Chương 685, Diệp Quân Lâm tự tin. Chương 685, Diệp Quân Lâm tự tin. Kèm theo tiếng gào thét nổi lên, vốn là Khôi Ngô Chí Cực thân thể cũng bắt đầu cấp tốc khô gắt. Bất quá là mấy hơi thở thời gian trôi qua, liền triệt để hóa thành một trương da thật mỏng đuối, lại không một chút sinh cơ. Như thế ngắn thời gian, liền xem như Diệp Quân Lâm bản thể có lòng muốn đi cứu, cũng căn bản không kịp vượt qua cái này dày đặc nham thạch nóng chảy thế giới. Bằng vào không gian chi lực thi triển thoáng hiện, tức thì bị Võ Đế Sơn đại trận chỗ phong cấm. Nấc, ăn uống no đủ hắc long ở một cái, lúc này mới cấp tốc hướng Hứa Phạm cùng Diệp Quân Lâm nguyên thần chỗ áp sát. Một đường chạy vội ở giữa, hắn chu thân dị thường ngưng thực khí tức bộc lộ, khách quan lúc trước đã nhiều tinh tiến. Thô sơ giản lược đoán chừng, khí tức đã có thể so với ngũ giai trùng kỳ cấp độ, sánh ngang tử phủ ngũ trọng xung quanh thực lực. Nguyên bản bất quá khoảng 2 thước chiều cao, cũng mãnh liệt nhảy tốt lên hơn 1 trượng. Đi tới Hứa Phạm bên cạnh, một đôi đảo thụ tà mâu lườm cái kia Diệp Quân Lâm nguyên thần một cái, long lưỡi liền nhả ở giữa càng là chậm rãi rượi vào tiến lên. Hộ chủ sốt ruột phía dưới, nó càng là trực tiếp mở ra đen nhánh long khẩu, lộ ra hai đôi hiện ra màu xanh mực hàn quang long nha, hướng về phía Diệp Quân Lâm bắp chân liền đống như cắn. Nhưng mà, xoạt, xoạt, mấy đạo ánh lửa chói mắt sẽ qua, cái kia hai đôi sắc bén long nha càng là đột nhiên vỡ nát. Lại nhìn cái kia cắn vào chỗ, liền nửa phần vết tích cũng không có. Cái này nguyên thần trình độ bền bỉ, thế mà không kém hơn huyền thiết. Cái này hấu long căn bản liên phá hắn phòng năng lực cũng không có. Cái kia hấu long ăn lớn như vậy xẹp, vẫn như cũng không cam lòng lần nữa thúc đẩy sinh trưởng ra một đôi mới long nha, so với lúc trước càng thêm trắng kiện, sắc bén. Ngay sau đó, xoạt, xoạt, lại là số đạo hỏa quang sẽ qua, kèm theo long nha mảnh vụn bắn bay hình ảnh hiện lên. Cuối cùng vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Không chỉ có như thế, cái kia lao nhanh lay động lực phản chấn đánh tới, càng là dẫn tới nó một hồi đầu váng mắt hoa. Rơi vào đường cùng, cái này hấu long cũng đành phải thôi, một lần nữa chui trở về Hứa Phạm thể nội, biến trở về chỉ có hơn một xích nhiều hơn tiểu bộ dáng nhỏ. Hai thiên trượng bên ngoài đỉnh núi, Diệp Quân Lâm nhìn qua một màn này, nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Còn tốt cái này huyết hồn linh anh tựa như vừa mới sinh ra không lâu, vẫn là ấu niên kỳ, chưa từng đạt đến phá phòng ngự ta nguyên thần bảo hộ áo tình cảnh, chỉ là không công bị nó hút đi một đạo viêm đế huyết mạch, thực sự là thua thiệt sát ta đấy. Bất quá dạng này ngược lại tốt, không có nhục thân cái này một vương hữu, bằng vào ta nguyên thần chi cứng cỏi, nhất định có thể mài chết Hứa Phạm. Đến lúc đó đem hắn nhục thân tính cả cái này huyết hồn linh hồn mang về, định có thể đem ta chỗ có tổn thất đều vãn hồi. Bằng vào chỉ là thần nhất cảnh sơ kỳ, cùng chân chính nguyên thần đối kháng, thực sự là người si nói mộng. Bất kể là linh hồn lực phẩm chất, còn là linh hồn lực số lượng, hắn đều căn bản là không có cách cùng ta nguyên thần so sánh. Nhớ tới ở đây, Diệp Quân Lâm ánh mắt lần nữa biến trở nên kiên nghị. Đạo này linh hồn phân thân thực lực kỳ thực cũng không yếu tại bản thể quá nhiều, bởi vì là bản thể áp chế thực lực duyên cớ, linh hồn dành thời gian cho việc khắc ngưng luyện ra nguyên thần về sau, mặt ngoài tu vi thậm chí càng vượt qua bản thể. Mà đạo phân thân chủ yếu tu vi cũng đều trong nguyên thần, nhục thân ngược lại hơi có vẻ kém. Chủ yếu là dùng để thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều viêm đế huyết mạch, chuẩn bị trả lại bản thể sử dụng. Bây giờ mất đi cái này một vương hữu, hắn ngược lại là biến không sợ hai đứng lên. Đã lâu lòng tin lần nữa hiện lên. Hắn trong lòng cũng âm thầm chắc chắn, không cần quá lâu, cái kia Hứa Phạm tất nhiên sẽ bởi vì linh hồn chi lực hao hết mà thua trận. Đến lúc đó, liền là mình chiếm giữ chủ động, giết cho sướng chẳng cảnh. Quả thật, lúc này Hứa Phạm cũng đã phát hiện, cái này Diệp Quân Lâm nguyên thần cứng cỏi dị thường sự thật. Chính Nhậm Bằng đã đem linh hồn chấn đang thôi động đến cực hạn, làm cho đối phương đã mất đi điều động linh hồn chi lực, chủ động phát động công kích năng lực. Nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào đem hắn bản nguyên linh hồn chấn nát. Kỳ thực lực chi cường, sợ là bình thường thần thông cảnh sơ kỳ linh hồn niệm tu tại trước mặt, cũng không có thể chiếm được tiện nghi. Rơi vào đường cùng, một bên thi triển linh hồn chấn động đồng thời, Hứa Phạm cũng đang cố ý điều khiển cái kia linh hồn đại thủ, đem hắn hướng lấy chỗ ở mình phương hướng lôi kéo, ý đồ lấy khóa chặt hai người ở giữa khoảng cách phương thức, tăng thêm linh hồn chấn động lực phá hoại. Dù vậy, cho dù là hai người đã cách biệt bất quá nửa trượng, cũng không có đưa đến cái gì chất thay đổi, ngược lại dẫn tới Diệp Quân Lâm phân thân càng nhiều trào phúng. Mắt thấy cái kia linh hồn chấn đãng mặc dù biến càng kịch liệt, nhưng như cũng không đả thương được chính mình nửa phần. Diệp Quân Lâm cũng đã chậm rãi từ đang lúc sợ hãi lấy lại tinh thần. Bản thể tỉnh táo phân tích ý thức chuyển đến, hắn càng là lòng tin tăng gấp bội. Kẻ như run rế, linh hồn lực thấy đấy, hết chiêu để dùng a. Nguyên anh cùng nguyên thần tuy có kém một chữ, lại là có chất khác biệt. Đừng nói là ngươi linh hồn lực số lượng không bằng ta, liền xem như ngươi lại có gấp 10 lần linh hồn chi lực, ngươi cũng không gây thương tổn được ta. Đây cũng là hai người ở giữa không thể vượt qua phẩm chất khoảng cách. Đứt quãng linh hồn truyền âm lọt vào hai, lại là có tan rã Hứa Phạm tâm trí ý tứ. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, ở nơi này so đấu nghị lực thời khắc trọng yếu, thường thường ai đích ý chí lực càng thêm kiên định, thường thường liền càng có thể chiếm thượng phong. Diệp Quân Lâm am hiểu sâu đạo này, trong lời nói toát ra thượng vị giả đặc hữu ngạo khí, có thể xưng không ai bị nổi. Cảm giác kia liền phảng phất ta Diệp Quân Lâm liền xem như dầu gì, lại nghèo túng, cũng không phải ngươi Hứa Phạm có thể so với bay. Hán tử trong xương cốt sẽ không từng để ý cái này đám dân quê. Một bộ ăn chắc đối phương tư thế, cái này cũng là rất nhiều xuất thân cao quý, ở lâu thượng vị giả bệnh trùng, cho dù là bọn hắn đã kinh biến đến mức nghèo túng, cũng có thể vô cùng bén nhạy từ trung quanh trên thân người tìm được cảm giác ưu việt. Chi tiết, hôm nay Diệp Quân Lâm chọn sai đối tượng, người trước mặt tuyệt không phải có thể dùng bình thường ánh mắt để cân nhắc. Bây giờ, ngay tại Diệp Quân Lâm cảm giác bao phủ tại nguyên thần quanh thân linh hồn lực đại thủ bắt đầu biến càng lòng thời điểm, đột nhiên ma long phệ hồn quá bệnh, một đầu sơn đen như mặc hắc long đột nhiên từ Hứa Phạm hông bụng trô mãnh liệt nhảy lên mà ra, trong nháy mắt liền đem Diệp Quân Lâm nguyên thần gắt gao cuốn lấy. Cốt két kít, một cổ kinh khủng bàn giết chết lực đánh tới, tựa như muốn đem hắn xiết bạo. Áp lực cường đại phía dưới, cái kia nguyên thần ngũ quan Nazi, tựa như tùy thời muốn bạo chết giống như. Chỉ là đến cuối cùng trước mắt thời điểm, vẫn là bị cái kia bền bỉ nguyên thần bảo hộ áo, gắng gượng kiên xuống dưới. Thấy thế, Diệp Quân Lâm trong ánh mắt cũng không nhịn được thoáng qua vẻ khinh thường. A, đây là địa ngục vị diện ám hắc ma long kỹ năng thiên phú. Nghĩ đến là hắc vụ rừng rậm hắc sơn nhất tộc cái nha đầu kia chuyển cho ngươi thủ đoạn a. Đây chính là ta cùng cha mấy lần muốn lôi kéo, đều chưa từng như nguyện tồn tại. Ta thừa nhận, ngươi hứa phản quả thật có chút đồ vật, nhưng không nhiều. Ha ha. Cuồng ngạo tiếng cười như lúc đại tác, trong đó ý trào phúng hết sức minh lộ ra. Đến lúc này, Diệp Quân Lâm đã có kiếp sau dư niên may mắn cảm giác, trong lòng sinh ra một chút sợ hãi. Từ trước tới nay, hắn cũng lần thứ nhất cảm thấy chính mình hẳn là nhìn thẳng vào cái này so với mình ước chừng thấp một cái nhiều đại cảnh giới cựu linh căn. Hắn đối đại hứa phản thái độ đã tại trong lúc bất chi bất giác phát sinh chuyển biến, mà sau một khắc phát sinh một màn, càng đem hắn sợ hãi trong lòng đẩy tới cực điểm. Chương 686, chém giết Quân Lâm dành thời gian cho việc khác. Chương 686, chém giết Quân Lâm dành thời gian cho việc khác. Địa nguyên chi lực lên. Soạn. Kèm theo Hứa Phàm một tiếng ám uống rơi thôi, đạo trong phủ quần quận địa nguyên chi lực bị đều điều động, không giữ lại chút nào quán chú đến đầu kia màu đen mục long thể bên trong. Một cỗ màu sắc loang lổ màu xám trắng quái dị linh lực từ hắn chu thân tràn ra. Hắn muốn là bền bị mục long nhục thân, càng là tại một khắc biến như cường cân thiết cốt. Ma long chi thứ. Sau một khắc, phốc, phốc, tương đạo cứng cỏi như vẫn thiết một dạng gai sắc, từ cái này một long thể bên trong bạo nhảy lên mà ra, trực tiếp xuyên thủng cái kia đã hiện ra xu hướng suy tàn nguyên thần bảo hộ áo, thật sâu vào hắn nguyên thần thể nội. Ngay sau đó, còn không đợi Diệp Quân Lâm làm ra phản ứng, một cỗ có thể xương kinh khủng hấp xả chi lực vào tới, liền bắt đầu cấp tốc thôn vệ lên Diệp Quân Lâm nguyên thần tới. Cái này ma long vệ hồn khóa vốn là thôn vệ người khác huyết hồn thiên phú thủ đoạn, chính là nguyên anh, nguyên thần những linh hồn thể này sợ hãi nhất chi vật. Tăng thêm địa nguyên chi lực kèm theo xâm thực chi lực, căn bản cũng không phải là lúc này Diệp Quân Lâm dành thời gian cho việc khác có thể chống đỡ. Cho đến lúc này hắn mới hiểu được, nguyên lai Hứa Phạm lúc trước thi triển linh hồn chấn đãng, bất quá là đang cố ý cùng hắn tiêu hao thôi. Làm hết thể cũng là vì ám hắc ma long hấp thu hắn nguyên thần mà làm chuẩn bị. Quả thật, theo tu luyện tiếp tục, Hứa Phạm cũng đã phát hiện, ám hắc ma long thôn vệ những cái kia phẩm chất thấp hơn tự thân huyết hồn chi lực, đã rất khó có thực tế để thăng. Chỉ có thể xem như khôi phục nhanh chóng thể lực một loại thủ đoạn. Mà khi hắn kiến thức đến Diệp Quân Lâm phẩm chất cao nguyên thần sau đó, hắn liền bắt đầu sinh ra muốn đem hắn hấp thu, luyện hóa ý niệm. So sánh dưới, làm như vậy tất nhiên là muốn so thi triển linh hồn chấn đãng, đem hắn chấn động đến mức tán loạn tốt hơn nhiều. Bây giờ, cái kia Diệp Quân Lâm cảm nhận được tự thân sinh cơ cùng tu vi bắt đầu cấp tốc trôi qua, cũng đã triệt để nhận rõ thực tế. Bên dưới bạn phần nguy cấp, Diệp Quân Lâm bản thể đột nhiên mà động, liền muốn tiến lên cứu. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Diệp Sương Hàn đồng dạng thôi động viêm đế huyết mạch, chân đạp nham tương dòng lũ mà đến thời điểm, hắn liền cấp tốc trở về, trở lại chỗ ở cấp 8 trận giới. Lý trí nói cho hắn biết, tại Diệp Sương Hàn nhúng tay dưới tình huống, liền xem như chính mình vừa tới, cũng đã không thể nào đem mình nguyên thần cứu. Dù sao hắn cùng với Hứa Phạm chừng gần 2000 trượng khoảng cách, căn bản là không kịp. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không ngừng sẽ bị loạn. Thân là đã từng trải qua đại đế, Diệp Quân Lâm cũng không hổ là một cái sát phạt quả đoán chủ. Bây giờ, hắn đứng bước tại chỗ, hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn, trong miệng cũng nói lẩm bẩm: "Hồn đoạn thần ly, nguyên thần chi hỏa, muốn hấp thu ta Diệp Quân Lâm nguyên thần chi lực, mơ mộng ngao huyền." Hoắc. Tiếng nói rơi a một cỗ chói mắt rực bạch sắc hỏa diễm, từ cái này Diệp Quân Lâm trong nguyên thần đột nhiên bắn ra. Có thể xưng nhiệt độ kinh khủng bao phủ ám hắc ma long chu thân, dẫn tới Hứa Phạm linh hồn đều một hồi run rẩy. Cái kia đau vào sâu trong linh hồn khổ sở vào tới, hắn cũng bản năng đem hắc long thu hồi. Hắn bản thân cũng thối lui đến khoảng cách Diệp Quân Lâm nguyên thần số trượng địa phương xa. Bao cắt tiên táng, một bên lui về phía sau đồng thời, Hứa Phạm cũng điều khiển số lớn sát thổ, đem cái kia đang sáng rực thiêu đốt nguyên thần khóa chặt tại chỗ. Phong ngừa đối phương mượn cơ hội phản công. Cái kia nguyên thần chi hỏa, chính là so lên linh hồn liệt diễm đều kinh khủng hơn tồn tại. Là nguyên thần từ trong ra ngoài giấy lên kỳ dị hỏa diễm. Chỉ có tu vi đạt đến hóa thần cảnh tu sĩ mới có thể chủ động phong thích, mà một khi nhóm lửa, liền căn bản là không có cách bị dập tắt. Hứa Phàm cũng không cần phải lo lắng đối phương sẽ mượn cơ hội chạy thoát vấn đề. Bất quá là mấy chục giây thời gian trôi qua, kinh khủng kia bạch sắc hỏa diễm liền chậm rãi dập tắt. Hắn nguyên thần cũng theo đó chậm rãi biến hư ảo, mãi đến hoàn toàn biến mất. Phúc. Diệp Quân Lâm một ngụm lao huyết phun ra. Mặc dù đã trước đó chặt đứt bản thể cùng dành thời gian cho việc khác ở giữa hồn ấn liên quan, đem song phương liên hệ xuống đến thấp nhất, lại chung quy là không thể chịu đựng dành thời gian cho việc khác bị hủy diệt phản vệ. Song phương tất lại nguồn gốc từ một chỗ, chịu đến tiên địa pháp tắc cơ thúc. Phản vệ chính là tất nhiên. Giờ khắc này, Diệp Quân Lâm ánh mắt lần nữa rơi vào đạo kia thân ảnh nhỏ gầy phía trên, ánh mắt bên trong đã tràn đầy vẻ không thể tin được. Trừ cái đó ra, còn có một tia khó che giấu sợ hãi. Bọn hắn cũng nghĩ không thông, đây bất quá là ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian trôi qua. Đối phương lại như thế nào trưởng thành đến bây giờ bước này? Phải biết, ban đầu ở Hoa Đồng Tông thời điểm, cái này Hứa Phạm thế nhưng là ngay cả mình hậu thiên luyện thể dành thời gian cho việc khác đều kém xa tít tắp tồn tại. Cho dù là tại võ đế mộ bên ngoài phủ thời điểm, hắn đều chưa từng cảm giác đối phương có thể có bản lĩnh bực này. Hắn lúc này đã coi Hứa Phạm là trở thành họa lớn trong lòng. Hắn ám hạ quyết định, hôm nay liền xem như không thể nhận phục Diệp Sương Hàn, cũng cần phải đem người này diệt trừ. Cho dù là tranh đoạt võ đế truyền thừa, đều rất giống không có trọng yếu như vậy. Đem Hứa Phạm diệt trừ mới là dưới mắt đòi hỏi thứ nhất. Tâm niệm đến nước này, Diệp Quân Lâm cũng sẽ không mở miệng uy hiếp, tiện tay chém giết cái kia bảo vệ dung nham khôi lỗi về sau, liền tiến vào cấp 8 trận trong vòng bắt đầu chậm rãi tu dưỡng đứng lên. Bây giờ bản thể của hắn chịu đến phản vệ, đã không cách nào trực tiếp leo lên khó khăn nhất một đoạn đường cuối cùng rồi. Hắn cũng biết, xem như kẻ thất bại, lúc này nói nhiều hơn nữa ngoan thoại đều quá mức tái nhợt. Cường giả từ trước đến nay đều dựa vào nắm đấm để chứng minh. Sườn núi chỗ, Phi A Đế Tư Mạn, Tiêu Tinh Lâu, Kiếm Trần Tâm ba người nhìn thấy một màn này, không không hít sâu một hơi, rung động đến tột đỉnh. Trong lòng bọn họ, Diệp Quân Lâm một mực là tồn tại không thể chiến thắng. Bọn hắn cũng chưa từng có nghĩ tới, sẽ có người nào cùng thế hệ người, có đem hắn đánh bại thực lực. Cho dù là phóng nhãn mênh mông vô ngần hải vực, bọn hắn cũng không cho rằng có con nào thất giai phía dưới yêu thú, lại là Diệp Quân Lâm đối thủ. Mà Hứa Phạm nhưng là bằng vào chỉ là tử phụ lục trọng tu vi, đem hắn dành thời gian cho việc khác chính diện đánh chết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nhập bằng người nào nói đến tiên hoa luận truy, bọn hắn cũng nhất định sẽ không tin tưởng. Có thể hôm nay, đây hết thảy lại là chân chân thiết thiết phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Đây hoàn toàn đổi mới hắn chúng ta đối với thực lực và cảnh giới nhận thức, trong lòng khắc sâu nhận thức đến hai chữ trọng yếu, đó chính là át chủ bài. Đồng dạng, kịp thời trở về cấp 8 trận vòng Diệp Sương Hàn thấy thế, cũng là thật lâu không hề quay lại thần tới. Thẳng đến nàng quay đầu từ còn lại trong mắt ba người đồng dạng thấy được như một điều một dạng ngốc trệ, nàng mới hiểu được vừa mới phát sinh hết thảy đều là thật. Ngất trời vui sướng xông lên đầu khiến cho nàng toát ra hoa nhường nguyệt thẹn một dạng tuyệt mỹ nụ cười. Luôn luôn thận trọng trầm ổn nàng, lại là tại chỗ dậm chân tán thưởng. Hứa đại ca, ngươi thế mà chém giết Diệp Quân Lâm linh hồn dành thời gian cho việc khác, thật là quá tuyệt vời. Ta ở chỗ này chờ ngươi, một hồi chúng ta cùng nhau đối mặt Diệp Quân Lâm bản thể. Nói xong, nàng cũng tới đến cái kia bảo hộ trận khôi lỗi trước mặt, đem hắn đánh bại. Chỉ là, hắn cũng không có tùy tiện tiến vào trận trong vòng chỉnh đốn, mà là muốn đem cơ hội này lưu cho Hứa Phạm. Cái sau thấy thế nhưng là vội vàng truyền âm cùng câu thông. Sương Hàn, trận này giới ta vô dụng, ngươi trước tiếp tế, chuẩn bị tại đỉnh núi đánh với Diệp Quân Lâm một trận. Ta sau đó liền đến. Chương 687, tiếp tục leo núi chương 687, tiếp tục leo núi nói, Hứa Phạm cũng không tại một cấp này trận giới làm dừng lại quá nhiều, mà là dùng cả tay chân, bắt đầu cấp tốc hướng cấp 8 trận giới tiến lên. Vừa mới đánh nhau thời điểm, đồng thời không có sử dụng hậu thiên luyện thể thuật tu vi, cơ thể lực đã có chỗ khôi phục. Lại có huyết hồn linh anh dạng này thần vật phụ trợ, cơ thể lực khôi phục đã hoàn toàn có thể trèo chống hắn leo lên cái này Võ Đế Sơn. Bởi vậy, con đường đi tới này, hắn đã quen thuộc Võ Đế Sơn hỏa độc tẩy lễ. Hơn nữa từ đó chịu ích phỉ thiện, thu hoạch lớn nhất chính là tự thân thể lực tốc độ khôi phục đại thắng lúc trước. Quả nhiên, bất quá là hai canh giờ trôi qua, hắn liền cấp tốc chạy tới cấp 8 trận giới vị trí. Cũng chính là lúc này, Diệp Quân Lâm cùng Diệp Sương Hàn đồng thời từ trận trong vòng đi ra, bắt đầu hướng về sau cùng đỉnh núi xuống vào. Hứa đại ca, ngươi lên núi tốc độ thật nhanh nha. Tiêu hao như thế nhất định rất lớn a. Nếu không thì ngươi trước ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta đi lên trước tiên đem Diệp Quân Lâm ngăn chặn. Hứa Phàm nghe vậy lắc đầu liên tục, sắc bén trong con ngươi tràn đầy kiên nghị. Không cần phải, ta đã thích đứng cái này Võ Đế Sơn Hỏa Vũ tẩy lễ. Cùng đi. Nghe vậy, Diệp Sương Hàn dùng sức gật đầu, ánh mắt rơi trên người Hứa Phàm, đã con mắt lộ vẻ cười. Trong lòng cũng có không nói ra được thoải mái cảm giác. Loại kia huyền chuyển vui vẻ xông lên đầu, trước nay chưa từng có. Liên Phàm phất dù là mình lập tức muốn cùng Hứa Phàm cùng một chỗ chết trận, nàng cũng là vui vẻ. Hắn trong lòng ám đạo, cái này có lẽ chính là trong tộc bọn nha hoàn thường nói yêu cảm giác. Quả nhiên là tuyệt không thể tả. Đón lấy tới chính là gian nan nhất giai đoạn sau cùng leo lên. Đến lúc này, trong hư không hỏa cầu đã kinh biến đến mức càng đông đúc, từ hỏa sơn miệng phun ra nhàm tương dòng lũ, cuốn lấy dị thường nhiệt độ kinh khủng, thiêu đến mấy người diện mục đau nhức. Đây chính là hỏa linh lực phẩm chất đạt đến độ cao nhất định, viễn siêu lịch luyện người thể nội xúc linh phẩm chất đưa đến. Thô sơ giản lược đoán chừng, một chút hỏa linh lực đã chừng cực hạn ngũ phẩm cấp độ, có thể so với luyện hư cảnh nhất trọng, nhị trọng tồn tại. Cao như vậy phẩm chất linh lực, đối với Hứa Phàm mấy người mà nói, đã có thể được xem là cực kỳ khủng bố hỏa độc rồi. Cũng may những thứ này hỏa độc mười phần mỏng manh, bằng không, liền xem như người mang nguyên tố châu Diệp Quân Lâm, cũng muốn bị hắn đốt cháy tâm trí rồi. Bởi vì chống cự hỏa độc tiêu hao khá lớn duyên cớ, Hứa Phàm cùng Diệp Sương Hàn cũng đều là lại tiến lại lui, tiến hành theo chất lượng leo lên. Hứa Phàm mặc dù thực lực yếu kém, lại là có kim quất phần thiên diễm hộ thể, lại có cực kỳ cường hãn luyện thể thuật gia trì, lúc này mới khổ chống đỡ xuống dưới. Diệp Sương Hàn có nửa bước hóa thần cảnh tu vi, trong cơ thể Đế Liên Long Tâm Viêm cũng chỉ là một cái, từ bản nguyên dị hỏa phân ra nhất cấp hỏa chủng. Có thể cái kia Long Tâm Viêm tại trên dị hỏa bảng xếp hạng, nhưng là đứng hàng thứ 8 cái này một cực kỳ cao thứ tự. Cùng Hứa Phàm kim quất phần thiên diễm thứ 16 xếp hạng không thể so sánh nổi. Chính là có cái này hỏa chủng làm dựa dẫm, nàng mới có thể một đường đi đến bây giờ. Dù vậy, nàng cũng không có một hơi leo lên Võ Đế Sơn đỉnh bản sự. Mà so sánh dưới, Diệp Quân Lâm chỗ lộ ra năng lực liền càng xuất chúng. Đối phương kể từ bước ra cấp 8 trận vòng mấy lúc sau, cơ bộ liền không có ngừng nghỉ qua. Trong tay khắc Long Huyền Võ Côn liên tiếp huy động, thỉnh thoảng còn có thể đem một chút to lớn hỏa cầu đánh tan. Quan cái kia xuất thủ thời điểm không keo kiệt chút nào linh lực tư thế, phản phất hắn xúc linh mãi mãi cũng dùng không hết. Đây cũng là trong cơ thể viên kia hỏa linh nguyên tố châu thần uy vị trí. Cái này Diệp Quân Lâm rất cao minh, tại hao tổn hai đạo nhục thân dưới tình huống, lại còn có thể bằng vào một cái cấp 2 tử hỏa có thể đi đến một bước này. Mượn cơ hội này, nàng cũng là đang âm thầm hướng Hứa Phàm truyền lại tin tức, hy vọng đối phương không muốn khinh thị người này. Bản thể mặc dù bị xưng là bản thể, hắn cùng dành thời gian cho việc khác có chất khác biệt. Từ là có thành là bản thể chỗ độc đáo. Nếu là phất lở, khó tránh khỏi muốn ăn quả đắng. Nghe vậy, Hứa Phàm cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía đã tiếp cận đỉnh núi cái kia đạo thân ảnh khôi ngô, mà làm hắn cảm thấy vui chính là đối phương kính tượng đã sôi nổi tại trong tầm mắt. Hủy đi hắn hai đạo dành thời gian cho việc khác, ta cuối cùng có thể xem xét kỳ nhân sinh kính tượng rồi. Kính tượng có thể tra liền có thể giết. Hứa Phàm ánh mắt nhắm lại, mãnh liệt sát ý không cách nào kiềm chế. Từ đó hắn cũng phát hiện một chút nguyên tố châu hiếm ai biết bí mật, cũng tỉ như nhường tự hỏa hỏa chủng chậm chạp trưởng thành, mãi đến đạt đến sánh ngang bổn nguyên hỏa chủng kinh khủng năng lực. Chính như Diệp Sương Hàn lời nói, năm đó Diệp Quân Lâm tại tham gia lễ thành nhân về sau, bởi vì giác tỉnh viêm đế huyết mạch duyên cớ, từ gia tộc thu hoạch được một cái cấp 2 tự hỏa. Thế nhưng là tại nguyên tố châu dốc lòng bồi dưỡng dưới, đối phương đã đem cái này tự hỏa bồi dưỡng thành không kém vu nhất cấp tự hỏa trình độ. Hỏa linh lực phẩm chất càng là đã đạt đến cực hạn tam phẩm, tương đương với hóa thần nhị trọng xung quanh cấp độ. Mà Diệp Sương Hàn nhất cấp tự hỏa, mặc dù đồng dạng đạt đến cực hạn tam phẩm, nhưng là chỉ có tương đương tại hóa thần nhất trọng phẩm chất. Hóa thần sau đó mỗi một cái tiểu cảnh giới chiến lệnh, đã không thể dùng bình thường ánh mắt đến đối đãi. Liên cái này nhìn như chênh lệch nhỏ xíu, đã có thể dễ dàng ảnh hưởng một hồi đánh nhau thắng bại, từ đó quyết định sinh tử của một người. Mà để cho Hứa Phàm cảm thấy rung động là, cái kia Diệp Quân Lâm thể nội lại còn có được mặt khác một cái thuần chính bản nguyên dị hỏa. Đó chính là xếp hạng thứ 18 vị thiên lô luyện kim viêm. Nay hỏa xếp hạng mặc dù so sánh lại Hứa Phàm kim quất phần thiên diễm còn kém hai chỗ ngồi, nhưng lại am hiểu nhất rèn luyện kim tiết cùng pháp khí. Dùng cái này luyện thể đều cực kỳ thích hợp. Tại hai loại dị hỏa, cùng với rất nhiều thú hỏa nâng đỡ dưới, Diệp Quân Lâm bất diệt luyện thể quyết sớm thì đến được thất giai cánh cửa. Nếu không phải Diệp gia tình huyết đại hội chỉ giới hạn ở hóa thần cảnh trở xuống tu sĩ tham gia, hắn muốn mượn này đoạt khôi cưới Diệp Sương Hàn, thuận liên tiến vào gia tộc bí địa tu hành, từ đó nghị trăm phương ngàn kế ngưng luyện ra cựu thải cấp hoàn mỹ nguyên thần. Lúc này mới bằng vào hai đạo dành thời gian cho việc khác, đem mình tu vi phân tán áp chế. Bằng không mà nói, hắn đã sớm xông phá tầng kia gông cùng xiềng xích, đạt đến hóa thần cảnh rồi. Dù vậy, liền cái này khu khu một đạo bản thể, cũng đã có đạt vào hóa thần cảnh tư cách. Cái này Diệp Quân Lâm làm thật không phải là hạng người qua loa, bản thể còn tưởng là thật khó đối phó đâu. Đáng tiếc, cái này phiến không gian cấm sử dụng phù bảo, hỏa lôi hủy thiên phù lại bị hạn chế tại đen nước mắt hạng truy bên trong, nên quyết định mới đúng. Một bên leo lên đồng thời, Hứa Phàm cũng bắt đầu âm thầm tính toán. Một đường leo trèo ở giữa, ba người cũng lần lượt đạt tới đỉnh núi. Mặc dù Diệp Quân Lâm trước tiên tại hai người hơn một canh giờ đến, nhưng là đồng thời không có gấp đối với cái kia bảo hộ trận khôi lỗi giao thủ, càng không có đi chỗ đó võ đế trước tế đàn xác nhận khảo hạch nhiệm vụ, mà là xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu cấp tốc khôi phục. Lúc này, Thủy Á, Tiêu Tinh Lâu, Kiếm Trần Tâm ba người, nhưng là đã bị đào thải ra khỏi cục. Ngoài người ta dự liệu chính là, thành tích tốt nhất cũng không phải xếp hạng luôn luôn gần trước Tiêu Tinh Lâu, mà là chỉ là đạo thân lục trọng kiếm Trần Tâm. Bằng vào kiếm tâm hợp một cấp bậc cường đại kiếm ý, cùng với lôi binh huyền kiếm thể phụ trợ, hắn một đường xông thẳng đến cấp 8 trận giới. Vì Á cùng Tiêu Tinh Lâu mặc dù cũng gắng gượng qua cấp 7 trận giới, thành công đánh bại nơi đó phòng thủ trận khôi lỗi, nhưng là ở cách cấp 8 trận giới chỉ có bách trượng khoảng cách chỗ, bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà bị đào thải bị loại. Chương 688, đến đỉnh núi chương 688, đến đỉnh núi bất quá. Trong lúc này phủ đại trận cũng không có trực tiếp đem bọn hắn chuyển tống đến ngoài trận, mà là căn cứ vào ba người biểu hiện, phân biệt chuyển tống đến lục địa khu vực phần mồ mả trong đám đó, tới phối hợp một cái vị cùng tự thân cực kỳ phù hợp phụ chủ. Bây giờ, ba người này đang tại trận trong vòng tiếp nhận phụ chủ truyền thừa. Xuyên thấu qua kỳ nhân sinh kính tượng, Hứa Phàm cũng đều phát giác, bọn hắn đều không ngoại lệ tất cả thu hoạch tràn đầy. Võ Đế Sơn chi đỉnh, Hứa Phàm cùng Diệp Sương Hàn dắt tay mà đến, toàn thân quần áo đã bị mồ hôi đánh đấu. Có lẽ là bởi vì đỉnh đầu đã không còn hỏa vũ tẩy lễ nguyên nhân, hai người bốn mắt nhìn nhau, tất cả từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được khó che giấu vui sướng. Quay đầu nhìn về phía dưới núi đỏ thấm hỏa diễm hải dương, bọn hắn cũng tất cả cảm nhận được khó được thành công vui sướng. Hứa đại ca, chúng ta thành công. Nữ tử mặt lộ vẻ thuần khiết vô tà rực rỡ mỉm cười. Thân là chém chém giết giết, thân kinh bách chiến tu tiên giả, ta sợ là chỉ có tại thời khắc này, nàng mới cảm nhận được thiếu nữ hoa quý vốn có khoái hoạt. Hứa Phàm đồng dạng khó nén trong lòng thoải mái, trịnh trọng gật đầu đáp lại. Hai người không khỏi mười ngón đan sen, trong ánh mắt đều có nồng nặc chân ý bộc lộ. Liên phảng phất bọn hắn bây giờ chính bản thân chỗ thúy phong trong biển hoa giống như. Thẳng đến cách đó không xa, cái kia thanh âm lạnh lùng truyền đến, mới đem bọn hắn lần nữa kéo về trong hiện thực. Sắp chết đến nơi, lại còn có thể cười được. Các ngươi đôi cậu nam nữ này, thật coi ta Diệp Quân Lâm không tồn tại sao? Đàng. Cái kia khôi ngô thân hình đột nhiên đứng dậy, chậm rãi hướng hai người trô đi tới. Hắn chừng nửa bước hóa thần cảnh bừng bừng khí tức phóng thích, cường hành chí cực sát chi đạo vực mãnh liệt mà đến, đem hai người đều bao phủ ở bên trong. Rõ ràng, Diệp Quân Lâm không có cho hai người cơ hội thở dốc ý tứ. Ước chừng so người bình thường cao hơn nửa người cường tráng thân hình một đường tới gần, tựa như một tòa tiểu sơn đè xuống giống như. Kim cương phục ma côn. Ô. Huyền võ côn ngang tàng rơi đập, bị một đạo ngưng thực long ảnh bao khỏa, thẳng đến Hứa Phàm cửa. Đối phương vừa ra tay thế mà liền vận dụng địa giai cực phẩm tầng thứ võ kỹ. Trên tay Hứa Phàm ăn mấy lần thiệt thòi sau đó, hắn đã không còn dám chút nào sơ suất. Căn cứ thừa dịp hắn bệnh, muốn kỳ mệnh nguyên tắc, lần thứ nhất xuất thủ chính là toàn lực ứng phó. Diệp Sương Hàn thấy thế kinh hãi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Quân Lâm thế mà lại như thế trang giảng đạo nghĩa, làm loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hành vi. Bởi vì thể nội xúc linh tiêu hao không có mấy duyên cớ, nàng cũng không dám có chút giữ lại, thứ một thời gian liền thi triển ra mạnh nhất át chủ bài. Đế huyết tiên tổ thể, Viêm Đế phá thiên trảm. Một kiếm chém ra, chừng hơn một trượng ra long hình kiếm ảnh, cuốn lấy đầy trời lá phong hình dáng lưỡi kiếm hướng về Diệp Quân Lâm bạo vút đi. Ầm. vành, vành, vành. Cường hãn công kích rơi thôi, trực tiếp đem thân hình khôi ngô Diệp Quân Lâm đánh lui ra hơn 10 trượng bên ngoài. Như không phải là đối phương kịp thời thu hồi trường côn chặn lại mặt đất, sợ là đã rơi xuống tiến nham tương dòng lũ rồi. Bây giờ, Diệp Quân Lâm đứng vững tại chỗ, ngơ ngác nhìn qua cách đó không xa đạo kia đủ có trượng hứa cao lớn, chu thân bị bảy thải hà quang bao phủ viêm đế hư ảnh. Ánh mắt bên trong đều là kinh ngạc. Mắt nhìn mình xem như chất bảo, đau khổ truy cầu nhiều năm viêm đế huyết mạch, đang từng chút mà tiêu hao, hắn tâm phảng phất tại nhỏ máu. Thất phẩm viêm đế huyết mạch. Sương Hàn, ngươi cư nhiên đã đạt đến loại tầng thứ này. Vì cái này xuất thân hương giã, hào không bối cảnh có thể nói tiểu tử thúi, ngươi thế mà không tiếc lãng phí chân quý như vậy huyết mạch. Ngươi cũng đã biết, vì góp nhặt những thứ này chân quý huyết mạch, các tộc nhân bỏ ra bao nhiêu không? Ta Diệp Quân Lâm đến cùng điểm nào nhất không bằng hắn? Luận đan đạo, ta 40 tuổi lúc liền luyện chế được tên thứ nhất 6 phẩm đan thuốc. Luận thân thế, phụ thân của ta là cao quý Diệp gia đại trưởng lão, mẫu thân xuất từ Hải vực Long Duệ đạo. Vì cái gì? Nói cho ta biết vì cái gì? Diệp Quân Lâm điên cuồng mà giống giận, khơi thông trong lòng không tức giận. Tuần tự hao tổn hai đạo dành thời gian cho việc khác, mất đi hai cô viêm đế huyết mạch, đã để hắn lòng như dao cắt. Dù vậy, tâm tính cương nghị như hắn, cũng chưa từng biểu hiện ra nửa phần thất thố. Làm người hai đời, trải qua sát phạt, hắn mặc dù hiếm khi tao ngộ thất bại, nhưng cũng không e ngại thất bại. Mà để cho hắn khó mà tiếp nhận là, chính mình tâm tâm đọc nữ nhân, cư nhiên như thế xem nhẹ chính mình. Vì một cái kém xa hắn người ưu tú, thế mà liền không tiếc hao phí chân quý nhất chi vật, đối địch với hắn. Cái kia không lời nào có thể diễn tả được cảm giác bị thất bại, sợ là chỉ có người đã trải qua mới hiểu. Dù là người kia là Tiêu Tinh Lâu như thế xuất thân cao quý đệ tử, trong lòng của hắn cũng tốt chịu chút. Nhưng đối phương lại vẫn cứ là Hứa Phàm, một cái không có danh tiếng gì cựu linh căn. Nói cho cùng, ở nơi này cực kỳ xem trọng xuất thân, coi trọng bối cảnh và nội tình tu chân giới, hắn tử trong xương cốt là trướng mắt Hứa Phàm. Dù là hắn đã có hai đạo dành thời gian cho việc khác hao tổn tại trên tay, chỉ cần hắn nguyện ý, phụ thân của hắn Diệp Nguyên có thể trực tiếp vận dụng thủ đoạn phi thường, đem hắn đập bỏ. Cũng chính bởi vì có sau lưng cái này một cỗ lực lượng cường đại tồn tại, Thiên Huyền Đại Lục kể từ Viêm Đế sau khi phi thăng, lợi ích cách cục cơ hồ không có qua cái gì lớn thay đổi. Một mực là lấy tứ đại gia tộc làm chủ thể lợi ích hoạch tâm thể. Liên xem như ngẫu nhiên có một chút ngút trời kỳ tài đột nhiên xuất hiện, tại bộc lộ tài năng sau đó không lâu, hoặc là bị tứ đại gia tộc thu vào dưới trướng, hoặc là liền vô thành vô tức vẫn diệt. Điểm này liền xem như phóng nhãn bị diện cách cục hướng tới ổn định thần giới, cũng có gần như nhất trí thống nhất tính chất. Xem như Diệp gia tộc trưởng độc nữ, Diệp Sương Hàn tự nhiên vô cùng rõ ràng Diệp Quân Lâm trong xương cốt này cao ngạo, cùng với đối với Hứa Phàm miệt thị đến từ nơi nào. Hắn cầm kiếm mà đứng ở giữa, một đôi lãnh mâu cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm, nhưng là không từng có mảy may tâm niệm động dao động ý tứ. Diệp Quân Lâm bớt nói nhảm, Mạc Tuyết Hứa đại ca cái nào tuyệt không kém ngươi, liền xem như hắn thật sự cái gì cũng không bằng ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Chuyện nam nữ đơn giản lại thuần túy, chỉ cần ta Diệp Sương Hàn nhìn chúng, dù là hắn là cái ăn xin dọc đường người, ta cũng sẽ không nhiều nhìn người khác một cái, càng sẽ không bắt hắn cùng bất luận kẻ nào so. Người sống một đời, theo tâm mà đi, nếu như ta bây giờ liền có thể theo chính mình, cần gì phải bỏ gốc lấy ngọn, theo đuổi cái gì cao thâm tu vi đâu? Xem kiếm. Một lời rơi thôi, Diệp Sương Hàn không chút do dự, trực tiếp huy động giải kiếm chủ động tấn công về phía Diệp Quân Lâm. Cái này cùng hắn luôn luôn nhu nhược tính cách hoàn toàn khác biệt. Liền xem như Hứa Phàm cũng không nghĩ tới, đối phương còn có như thế kiên cường một mặt. Bất diệt luyện thể quyết. Lên. Ông. Diệp Quân Lâm giận dữ, sở trường nhất át chủ bài ngang tàng thôi động, một tôn trưởng trượng nửa cao lớn thân ảnh khôi ngô đột nhiên hiện lên. Trong tay khắc Long Huyền Võ côn ngang tàng rơi đập, cũng không còn mảy may hạ thủ lưu tình ý tứ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đã không còn đối với Diệp Sương Hàn ôm chút nào huyễn tưởng, cũng không có cùng đối phương tìm tòi nghiên cứu nhân sinh ý nghĩa tâm tình, trong lòng của hắn tự có hắn theo đuổi đích đẳng nghĩa. Tại trước mặt nó, đừng nói là một nữ nhân, liền xem như sống thân phụ mẫu cũng không thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Diệp Sương Hàn nói không giả, hắn sở dĩ chấp nhất tại đem đối phương tuyển định làm chính thê, chính là cân nhắc đang tu hành cái này nhất trụ cột phía trên, từ lợi ích góc độ lên đường. Căn bản muốn không giống Diệp Sương Hàn như vậy thuần túy, hai người mạch suy nghĩ hoàn toàn không ở một cái kênh. Đến lúc này, hắn cũng không cần cân nhắc đối phương cảm thụ. Đem hắn sau khi đánh bại, ngay tại chỗ đi huyết mạch dung hợp sự tình, cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Cùng lắm thì đi Hải vực Long Duệ đảo, mẫu thân mình chỗ ở gia tộc tìm kiếm che chở. Chương 689, đại chiến Diệp Quân Lâm chương 689, đại chiến Diệp Quân Lâm ầm. Một côn rơi đập, dựa vào có thể so với hóa thần cảnh tu vi, trực tiếp đem Diệp Sương Hàn đánh lui. Cấp độ kia hung hãn lực đạo, nếu không phải là có lấy Viêm Đế tiên tổ thể bá phủ, nhất định phải đem Diệp Sương Hàn đánh cái cốt đoạn cân lộn không thể. Dù vậy, thân hình cũng như đạn pháo bắn mạnh mà ra, mất đi không gian chi lực chèo chống dưới tình huống, thẳng đến xa xa nham tương dòng lũ bay đi. Chỉ là đang ở đó bóng hình xinh đẹp sắp rơi xuống nham tương hải thời khắc, một đạo kiên cố như thành lũy thân hình đột nhiên đánh tới, nhưng là dễ dàng liền đem hắn đón lấy. Quay người nhìn lại, Hứa Phàm đang hóa thành một tôn đủ có trượng hứa cao lớn màu đen cự nhân, chu thân các nơi đều tràn đầy vô cùng quỷ dị màu đen ấn ký, đang đằng màu đen linh lực từ hắn chu thân bay lên, tựa như một tôn ác ma. Nếu không phải đầu nó dung mạo cũng không có phát sinh thay đổi, tứ chi cũng vẫn là đều đặn nhân tộc hình thái, bằng không mà nói, Diệp Sương Hàn nhất định cho là đối phương chính là một cái đem Hứa Phàm đoạt xác ác ma. Vẻ này làm cho người hít thở không thông, ma tà chi ý đập vào mặt, cho dù là cách Viêm Đế hư ảnh, Diệp Sương Hàn cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Nhìn kỹ phía dưới, Diệp Sương Hàn kinh ngạc phát giác, lúc này Hứa Phàm thế mà hoàn toàn khác với lúc trước mở ra Hỗn Nguyên Vô Cực thể như vậy. Loại trạng thái kia Hứa Phàm, bản thể là từ ngưng thực như thép linh lực bao khỏa, hình thành một cái bên ngoài cực lớn thân hình. Hắn bản chất cùng mình Đế Huyết Tiên Tổ hình thể thái, đồng thời không khác nhau quá nhiều. Mà lúc này, đối phương nhưng là trực tiếp biến thân làm cao lớn bạm vỡ cự nhân. Liên tựa như đối phương huyết nhục xảy ra không thể nghịch thay đổi, triệt để ma hóa. Hứa đại ca, Diệp Sương Hàn lo lắng mở miệng, ánh mắt bên trong mang theo nồng nặc lo lắng. Rõ ràng, đối với mở ra ma huyết chú ấn Hứa Phàm, nàng rất là lạ lẫm. Mà nằm trong loại trạng thái này Hứa Phàm, đã đem huyết hồn chi lực thôi động đến cực hạn. Ở đó cố ma hoàng tinh huyết ảnh hưởng dưới, kỳ tâm bên trong đã hoàn toàn bị ma tộc đặc hữu tàn sát, bạo ngược chi khí tràn ngập. Không có nửa điểm ôn nhu có thể nói, cùng tiến lên, giết hắn. Hung tợn thét ra lệnh mở miệng, mang theo không dung ngỗ nghịch uy nghiêm. Liên phản phất Diệp Sương Hàn nếu là dám can đảm không theo, cũng muốn cùng nhau tiếp nhận hắn lửa giận giống như. Tiếng quát rơi a Hứa Phàm trực tiếp vung động trong tay tứ huyền phương lăng kiếm, không sợ hãi chút nào hướng về Diệp Quân Lâm đánh tới. Thứ nhất đường buôn tẩu ở giữa, trong miệng cũng không bị khống chế phát ra từng đợt gian ác và khó nghe tiếng gào thét. Khơi thông thể nội khó mà áp chế ma tà chi ý a o. Mang theo tràn đầy tà ác ý tiếng quát đánh tới, Diệp Sương Hàn trong lòng hơi hồi hộp một chút, chợt liền nhu thuận gật đầu, cấp tốc đi theo sau Hứa Phàm, hướng về Diệp Quân Lâm đánh tới. Thiên Long Lôi kiếm chạm. Ầm ầm. Một kiếm phách ở bên trong, kèm theo một đạo kinh khủng lôi đỉnh từ hư không rơi đập, cùng Diệp Quân Lâm huyền võ côn hung hăng đối cứng cùng một chỗ. Cương đại dị thường lực phản chấn, khiến cho hai người tất cả lùi lại ra 20-30 ngoài trượng, bước vào quần quần nham tương dòng lũ bên trong. Mặc dù Hứa Phàm hơi có vẻ xu hướng suy tàn, nhưng cũng không kém quá nhiều. Diệp Sương Hàn chờ đúng thời cơ, quả quyết vung xuất toàn lực một kiếm, lúc này mới đem Diệp Quân Lâm bước đến cùng Hứa Phàm tương đối vị trí. Chỉ là, nằm trong loại trạng thái này hai người đã hoàn toàn có thể dễ dàng thoát ly nham tương dòng lũ cuốn theo. Không có chốc lát chần chờ, hai người hai chân đột nhiên phát lực, nhao nhao vung lên vũ khí trong tay hướng đối phương đánh tới. Bằng vào địa nguyên chi lực thúc dục ma thể, thiên giai võ kỹ, nghĩ không ra ngươi còn có loại thủ đoạn này, ngược lại là ta Diệp Quân Lâm xem thường ngươi. Gây nên ta sát ý không ít người, có thể câu lên ta toàn bộ chiến ý đấy, nhưng ngươi là cái thứ nhất. Đến đây đi, mở mang kiến thức một chút đến từ thần giai luyện thể bí thuật kinh khủng ý năng đi. Dị hỏa tế, tiên thể lên. Hoắc, hoắc. Ngay sau đó, kinh dị một màn xuất hiện, cái kia Diệp Quân Lâm bàn tay phiên động ở giữa, trong tay khắc Long Huyền Võ côn thế mà một phân thành hai, hóa thành hai cây giống nhau như đúc chế côn. Hai tay riêng phần mình cầm côn ở giữa càng là nhất tâm nhị dụng, cùng Hứa Phàm cùng Diệp Sương Hàn đánh nhau, không rơi chút nào hạ phong. Kinh khủng kia lực đạo phát tiết mà xuống, chỉ một cú đánh liền có thể dễ dàng đem hai người chấn nát đến nham tương dòng lũ bên trong. Cho dù là mở ra ma huyết chú ấn dưới trạng thái Hứa Phàm, trong tay tứ huyền phương lăng kiếm đều suýt nữa tuột tay. Hắn kình lực chi hung hãn có thể tưởng tượng được. Diệp Sương Hàn đồng dạng cũng không tốt đẹp gì, cơ hồ mỗi một lần công đánh rất xuống, nàng Viêm Đế hư ảnh đều sẽ trở nên hư ảo một phần. Trong cơ thể Viêm Đế tinh huyết cũng bởi vậy chịu đến tiêu hao. Trong lòng hai người ám đạo, cái này Diệp Quân Lâm luyện thể thuật quả nhiên bá đạo, sợ là tầm thường hóa thần nhất trọng chịu chi cũng không chết cũng tàn phế. Đây cũng chính là tại Võ Đế Sơn đại trận bên trong, không gian chi lực chịu đến áp chế, làm cho đối phương không cách nào thi triển thoáng hiện loại thiên phú này cấp thân pháp. Nếu không, Diệp Quân Lâm ấn định một người, chỉ cần 2-3 lần công kích, liền có thể trong nháy mắt để cho hai người bên trong một cái đánh mất sức chiến đấu. Hứa đại ca, người này không thể chính diện lực địch. Chúng ta giao thế công kích, mài chết hắn. Dung Nham Châu có thể cấp tốc luyện hóa, xem như tiếp tế, nhất định không muốn cho đối phương cơ hội thở dốc. Hứa Phàm ngầm hiểu, không còn nóng lòng đem hắn đánh bại, ngược lại bằng vào quỷ ảnh bạo lôi thiểm, bắt đầu cẩn thận đọ sức. Đảo mắt chính là mấy chục giây thời gian trôi qua. Hứa Phàm giống như tại nhảy múa trên lưới đao khổ chống đỡ được. Toàn lực ứng đối phía dưới, trong cơ thể địa nguyên chi lực cùng linh lực cũng cấp tốc tiêu hao. Công kích lực đạo cùng tốc độ đều có chỗ chậm lại, đến mức Hứa Phàm không thể không đem Phỉ Á đưa cho hắn Dung Nham Châu dùng xong, xem như tiếp tế. Đồng dạng, Diệp Sương Hàn cũng bởi vì huyết mạch chi lực tiêu hao mà hiện ra xu hướng suy tàn. Liên tiếp mười mấy mai Dung Nham Châu đều bị nàng đều hấp thu hỏa diễm chi lực. Nhưng mà, làm cho hai người nằm mơ giữa ba ngày cũng không có nghĩ tới là, cái kia Diệp Quân Lâm tại hai người đánh giằng co phía dưới, chẳng những không có mảy may muốn thua tư thế, thậm chí, cái kia Huyền Võ côn đập tới lực đạo còn có trở nên mạnh mẽ thế, càng là càng chiến càng mạnh. Trong lúc đó, đối phương thậm chí ngay cả một cái Dung Nham Châu cũng không có sử dụng. Thật tình không biết, cái này chính là Diệp Quân Lâm người mang nguyên tố châu có thể từ bốn phía không gian thu nạp vận đục linh lực, lợi dụng hai cái dị hỏa hỏa trùng, cấp tốc thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng linh lực, xem như bổ cấp kết quả. Liền xem như không có bên ngoài linh lực xem như tiếp tế, hắn bên trong không gian xúc tích linh lực, cũng đầy đủ Diệp Quân Lâm thỏa thích tiêu xài một khắc đồng hồ thời gian. Hắn linh lực sự mênh mông, liền xem như song tử phủ Hứa Phàm cũng xa còn lâu mới có thể cùng. Bây giờ, Diệp Quân Lâm một kích rơi thôi, bén nhẹ bắt được Hứa Phàm tránh lui không kịp đứng không. Tận dụng thời cơ, hắn lúc này liền liều chết xung phong, song tốt toàn lực vung xuống, liền muốn lấy hắn tính mệnh. Vừa mới bị đánh lui Diệp Sương Hàn hoảng hốt, mắt thấy Diệp Quân Lâm đuổi theo Hứa Phàm một người đánh, Diệp Sương Hàn vội vàng xông đến đồng thời, trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, một căn một rổ hai đầu trường long, cuốn lấy dị thường lực tàn phá kinh khủng, thẳng đến Diệp Quân Lâm hậu tâm. Băng hỏa song long giết. Bạch, bạch. Át chủ bài cấp thiên giai bí kỹ ngang tàng thôi động, liền muốn dùng cái này đem đối phương bức lui, cho Hứa Phàm giành được thở dốc thời gian. Cái này cuốn bí kỹ chính là nàng đạp nhập đạo thân cảnh thời điểm, mẫu thân đưa cho nàng lễ vật. Mặc dù chỉ là thiên giai hạ phẩm cấp độ, uy lực nhưng là cực kỳ tiếp cận thiên giai trung phẩm. Bởi vì này mấy người bí kỹ tiêu hao quá cao kinh khủng duyên cớ, bằng thực lực bây giờ của nàng, đem sự mạnh mẽ thôi động là tiêu hao lượng nhất định đế huyết bản nguyên. Phải biết, huyết mạch bản nguyên chính là thai nghén huyết mạch chi lực đầu nguồn. Hắn quan hệ giống như bản nguyên linh hồn cùng linh hồn chi lực không khác. 4 năm sau gia tộc tình huyết đại hội, so đấu chính là huyết mạch bản nguyên bao nhiêu. Bây giờ vì cứu Hứa Phàm, nàng cũng quả nhiên là bỏ hết cả tiền vốn. Gào! Hai đầu trường long vọt mạnh ra đồng thời, trong lúc mơ hồ đã có tiếng long ngâm nổi lên. Chính là bốn phía không gian chịu đến bí kỹ dẫn động, phát ra kịch liệt gợn sóng tạo thành. Chương 690, bất diệt luyện thể quyết uy năng. Chương 690, bất diệt luyện thể quyết uy năng. Nhưng mà biết rõ kinh khủng kia công kích sắp rơi xuống, Diệp Quân Lâm nhưng là không có chút nào muốn hiểu ý tứ. Một đôi lánh mâu vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hứa Phàm, trong lòng tựa như làm ra cái nào đó điên cuồng quyết định giống như. Bất diệt thập tam đánh, song hoa đánh gây long thức. Ông, ông, liên tiếp hai côn rơi đập, một trên một dưới, một trái một phải, đuổi sát thân hình nhanh lùi lại Hứa Phàm mà đi. Song côn huy động ở giữa, hai đoá dị thường diêm dúa hoa sen cũng ở đó côn bài trô cấp tốc liên kết. Có thể xương kinh khủng khí tức tử vong tùy theo tràn ngập, Hứa Phàm liền cảm giác mình phảng phất nửa chân đạp đến vào địa ngục. Hứa Phàm, cẩn thận, cái này hai đóa hoa sen bên trong có sát lục chi đạo áo nghĩa dung nhập trong đó. Chỉ phải cùng tiếp xúc, nhờ bằng ngươi dưới mắt phòng ngự mạnh hơn, cũng không phải thân tử đạo tiêu không thể. Còn nhớ do khô hồn tử hộ pháp hồn ấn sao? Ẩn chứa trong đó tử vong áo nghĩa có thể chống lại. Còn không đợi Diệp Quân Lâm hoa sen ngưng luyện mà ra, đế thí thiên ý niệm trong nháy mắt liền ở tại thức hải bên trong hiện lên. Cương hành như hắn, tất nhiên là đã sớm xuyên thủng hắn nội tình, phán đoán bén nhạy ra Diệp Quân Lâm ý đồ. Vạn phần khẩn cấp phía dưới, đế thí thiên cũng không phải là sử dụng đơn giản ngôn ngữ đưa tin, mà là trực tiếp cưỡng ép đem ý thức của mình bắn ra đến Hứa Phàm náo hải. Trong đó cái gì thậm chí đã bao hàm như thế nào sử dụng hộ pháp hồn ấn phương pháp. Trừ cái đó ra, hắn còn hướng Hứa Phàm đưa ra tiếp quản thân thể thỉnh cầu. Chỉ cần Hứa Phàm triệt hồi nguyên anh cùng bản nguyên linh hồn ở bên trong, linh hồn lực đối với thân thể chủ động điều khiển, phóng thích nguyên anh đẳng đối với hắn gò bó, hắn liền có thể tạm thời trưởng khống cỗ thân thể này. Bằng bị giết biển người hải kinh nghiệm chiến đấu, từ là có nhẹ dễ thủ thắng lòng tin. Tại bực này trong lúc nguy cấp, Hứa Phàm căn bản không có thời gian phân tích đế thí thiên trưởng quản thân thể mình lợi hại. Hắn tử là không dám như vậy lỗ mãng. Tin tưởng đối phương đánh trả đề nghị, đã là hắn lớn nhất thỏa hiệp. Tại cầu sinh bản năng điều khiển, hắn cũng làm tức dựa theo đế thí thiên chỉ dẫn, điều động linh hồn chi lực cùng số lớn địa nguyên chi lực, đem cái kia hộ pháp hồn ấn ký kết mà ra, bao trùm tại chu thân các nơi. Cùng lúc đó, tứ huyền phương lăng kiếm cũng theo đó huy động, đón trong đó một cây hắc côn đánh tới. Mà một căn khác hắc côn công kích, vàng hắn dưới mắt tốc độ, nhưng là đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Còn tốt Diệp Sương Hàn công kích nhìn qua cũng không yếu, cũng không tính là ăn thiệt thòi. Diệp Quân Lâm nhìn thấy Hứa Phàm chống đỡ không được, khóe miệng cũng không nhịn được thoáng qua một vòng giảo hoạt. Trong lòng ám đạo, một kích này rơi thôi, không phải đem đối phương phế bỏ không thể. Mà lúc này Diệp Sương Hàn nhưng là đã sợ đến hoa dung thất sắc. Hắn biết Diệp Quân Lâm điên cuồng, nhưng là không nghĩ tới sẽ điên cuồng đến không để ý sinh tử của mình, cùng Hứa Phàm đổi mệnh. Mà Hứa Phàm hào không đề phòng, toàn lực đánh trả cách làm, càng làm cho nàng mất hồn mất vía. Trong lòng ám đạo, trên đời này tại sao có thể có điên cuồng như vậy hai người? Sau một khắc, ầm, bành, bành, từng đợt tạp nhạp công kích dứt tiếng thôi, Hứa Phàm cùng Diệp Quân Lâm bốn phía không gian giống như sôi trào. Có thể xương kinh khủng xung kích gợn sóng hình thành điên cuồng bạo phong nhận, thậm chí đem bạo hướng mà đến Diệp Sương Hàn đều đẩy ra ngoài mấy trượng. Bởi vậy có thể thấy được theo nhau tới công kích là kinh khủng bực nào. Lại nhìn hai người kia, thân hình tất cả như đạn pháo hung hăng ngã vào nham tương dòng lũ bên trong. Phốc thông, phốc thông. Hai cái to lớn bọt nước từ dòng lũ bên trong nổi lên, mỗi một cái chiều sâu đều chừng hơn một trượng. Chợt lại bị cấp tốc vọt tới dòng lũ bao phủ. Ngay tại thân hình của hai người chui vào trong nham tương ngáy mắt, Diệp Sương Hàn rõ ràng phát giác Diệp Quân Lâm sau lưng của biến máu thịt bé bé, tiêu hát một mảnh. Hứa Phàm lực càng là thật sâu sụp đổ xuống, chỗ lom xuống đủ để bỏ vào một cái hài nhi đầu người. Kinh khủng này hình ảnh, cơ hồ đem Diệp Sương Hàn dọa đến bất tỉnh đi. Cả người đều ở trong tuyệt vọng. Hứa đại ca, a, nàng hết sức kêu khóc, liều linh phóng tới Hứa Phàm ngã xuống chi địa, muốn đem hắn từ nham tương dòng lũ bên trong vớt ra. Đến nỗi Diệp Quân Lâm chết sống, nàng căn bản cũng không quan tâm. Mà liên tại nàng vừa mới phi lược đến nham tương dòng lũ phía trên lúc, đột nhiên đế viêm hỏa long chói. Bạch. Một đầu từ nham tương ngưng luyện ra hỏa diễm cự long đột nhiên bạo nhảy lên, trực tiếp đem cái kia bóng hình xinh đẹp cẩn thận cuốn theo ở bên trong. To lớn long thủ gắt gao cắn Diệp Sương Hàn cổ, đem khống chế ở dị thường ngưng luyện linh hồn chi lực tùy theo đánh tới, càng đem hắn nguyên anh đều cùng nhau gò bó. Cái này hỏa long bên trong thế mà bao hàm linh lực cùng linh hồn chi lực song trọng đủ đoạn. Thi triển chính là Diệp gia tàng kỹ các địa giai cực phẩm bí kỹ. Hứa Phàm lúc trước trên người Diệp Quân Hồng đã từng gặp được, chỉ là đối phương phát huy được uy lực, chỉ có linh lực cấp độ kém xa Diệp Quân Lâm. Diệp Sương Hàn bản thân cũng không phải thường thuần thục đem cái này bí kỹ nắm giữ. Nếu như là đổi lại bình thường, lấy thực lực của nàng có lẽ không khó tránh thoát cái này hàng giải công kích. Mà lúc này, hắn lại là bởi vì Hứa Phàm vẫn lạc mà trong lòng đại loạn. Thực lực của nàng tất nhiên không thể nghi ngờ, nhưng là hiếm khi kinh lịch cái gì đại chiến sinh tử. Tâm cảnh phương diện cũng kém xa Sở Lạc Ly, cái tiểu trọng sinh người. Thậm chí liền từ nhỏ đã tiếp nhận khắc nghiệt huấn luyện Nhiếp Tiến Nhi cũng lớn không bằng. Bởi vậy, khi nàng đối mặt Diệp Quân Lâm dạng này cao thủ chân chính lúc, quả thật có chút khó mà ứng đối. Ta nói qua, trên đời này liền không có ta Diệp Quân Lâm không có được đồ vật. Đã ngươi không chịu từ ta, vậy liền không cần chờ ngươi Phượng Huyền chi thể thành thục, lại tiến hành huyết mạch dung hợp. Mặc dù cái này còn lâu mới có được ngươi chủ động hiến tế mang tới chỗ tốt nhiều, cũng là đầy đủ ta ngưng luyện ra hoàn mỹ nguyên thần. nói cùng tại đây. Diệp Quân Lâm tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, nghiêng đầu liếc nhìn về phía Hứa Phạm rơi đập chỗ, hung dữ mà nói, nếu không phải cái kia đáng giận Hứa Phạm, để cho ta hao tổn hai đạo nhục thân, ta vốn có thể ngưng luyện ra cựu thải phẩm chất định cấp nguyên thần. Còn tốt hắn đã chết tại ta dưới côn, chịu đến đồ lục hoa sen ăn mòn, nguyên thần cùng nhục thân hủy hết, cũng lại vào không thể luân hồi. Ha 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 ha. Điên cuồng một dạng tiếng cười to truyền đến, Diệp Quân Lâm chậm rãi bước qua nham tương dòng lũ, hướng về Diệp Sương Hàn từng bước ép sát. Khôi ngô như ngọn núi nhỏ thân hình, tăng thêm cái kia gian ác và giữ tợn thân sắc, rất có cảm giác áp bách. Giờ khắc này, Diệp Sương Hàn hận không thể vừa mới chịu một côn đó chính là mình, mà không phải Hứa Phạm. Mà lúc này nàng, trong cơ thể linh lực cùng linh hồn chi lực cũng đã chịu đến cái này nhàm tương hỏa long áp chế, căn bản là không có cách điều động nửa phần. Liền xem như trong cơ thể nguyên anh cùng bản nguyên linh hồn đều chịu đến Diệp Quân Lâm nguyên thần áp chế, hoàn toàn đối với thân thể của mình đánh mất quyền khống chế. Diệp Quân Lâm, ta nói qua, ngươi mơ tưởng được ta. Đế huyết tự thiêu. Ông. Một cỗ quái dị ba động từ Diệp Sương Hàn thể nội bắn ra, định tự thiêu nhục thân mà chết. Diệp Quân Lâm hoảng hốt, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, bây giờ Hứa Phạm đã chết, đối phương thế mà vẫn như cũ không tiếc bỏ mình, cũng muốn bảo toàn danh tiết của mình. Ở nơi này được nhục cường thực tu chân giới, sinh mệnh đều như cỏ rác. Tu vi đại biểu mới là trí cao vô thượng tôn nghiêm, vì đề thăng chính mình, không biết có bao nhiêu thiếu nữ tranh cướp giành giật muốn bỏ lên giường của hắn. Thế nhân cũng sẽ không vì vậy mà xem nhẹ một nữ nhân. Cái này cùng nam tu sĩ cũng núm mà hướng cái nào đó thế lực túi đầu, cũng không quá nhiều khác biệt. Mà bây giờ, hữu tâm muốn ngăn cản đối phương, nhưng là huyết mạch chi lực không bằng Diệp Sương Hàn, không cách nào áp chế. Cái này cũng là hắn duy nhất yếu hơn đối phương chỗ. Nhưng mà, liền trong lúc nguy cấp này, ba, một cái tiếng vang lanh lanh truyền đến, nhưng là một tay nắm từ nham tương dòng lũ bên trong nhô ra, cẩn thận chộp vào Diệp Quân Lâm nơi mắt cá chân. Quan bàn tay rơi xuống đồng thời, càng là đem một trường kỳ dị gia thú cùng nhau dính vào trên người Diệp Quân Lâm. Gấp rút lại không mất âm thanh lạnh nhạt tùy theo truyền đến, đem Diệp Sương Hàn lô mãng hành vi ngăn xuống dưới. Sương Hàn, không cần phải. Không gian truyền tống. Chương 691, xảo thắng chương 691, xảo thắng sau một khắc. Bạch. Một cỗ quái dị không gian chi lực phát tiết mà đến, càng là trực tiếp đem Diệp Quân Lâm bao khỏa, cưỡng ép đưa đến Võ Đế Sơn ở ngoài màn sáng. Nếu là có luyện hư cảnh tầng thứ cao thủ ở đây, liền không khó phát giác vẻ này không gian chi lực đầu mượn, càng là từ nội phủ đại trận bên trong thả ra. Hắn vận dụng chính là Lâm Kiếm Văn Bảo Điện bên trong bí mật truyền tống trận thủ đoạn. Vốn là đây là hắn vì phòng ngừa mình bị Diệp Quân Lâm đào thải, hay là không cách nào thông qua đỉnh núi khảo hạch, thuận tiện trở lại truyền tống trận, thông qua lối đi bí mật tiến vào hạch tâm mộ phủ, mà sớm chuẩn bị truyền tống phụ lục. Nhưng là không nghĩ tới sẽ dùng trên người Diệp Quân Lâm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái kế hoạch dự bị. Dựa theo Hứa Phàm nguyên bản suy tính, bằng hắn cùng với Diệp Sương Hàn liên thủ thực lực, là đủ để đem Diệp Quân Lâm đánh bại. Chưa từng nghĩ, tên kia bất diệt luyện thể quyết thế mà cường hành tới mức này, đến mức hắn không thể không ra hạ sách này. Lúc này Diệp Sương Hàn ngơ ngác nhìn lấy một màn trước mắt, xinh đẹp dương miệng thật to, cả người đều ở mơ hồ trạng thái. A, cái này đây là có chuyện gì? Cái này phiến không gian không là cấm điều động không gian chi lực sao? Sao lại thế? Mắt thấy Hứa Phàm kéo lấy thân thể mệt mỏi từ nham tương dòng lũ bên trong đi ra, nàng lại vội vàng xông phá nham tương hỏa long gò bó, tiến lên đem hắn nâng dựng lên. Nàng mới vừa tận mắt thấy Diệp Quân Lâm kinh khủng một côn rơi vào hắn trên ngực. Cái đóa kia hoa sen bên trong bao hàm vô tận sát ý, nàng cách thật xa đều có thể cảm giác được. Đó là Diệp Quân Lâm thân là đã từng trải qua đại đế, chỗ tìm hiểu đại đạo áo nghĩa. Dưới tình huống bình thường, chính là luyện hư cảnh cao thủ mới có thể vận dụng thủ đoạn. Đừng nói là Hứa Phàm, liền xem như hóa thần thập trọng chịu chi, cũng không có thể cái kia đại đạo lực ăn mòn. Huyết nhục cùng linh hồn sợ là đều muốn bị mạt sát tất cả sinh cơ. Hứa đại ca, ngươi không sao chứ? Mau mau ngồi xuống, phượng huyền của ta chi thể có gần như khởi tự hồi sinh chi lực. Ta sẽ hắn hiến tế cho ngươi. Nói, nữ tử hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn, liền muốn mở ra một loại nào đó hiến tế nghi thức. Hứa Phàm thấy thế vội vàng đem hắn ngọc thủ nắm qua, mở miệng ngăn cản nói, ta không sao, vẻ này giết hại áo nghĩa bị ta nghĩ biện pháp ngăn trở. Chỉ là một côn đó lực đạo cực kỳ khủng bố, ta bởi vậy thụ chút nội thương thôi. Bây giờ ta đã vận dụng một loại kỳ dị huyết khí, đem hắn chậm rãi chữa trị. Hứa Phàm nói không giả. Vừa mới một côn đó cơ hồ đem hắn tất cả nội tạng đều chấn nát, xương ngực đều mười mấy căn xương sườn đều bị oanh bạo, suýt nữa muốn tính mạng của hắn. May mắn nam tạ vì hắn mở ra huyết ẩm hào trong ao, chữa bị đại lượng huyết khí, nhường hắn có thể sống sót. Đương nhiên, nếu như chữa vật không gian không có bị cấm dùng, hắn phục dụng lục phẩm đại hoàn đan cũng là có thể khôi phục. Diệp Sương Hàn nửa tin nửa ngờ, thẳng đến nàng điều động linh hồn chi lực, tỉ mỉ liếc nhìn qua Hứa Phàm chu thân, xác nhận không có vấn đề sau đó, hắn nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống. Liên chỉ trong chốc lát này, hai người thế mà đều tại trước quỷ môn quan đi một lượt. Tiếp sau dư niên dưới sự sợ hãi, nàng cũng không nhịn được băng vào cái kia nhỏ gầy mà lại cực kỳ rộng lớn trong ôm ấp hoài bão. Đoánh triệt nước mắt trượt xuống, nhưng là vui đến phát khóc. Đến lúc này, Hứa Phàm cũng sẽ không có chỗ cố kỵ, dùng sức đem cái này nguyện ý vì hắn bỏ qua sinh mạng nữ nhân ôm vào lòng. Hai người bây giờ chính là huyết khí phương cương nhân kỷ, toàn bộ đều tại thời khắc này có bản năng phản ứng. Vừa khi bọn hắn tại dục vọng điều khiển, muốn tiến hơn một bước thời điểm, song phương lại là đồng thời như ở trong mộng mới tỉnh giống như nắm chặt tay của đối phương, đình chỉ tiếp tục tìm lấy. Đến lúc đó vượng huyền của ta chi thể ta sợ là muốn đi vào thành thục kỳ, ngươi nhất định phải tới giúp ta nha. Ngươi đã nói muốn giúp ta luyện chế đế hồn tô huyết đan đấy, đến lúc đó, nhớ kỹ đem đế quyết huyền diệp giới cùng nhau mang lên. nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi thanh âm đưa vào Hứa Phàm trong tai, cho dù là gần tại chỉ xích, Hứa Phàm cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe được. Cái sau mặc dù không biết trong cái này thâm ý, nhưng cũng gật đầu đáp ứng. Đối phương vì mình liền chết còn không sợ, còn bởi vậy hao phí không thiếu Viêm Đế tinh huyết, hắn như thế nào lại bởi vì Diệp Quân Lâm cũng ở tại chỗ mà lùi bước đây? Hắn quyết định, đến lúc đó nhất định muốn vì đối phương luyện chế một cái đỉnh tốt đan dược, không làm cho đối phương thua ở Diệp Quân Lâm chi thủ. Chỉ là, hắn không hiểu là, sự tình cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Bây giờ, Võ Đế Sơn đại trận ngoài trăm dặm, Diệp Quân Lâm đứng ở một tòa hoang phế trận trong vòng, cả người đều ở nổi giận bên trong. Rời đi đại trận liền bị coi là đạo thải, không cách nào tiến vào trong trung tâm phủ. Cái này cũng trực tiếp hủy hắn muốn cướp đoạt Võ Đế truyền thừa ý niệm. Hoa nha nha, đáng chết Hứa Phàm, thế mà dùng loại này ti tiện thủ đoạn mưu lợi, đem ta chuyển tống đến ở đây. Hại ta liền chuyển tống đến phần mồ mả nhóm, thu hoạch bình thường Võ Đế tín đồ truyền thừa cơ hội cũng không có. Cậu nam nữ, đáng chết. Hết thảy đáng chết. Diệp Quân Lâm giọng tức tối chửi mắng. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, đợi cho Diệp gia tình huyết đại sẽ đến thời điểm, hắn nhất định muốn bằng vào thể nội tích góp Viêm Đế huyết mạch, đem Diệp Sương Hàn đánh bại. Dựa theo tộc quy cưỡng ép bức bách nàng này đi vào khuôn khổ. Nếu là đối phương không theo, phụ thân của mình liền có thể liên hợp trong tộc các lão, mượn cơ hội bức bách Diệp Huyền gia khỏi chức tộc trưởng. Chính là bởi vì vậy hắn mới tại mới vừa rồi đánh nhau quá trình bên trong, không có dễ dàng vận dụng Viêm Đế huyết mạch. Đế huyết tiên tổ thể mỗi một lần mở ra, cũng không phải đơn giản tiêu hao huyết mạch chi lực đơn giản như vậy. Nếu như quá độ thôi động dưới tình huống, còn có thể đối với đế huyết bản nguyên có tiêu hao. Mặc dù theo thời gian rời đổi huyết mạch chi lực còn sẽ từ từ khôi phục, huyết mạch bản nguyên nhưng là rất khó tái sinh. Diệp Sương Hàn vừa mới át chủ bài thi triển hết, Liên Thiên giai bí kỹ cũng đã thôi động. Bực này không hề cố kỵ mà ép phía dưới, Viêm Đế huyết mạch bản nguyên minh lộ ra đã thụ không nhỏ hao tổn. Một bên tính toán đồng thời, Diệp Quân Lâm cũng trực tiếp huy động Huyền Võ Côn, đem hoang phế đại trận đánh náo loạn. Mà hắn không có chú ý tới là, bách trượng thâm dưới mặt đất, một đạo tiểu tiểu thiến hình ảnh đang lặng lặng ngồi xếp bằng, nhận lấy một vị dung nham khôi lỗi quán thể truyền thừa. Người này chính là Lý Á Đế Tư Mạn. Bây giờ, Võ Đế Sơn chi đỉnh, làm sơ chỉnh đốn, thể lực có chỗ khôi phục hai người cái này mới chậm rãi đứng dậy, hướng về Võ Đế cạnh tế đàn, cái kia đứng sừng sững trận giới bước đi. Muốn đánh bại phòng thủ trận khôi lỗi, tiến vào trận giới mộ phủ tìm tòi hư thực. Dựa theo lịch luyện quy tắc, liền xem như bọn hắn không thể thông qua Võ Đế tế đàn khảo hạch, nhưng là đánh bại bảo hộ trận khôi lỗi, bị đào thải lúc, cũng có thể chuyển tống đến phần mộ mã nhóm, phối hợp một cái thực lực tương đương Võ Đế tín đồ mộ phủ, nếm thử thu được trong đó truyền thừa. Đúng tại hai người chậm rãi tới gần thời khắc, cái kia bảo hộ trận khôi lỗi đột nhiên từ bên cạnh nham tương dòng lũ ở bên trong, rút ra một cây bao quanh đại lượng dung nham thạch trụ. Mộ phủ trong địa, tới gần liền chết. Ông dị thương khí tức kinh khủng phóng thích, trường thất giai sơ kỳ. Trong tay thạch trụ ngang tàng huy động, bốn phía không gian cũng có nhỏ xíu gợn sóng nổi lên. Hắn sức chiến đấu càng là không kém gì Diệp Quân Lâm tồn tại. Diệp Sương Hàn thấy thế chân mày hơi nhíu lại. Hứa đại ca, Viêm Đế của ta huyết mạch bản nguyên đã tiêu hao hết hai thành, không thể tại cái này khôi lỗi trên người có chỗ lãng phí. Bằng không, 4 năm sau tình huyết đại hội, ta sợ thật sự muốn bại bởi Diệp Quân Lâm. Ta trước tiên bằng vào khôi phục huyết mạch chi lực tiêu hao nó một phen, ngươi lại ra tay xem có thể hay không đem giải quyết. Thương Lang, một ngụm ngân bạch sáng lên trường kiếm bị kéo ra, nữ tử liền muốn ra tay cùng cái kia khôi lỗi một trận chiến. Chương 692, Chiến Dung Nham Khôi chương 692, Chiến Dung Nham Khôi Hứa Phàm đưa tay đem Diệp Sương Hàn ngăn lại, ánh mắt từ đầu đến cuối không cách này tôn khôi lỗi. Giao nó cho ta. Nói xong, hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp chậm rãi đi tới tôn này khôi lỗi trước mặt. Ta muốn cùng ngươi so tài một chút quyền trên chân công phu. Đem dương vật của ngươi ném ở một bên a. Nghe vậy, cái kia khôi lỗi càng là theo lời làm theo, trực tiếp đem trong tay thạch trụ hung hăng đâm trên mặt đất. Tựa hồ là đã mất đi khôi lỗi thể nội hỏa diễm chi lực tiếp tế, vũ khí phía trên bao trùm dung nham chậm rãi để nguội, khô cạn, dần dần lộ ra vốn là hình dáng. Tận đến giờ phút này, Hứa Phàm mới phát hiện cái kia vũ khí chính là một thanh to lớn chảy sắt, gậy sắt. Quan cái kia ước chừng qua trượng cực lớn khí hình, trọng lượng nhất định không thể khinh thường. Có thể tưởng tượng tôn này cao một trượng lớn con rối người khổng lồ, lực lượng là kinh khủng bực nào. Mắt thấy Hứa Phàm đã đi tới mộ phủ linh trận ba trượng phạm vi bên trong, cái kia dung nham khôi lỗi lúc này liền huy động một đôi chừng cái nồi nắp lớn thiết quyền, tỷ lệ trước hướng phía Hứa Phàm phát động công kích. Ô, ô, song quyền vũ động hổ hổ sinh uy, hắn những nơi đi qua, bốn phía không gian đều mang theo nhỏ xíu gợn sóng. Hứa Phàm thấy thế không những không có chút nào sợ hãi, khoe miệng thậm chí có một vòng đường cong bốc lên, còn hắn trên vẻ mặt lại là có vẻ chờ mong bộc lộ. Tựa như đối với trận này đánh nhau chờ mong đã lâu giống như. Một bên đứng sừng sững Diệp Sương Hàn, nghe được Hứa Phàm đề nghị này, tâm trung canh là âm thầm vì đó lau một vệt mồ hôi. Vận dụng pháp khí tiến hành bị đấu mặc dù lực phá hoại kinh khủng hơn, vũ khí lại đồng dạng có thể đưa đến tá lực cùng phòng ngự tác dụng. Mà cận thân cách sát, nhục thân chính là trực tiếp tiếp nhận công kích đối tượng. Đối mặt một tôn vô cùng có khả năng sẽ không thi triển võ kỹ, lại nhục thân vô cùng bền bỉ, thể lực gần như vô cùng khôi lỗi, Hứa Phàm quyết định như vậy không thể nghi ngờ là cực không sáng suốt. Chỉ là, trong lòng mặc dù muốn như vậy, nàng nhưng là không có mở miệng ngăn cản. Nàng không thể đi theo sau Hứa Phàm, là một cái kéo phía sau chân ngăn cản hắn bước tiến người. Cho dù là đối mặt nguy hiểm, nàng cũng sẽ vô điều kiện mà tin tưởng quyết định của người đàn ông này. Bây giờ, hai người quyền tới chân hướng về, lúc này liền đánh nhau. Liên tiếp khí bạo tiếng nổ lớn, cơ hồ mỗi một lần công kích đều đạt đến đạo thân thập trọng cực hạn chịu đựng. Cái kia khôi lỗi mặc dù thân hình cao lớn, tốc độ nhưng là không kém chút nào Diệp Quân Lâm. Cho dù là Hứa Phàm đem địa nguyên chi lực đều thôi động đến cực hạn, cũng chỉ có bị động bị đánh phần. Có đến vài lần đối phương quyền cước cũng là dán vào Hứa Phạm làn da đánh qua. Trong đó có một lần, Hứa Phạm rõ ràng đã tránh thoát đối phương thứ quyền, cái kia khôi lỗi nhưng là đột nhiên đổi thành trường, ở cách Hứa Phạm tấp hơn trước ngực, kết kết thật thật đánh hắn một trường. Vốn cho rằng khoảng cách ngắn như vậy phía dưới, một trường đánh tới, cũng bất quá như bình thường phụ nhân nuốt ve đồng dạng đơn giản dễ dàng. Mà sự thật nhưng là làm cho Hứa Phạm vạn vạn cũng không có nghĩ tới. Cái kia tiếp thân một trường lực đạo to lớn, càng là trực tiếp xuyên thể mà qua, đem xương ngực của hắn tại chỗ chấn vỡ. May mắn hắn kịp thời điều động huyết ấn hào trong ao huyết khí kịp thời chữa trị. Cái này mới không để bị một kích này tổn thương liên lụy. Bởi vì hắn cố nén không có phun ra máu nguyên nhân, liền xem như một bên xem cuộc chiến Diệp Xương Hàn, cũng không có nhìn ra một trường này kinh khủng. An bực này thiệt thòi sau đó, Hứa Phạm liền biến càng cảnh giác. Cẩn thận quan sát phía dưới, Hứa Phạm kinh ngạc phát giác, cái kia khôi lỗi mỗi lần khoảng cách gần xuất thủ thời điểm, quyền cước càng là sẽ có xuất hiện huyết ảnh, thậm chí là ngắn ngủi biến mất dấu hiệu. Đợi cho hắn lần nữa biến ngưng thực thời điểm, đã hoàn toàn cải biến nguyên bản phương hướng công kích. Tốc độ xuất thủ cùng lực đạo cũng lớn thắng lúc trước. Cùng khi trước công kích, cơ hồ không thể so sánh nổi. Chính là bởi vì vậy công kích của đối phương mới càng thêm không thể phỏng đoán, khó lòng phòng bị. Tuyệt không cho đối phương lần nữa trong số mệnh cơ hội. Như là như vậy trưởng kích lại đến thêm 10 lần 8 lần, trong cơ thể huyết khí tiêu hao hầu như không còn, Hứa Phạm sợ là đã lâm vào hạ phòng, bị thừa thắng xông lên chỗ đổ. Phải biết, cái kiếp nhưng là chân chính thất giai khôi lỗi, sánh ngang hóa thần nhất trọng tồn tại. Tại không có vũ khí ngăn cản tá lực dưới tình huống, lúc này Hứa Phạm không khác tại nhảy múa trên lưới đao. Bất quá, Hứa Phạm nhưng là không có chút nào hối hận, lựa chọn tới so đấu quyền cước. Tương phản, hắn lúc này đang ở tại một loại phấn khởi bên trong, tựa như phát hiện tân đại lục. Mà sở dĩ làm như thế, đang là đối phương cương vừa huy động cự sử thời điểm, Hứa Phạm bén nhạy phát giác hắn nhục thân bốn phía có nhỏ xíu gợn sóng không gian bị dẫn động. Đó là sức mạnh thân thể đạt tới trình độ nhất định, phát lực lúc mới phải xuất hiện hiện tượng. Hắn trong lòng đắc định, dạng này nhục thân nhất định là am hiểu nhất chém giết gần người. Lúc này mới có ý định lựa chọn tay không bật lộn, mở mang kiến thức một chút con khôi lỗi này thực lực chân chính. Trong lòng của hắn cũng tự nhiên có cùng với chính mình tính toán. Không rõ ràng cho lắm Diệp Xương Hàn, nhưng là thấy hai hùng kết đĩa, mấy lần đều kìm nén không được, muốn xuất thủ đem hắn cứu. Mà theo đánh nhau tiếp tục, nàng nhưng là kinh ngạc phát giác, nguyên bản ở vào thế yếu, một mực mệt mỏi ứng phó Hứa Phạm, thế mà bắt đầu chậm rãi biến thông dong. Một mực bị đánh hắn, cũng cuối cùng có cơ hội ở đó khôi lỗi trên thân, hung hăng đi lên mấy quyền mấy cước. Để cho Diệp Xương Hàn cảm thấy rung động là, Hứa Phạm xuất thủ động tác, càng là cùng cái kia khôi lỗi có mấy phần giống nhau. Cái này khiến nàng cảm thấy hoang mang. Thẳng đến nàng bén nhạy phát giác, lúc này Hứa Phạm một đôi đồng tử đã biến thành quỷ dị cựu thải kim luân hình thái. Hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai Hứa Phạm là vận dụng mình động lực, âm thầm đem khôi lỗi kia thân pháp bí ký học lên tới. Hắn đã sớm tính văn, trên đời này tồn tại một loại nào đó cao siêu đồng thuật, nắm giữ âm thầm nhìn trộm người khác linh lực phương pháp vận hành, từ đó đạt đến học trộm người khác bí ký mục đích. Nguyên lai Hứa đại ca đồng lực lợi hại như vậy. Cái này mới bất quá một chạng trà thời gian, hắn liền đem cái kia dung nham khôi lỗi thủ đoạn đều học được tới. Nếu là đổi thành ta, bây giờ sợ là đã bị cái kia khôi lỗi đánh ngã. Tâm niệm đến nước này, Diệp Xương Hàn đã không còn lo lắng, mà là lặng lặng mà ngồi ở một bên, tay nâng cái má bắt đầu thưởng thức một người một khôi chiến đấu tới. Quan một đôi kia trong đôi mắt đẹp tràn đầy sùng bái một dạng ánh mắt. Mỗi lần Hứa Phạm đắc thủ, ở đó khôi lỗi trên thân đi lên một quyền nàng càng là nhảy lên một cái, tiếng nổ reo hò. Tựa như nhìn thấy chính mình thần tượng một cái tiểu mê muội giống như. Trong mấy mắt, một khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Hứa Phạm cuối cùng tìm được một cơ hội, hung hăng một quyền đá trúng cái kia khôi lỗi đầu người, đem hắn đánh tan. Cái kia nguyên bản thân hình cao lớn cũng triệt để đã mất đi hành động chi lực, một đầu ngã xuống đất. Quay trung quanh ở tại quanh thân dung nham cũng chậm chậm chảy xuôi hầu như không còn, biến thành màu nâu đen nham thạch. Chỉ có một quả trường hài nhi đầu người lớn nhỏ quýt hạt châu màu đỏ, vẫn như cũ nóng bỏng như lửa. Hứa Phạm chậm rãi tiến lên, liền muốn đem cái kia dung nham châu đặt vào trận giới trước linh đài phía trên, đem hắn mở ra. Xa xa Diệp Xương Hàn thấy thế cấp bách vội mở miệng. "Hứa đại ca, cái này dung nham châu trường tất dài, nội bộ linh lực phẩm chất tất hẳn cao hơn, như thế dùng xong há không lãng phí. Lúc trước tại dung nham hải lịch lũy lúc, tích toàn không thiếu hạt châu, không bằng dùng bọn chúng mở khai linh trận." "Siêu." Nói, Diệp Xương Hàn trực tiếp đem chiếc nhẫn của mình ném qua. Hứa Phạm đã sớm từ Tiêu Tinh lâu mấy người kính tượng ở bên trong, nhìn thấy mở ra những thứ này trận giới, cần phải tiêu hao dung nham châu. Ẩn chứa trong đó linh lực, thậm chí có thể để thăng hỏa diễm phẩm chất. Hắn lúc này mới khi tiến vào mới bắt đầu thời điểm, nhường Viên Vương căn dặn đối phương sớm góp nhặt. Leo lên Võ Đế Sơn thời điểm, mặc dù dùng xong một bộ phận, dưới mắt ngược lại cũng có chút tổn lưu. Bây giờ vừa vận phát huy được tác dụng. Chương 693, Phong Chấn Tử chương 693, Phong Chấn Tử kèm theo mười mấy quả đê giai dung nham châu ném vào trận trong vòng, đem hắn mở ra, Hứa Phạm cũng chậm rãi tiến vào bên trong. Ngay lúc này, hoa, một cỗ nóng bỏng dung nham càng là tự động từ cái kia nham tương dòng lũ bên trong phi lược mà ra. Chính xác không sai lầm rơi vào trôi này chảy sắt, gậy sắt bên cạnh, chậm rãi biến ảo thành một tôn mới cao đại khôi lỗi. Hắn đằng đằng khí tức phóng thích ở giữa, càng là cùng khi trước khôi lỗi không hai. Liền xem như ngoại hình cùng dung mạo đều không sai chút nào. Đem trên mặt đất chảy sắt, gậy sắt cầm lên sau đó, cái kia khôi lỗi liền chậm rãi đi tới trận giới phía trước đứng sững sững. Coi khô khốc con mắt nhìn chằm chằm Diệp Xương Hàn tư thế, tựa như là ở giúp Hứa Phạm hộ pháp. Cái này khiến nữ tử chợt cảm thấy dở khóc dở cười. Mắt thấy Hứa Phạm trong thời gian ngắn có thể cũng sẽ không xẻ ra đến, nàng cũng không nhịn được hứng thú nổi lên, cơ lấy trường kiếm trong tay liền hướng cái kia khôi lỗi đi đến. Hứa đại ca có thể đánh được Khôi Lỗi, ta Diệp Xương Hàn cũng không thể lùi bước. Đến, ta cũng muốn khiêu chiến ngươi. Hay dùng trong tay ngươi chảy sắt, gậy sắt. Bạch, bạch. Diệp Xương Hàn tiểu quát một tiếng, trường kiếm trong tay đã trước tiên huy động, hướng về Khôi Lỗi công tới. Trong nội tâm nàng âm thầm chắc chắn, chỉ cần không tiêu hao Viêm Đế huyết mạch bản nguyên, cho dù là hao tổn chút huyết mạch chi lực, chính mình liền cùng chi đấu nữa. Ở cách nắm trong tay làm dưới tình huống, mình cũng chưa hẳn liền bại bởi cái này không cách nào thi triển vũ khí Khôi Lỗi. Nhưng mà, khi nàng tới giao vào tay, nàng mới giật mình phát giác, Khôi Lỗi kia thân pháp chi mau lẹ, lại là hoàn toàn vượt ra khỏi dưới mắt chính mình. Người tới ta đi ở giữa, bất quá là hai ba cái vừa đi vừa về, đối phương cũng đã áp vào trước người của nó. Vừa dày vừa nặng chảy sắt, gậy sắt xen lẫn một chút quyền cước công kích, cơ hồ là lao thân thể của nàng đánh qua. Khoảng cách cùng tiết tấu hoàn toàn bị đối phương một mực chưởng khống. Có đến vài lần chiêu thức biến ảo, nàng thậm chí bởi vậy thụ chút vết thương nhẹ. Cũng may nàng kịp thời vận dụng Viêm Đế huyết mạch chi lực, cấp tốc thi triển thân pháp có thể đào thoát. Bất quá, cũng chỉ là giữ vững được mười mấy hơi thở thời gian, nàng vẫn nhanh chóng thua trận. Điều động một tia Viêm Đế huyết mạch bản nguyên chi lực vung ra một kiếm, đem cái kia Khôi Lỗi đẩy lui sau đó, nàng liền lần nữa đứng tại rời xa trận vòng vị trí nghỉ ngơi. Cái kia Khôi Lỗi thấy thế cũng không nổi phía trước khiêu khích, mà là lần nữa lui trở về trận giới trước, vì Hứa Phàm thủ hộ. Hứa Phàm đứng tại trống rỗng trận trong vòng, đang ngục quang nhìn chăm chú một tòa dị thường cao lớn ngọc tượng. Hắn đứng sừng sững trên cái đế, rõ ràng khắc lầy Võ Đế tòa hạ quan cửa đệ tử phong chấn tử, cảm niệm sư ân chấn thủ ở này hai hàng chữ lớn. Làm cho Hứa Phàm cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này chỗ khắc người dung mạo, càng là cùng ngoài trận Khôi Lỗi có 7-8 phần tương tự. Thân hình cao gầy thon dài, cơ ngực thật cao nâng lên, hai tay mạnh mẽ hữu lực, một đôi to con thô chân tựa như kình thiên ngọc trụ. Khắp người cương cân thiết cốt, khắp nơi đều lộ ra uy vũ cảm giác. Hắn không khỏi hoài nghi, cái kia dung nham Khôi Lỗi có phải hay không từ người phụ chủ này thần hồn biến thành. Mà đó cũng không phải trọng điểm là cái này tượng ngọc hai tay, là từ cực kỳ chân quý tiên linh ngọc chế tạo thành. Vật này không chỉ có cực kỳ hi hữu, có thể thông suốt khai thông linh lực cùng linh hồn chi lực. Hán độ bền bị cao, càng là đủ để dùng chế tác thiên giai tầng thứ pháp khí, phụ trận mấy người thần vật. Giá trị cao, cơ hồ có tiền mà không mua được, vạn kim khó cầu. Mắt thấy ở đây không có vật gì, đồng thời không cái gì chuyện thừa nhưng cầm, Hứa Phàm cũng cảm thấy treo lên cái này tượng ngọc chủ ý tới. Phong chấn tử tiền bối, xin lỗi. Phàm gia ta thật vất vả đánh bại tôn này Khôi Lỗi, không thể cứ như vậy tay không trở về. Ngài này đôi ngọc tí, liền cấp cho vãn bối dùng một chút đi. Nói, Hứa Phàm lấy ra tứ huyền phương lăng kiếm, định cưỡng ép đem cặp kia cánh tay trả xuống. Kỳ Tâm bên trong âm thầm nói thầm, Hứa đại ca, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm loạn a. Có thể tại đệ thập cấp trận trong vòng xây dựng mộ phủ, có thể không có một cái nào là hạ người qua loa. Ngươi tùy ý phá hư hắn pho tượng, không khác khinh nhẫn thần linh. Một phần bạn gái này đóng giữ người tàn hồn không chết, dẫn động mộ phủ đại trận chi lực ra tay với ngươi, vậy coi như không hay rồi. Nếu như vật kia dễ nắm như thế, há lại sẽ giữ lại đến bây giờ. Mặc dù trong lòng lo lắng cực kỳ, nàng cũng chỉ là gấp đến độ tại chỗ dạ bước, cũng không có nóng lòng truyền âm nhắc nhở. Đến lúc này, nàng đã minh bạch, lấy mình nhận thức có lẽ đã không có tư cách thay Hứa Phàm cân nhắc, hoặc thay đối phương làm quyết định gì đó rồi. Dù là đứng tại góc độ của nàng, chuyện này là tuyệt đối không thể làm được. Cũng vừa đúng lúc này, bạch, cái kia nguyên bản đóng chặt ngọc tượng hai con người, càng là chậm rãi mở ra, bắn ra một cô ám màn ánh sáng màu vàng, đem Hứa Phàm bao phủ trong đó. Tựa như một đạo vô hình gia tỏa, gắt gao đem Hứa Phàm khống chế tại chỗ. Cương đại lực đạo đánh tới, cơ hồ muốn đem Hứa Phàm nhục thân xếp bạo. Hai mắt nô ra, đôi mắt đều suýt nữa phun ra. Nhập bằng hắn đem trong cơ thể huyết mạch chi lực thôi động đến cực hạn, đều không thể tránh thoát màn sáng này gò bó. Hai người chênh lệch, tựa như trời vực. Lớn mặt cùng đồ, lại dám khinh nhờn bản tôn di ảnh. Nếu là bỏ mặc người như ngươi tiến vào sư tôn y quan nghỉ lại chi địa, ngươi chẳng phải là càng thêm muốn làm gì thì làm. Chết. Tiếng quát rơi thôi, màn sáng kia gò bó chi lực càng lớn, liền muốn làm chàng đem Hứa Phàm gạt bỏ. Vốn là lo lắng để phòng Diệp Xương Hàn nhìn thấy một màn này, lúc này liền thôi động đế huyết tiên tổ thể, liều chết xung phong. Đang tại cái này bước ngoặt nguy hiểm. Đột nhiên, cái kia nguyên bản vị nhưng bất động pho tượng càng là vô căn cứ bước ra một cái bóng mờ, chậm rãi đi tới Hứa Phàm trước mặt, chiến nguy nguy âm thanh tùy theo truyền đến. A, cố khí tức này, là sư tôn đại nhân. Thời gian qua đi hơn 200 vạn năm, lão nhân gia ông ta lại còn có huyết mạch truyền nhân tồn tại, thậm chí còn nắm giữ nhiều loại dung hợp kỳ đồng tử huyết mạch. Chẳng thể trách có thể trong một ngắn thời gian bên trong, từ ta ném ảnh Khôi Lỗi trung học phải võ đế thần quyền một chút ra lông. Phong trấn tử vô năng, không cách nào đột phá cảnh giới kia, đuổi theo sư tôn mà đi, chỉ có thể đóng tại này bày tỏ có chủ tâm. Bây giờ tàn hồn của ta đã gần như tiêu tan, chẳng bằng đem ta từ sư tôn chỗ học được đạo hạnh tầm thường, chuyển cho hậu nhân của hắn, cũng coi như là tận một chút hiếu tâm. Ê! Tiểu huynh đệ, xin hỏi ngươi họ gì tên gì? Hứa Phàm mâu quang kích động, lúc này liền thuận miệng trả lời. Vạn bối Lâm Phàm, xin ra mắt tiền bối. Cái kia tàn hồn nghe vậy liên tục gật đầu, thư ảo trên vẻ mặt thoáng qua vẻ vui mừng. Quả nhiên họ Lâm, không sai. Dựa vào chỉ là tự phụ cảnh, liền có thể có như vậy cương cân thiết cốt, thật không hổ là sư tôn ta hậu nhân. Nếu như thế, cái này cuốn bản nguyên tự ngã sư tôn sáng tạo, ta am hiểu nhất thôi quyền, tính cả tới phù hợp sử dụng Du Long thân pháp, cùng nhau chuyển cho ngươi đi. Có nó, coi như ngươi không cách nào ở hạch tâm nội phủ bên trong chỗ hết tài năng, thu được sư tôn ta chuyển thừa, cũng đầy đủ ngươi ở đây hôm nay cái này phiến đại lục lẫn vào phong sinh thủy khởi. Bất quá, muốn chân chính phát huy ra uy lực của nó, còn cần ngươi đạp nhập đạo thân, hóa thần, thậm chí luyện hư cảnh về sau, đối với không gian chi lực nhất định có trưởng không mới được. đến nỗi có thể tới loại tầng thứ nào, liền nhìn ngươi tạo hóa. Tiếng quát rơi A Bạch, hư ảnh kia con ngón đúng ra, lúc này liền đem một tia thần hồn đánh vào Hứa Phạm trong thức hải. Tại hắn bản nguyên linh hồn phía trên, lưu lại một cái nhàn nhạt tân ký. Cùng lúc đó, cái kia thân ảnh cao lớn cũng bởi vậy biến hư ảo, mãi đến dần dần tiêu tan. Nguyên bản bao phủ tại Hứa Phạm quanh thân màn sáng cũng biến mất không thấy gì nữa. Thời khắc hấp hối, cái kia nhu hòa ánh mắt rơi trên người Hứa Phạm, đều là vui mừng. Tựa như đối phương giúp hắn hoàn thành cái nào đó tâm nguyện. Chương 694, Phong Chấn Tử Truyện Thừa chương 694, Phong Chấn Tử Truyện Thừa Hứa Phạm nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận lãnh hội này bên trong tin tức. Hắn càng là mừng rỡ phát giác, đó là một loại cưỡng ép đem không gian chân ý dung nhập vào quyển pháp cùng trong thân pháp thiên giai bí kỹ. Ngoài chân chính phẩm giai đem quyết định bởi tại người sử dụng không gian chân ý phẩm giai. Nếu thử điều động số lượng không nhiều không gian chi lực vận dụng đến trong quyển pháp, Hứa Phạm quả nhiên phát hiện mình có thể tại cực khoảng cách ngăn phía dưới, bộc phát ra không kém gì trưởng quyền lực đạo. Mà biểu hiện trên thân pháp tác dụng liền càng thêm áo diệu. Đó là một loại có thể cấp tốc di động cục bộ thân thể bí thuật, tại bảo trì mau lẹ đồng thời, lại mức độ lớn nhất mà giảm bất tiêu hao. Bất kể là dùng trốn tránh còn là công kích, đô linh xảo đến cực điểm, đánh bất ngờ. Lúc thi triển, thân hình tả hữu thay đổi, tựa như linh xảo du long, lơ lửng không cố định. Cái này khiến còn không có đạp nhập đạo thân cảnh Hứa Phạm, nhìn trộm đến một tia thuấn di áo nghĩa chỗ. Hắn không khỏi sợ hãi thán phục cái này võ đế bí thuật cao thâm. Mà từ vẻ này thần hồn bên trong hắn còn biết được, quyền pháp này cùng thân pháp cũng bất quá là võ đế thần quyền bên trong nhất là nông cạn một chút ra lông thôi. Ngoài chân chính tuyệt học, Phong Chấn Tử căn bản không thể toàn bộ nắm giữ. Cái này đã làm cho đối phương tại ngay lúc đó tu chân giới đi ngang, xông ra huy danh hiển hách. Mà giống cái kia dung nham khôi lỗi như vậy trưởng ảnh biến hư ảo, thậm chí biến mất thủ đoạn, lấy Hứa Phạm bây giờ đối với không gian chi lực lĩnh ngộ, còn xa xa không cách nào đạt đến. Dù vậy, điều này cũng làm cho hắn chém giết gần người sức chiến đấu có tăng lên gấp đôi. Thử nghĩ một cái, quyền pháp của ngươi bị đối thủ hiểm hiểm tránh thoát, đã không có lực đạo sau đó, còn có thể tiếp thân cấp tốc thi triển làm cho đối phương khó lòng phòng bị một kích toàn lực, là hà đẳng hiệu quả. Theo lý thuyết, bây giờ Hứa Phạm một quyền đánh ra sau đó, cho dù là không có trong số mệnh mục tiêu, cũng có thể cấp tốc chiêu thức biến đổi, tiến hành bổ quyền. Một quyền này lực đạo thậm chí không kém gì trường quyền một kích toàn lực. Sơ bộ đem hắn nắm giữ Hứa Phạm đã khó nén trong lòng cuồng hỉ. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cao lớn ngọc tượng, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ cảm kích. Phong Chấn Tử tiền bối, thừa mông hậu ái, truyền thụ Hứa Phạm bực này bí kỹ. Nếu như thế, ngài liền tốt người làm đến cùng, đem cái này một đôi ngọc tí cấp cho vãn bối dùng một chút ta. Có nó, ta cũng có thể tốt hơn tuyên dương võ đế thần uy. Nói cùng tại đây, Hứa Phạm không chút do dự, trực tiếp lấy ra tứ huyền phương lăng kiếm, liên tiếp vung ra mười mấy kiếm, mới thật không dễ dàng đem cặp kia cánh tay từ ngọc tượng phía trên bổ xuống. Cho dù là đã nhận lấy công kích kinh khủng như thế, vậy do tiên linh ngọc chế tạo thành cánh tay, cũng không có xuất hiện chút nào vết rách. Bởi vậy có thể thấy được sự khủng bố tính bền dẻo. Đại trận bên ngoài, Diệp Sương Hàn nhìn thấy Hứa Phạm lần này cử động, cũng không nhịn được có chút thẹn thùng. Để tay lên ngực tự vấn lòng, nếu như là đổi lại mình, nhận đối phương người lớn như vậy tình, là vô luận như thế nào cũng không làm được bực này. Không ra gì chuyện. Đây là nàng thân là chính đạo tu sĩ, con em đại gia tộc trong xương cốt kèm theo thận trọng, mà xuất thân dân gian Hứa Phạm, rõ ràng không có dạng này phẩm chất. Bất quá, Diệp Sương Hàn cũng không có vì vậy cảm thấy Hứa Phạm hành động có bất kỳ không ổn nào. Tương phản, nàng từ trên người thấy được một phần gia tộc tử đệ không từng có bằng thẳng. So sánh Tiêu Tinh Lâu những thứ này bên ngoài tô vàng nặng ngọc, bên trong thối giữa ngụy quân tử, hắn càng ưa thích Hứa Phạm cái này hào không làm bộ chân thực. Gà con không bông nước tiểu, đều có các đạo. Mỗi cái tình trạng tu sĩ khác nhau, tự nhiên có hắn đặc lưu pháp tắc sinh tồn. Chỉ là, liền chính nàng cũng không có lưu ý là, liền nàng quy tắc hành vi của mình cũng đã bị Hứa Phạm âm thầm mang đi trệ. Thẳng đến sau đó nàng cũng bởi vì làm một chút tiểu phôi chuyện mà bởi vậy vui vẻ nàng mới hiểu được, nguyên lai làm chuyện xấu cũng có một phen đặc biệt tình thú. Hết thảy xong chuyện, Hứa Phạm chậm rãi bước ra cấp 9 linh trận. Nguyên bản đóng tại này dung nham khôi lỗi thấy thế, lúc này liền một gối quỳ rạp trên đất. "Chủ nhân." Dị thương thanh âm cung kính truyền đến, Hứa Phạm đã cảm nhận được giữa lẫn nhau tâm ý tương thông liên hệ. Hứa Phạm biết, đây chính là Phong Chấn Tử lưu lại linh hồn ấn ký kết quả. Chỉ tiếc, đối phương cũng không có đem điều động dung nham chi lực, ngưng luyện khôi lỗi thủ đoạn truyền thụ cho hắn. Bằng không, dựa vào trên tay hắn thất giai dung nham châu, hắn có thể lại vì chính mình chế tạo một tôn thất giai tay chân. Tin bung tay lên đem cái kia khôi lỗi thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, hắn lúc này mới hướng Diệp Sương Hàn ra hiệu, làm cho đối phương tiến vào trận giới bổ sung thể lực. Không sai biệt lắm hai canh giờ sau đó, đối phương từ trận trong vòng đi ra, cả người đã mặt mày tỏa sáng, khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nữ tử chậm rãi mà đến, đem Hứa Phạm cánh tay kéo lên, cùng một chỗ hướng về võ đế tế đàn chỗ bước đi. Nhu hòa ánh mắt quan tới, thâm thúy trong đôi mắt đẹp mang theo không che giấu chút nào ái mộ chi ý. "Hứa đại ca, ngươi thật lợi hại a. Bây giờ ta sợ là đã không phải là đối thủ của ngươi." Hứa Phạm nghe vậy cũng lãng thanh nở nụ cười, nhẹ nhàng ở tại xinh đẹp trên môi vuốt một cái. "Ngươi nha đầu này đừng muốn rêu cả ta, thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào, sợ là liền chính ngươi cũng không biết ta. Trung Châu đệ nhất nhân, Diệp Huyền nữ nhi, như thế nào lại kém được?" Diệp Sương Hàn gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thật giống như bị nói trúng tâm sự giống như, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này Hứa Phạm ánh mắt rơi vào trên người, đã nắm giữ xem xét hắn kính tượng năng lực. Có lẽ là từ đối với hắn bản nhân tôn trọng, hắn cũng không có tận lực đi là xem. Có thể trưởng thiên kính sàng lọc ra một chút hình ảnh, lại đủ để cho hắn chấn kinh. Bởi vì hắn tận mắt thấy một cái nữ tử thần bí, tại Diệp Sương Hàn đến đạo thân cảnh thời điểm, tại trong cơ thể thực hiện cấm chế nào đó. tựa như giúp đối phương khống chế một loại lực lượng thần bí nào đó. Từ thần bí nhân kia cùng Diệp Huyền ở giữa mịt mờ đối thoại tới suy đoán, cổ lực lượng thần bí này tựa như so Viêm Đế huyết mạch hơi trọng yếu hơn. Đến mức liền Diệp Xương Hàn bản thân cũng chưa từng rõ ràng biết được, càng là một lần cũng chưa từng dùng qua. Nữ tử thần bí nói thẳng, cổ lực lượng này sẽ ở nàng chân chính thân ở tuyệt cảnh, sắp bỏ mình thời điểm chủ động phóng thích. Hứa Phàm không khỏi ngờ tới, vậy chắc là một chủng loại giống như nam tạ huyết ấn hảo chỉ thủ đoạn. Sớm chữa bị một loại lực lượng thần bí nào đó, cái này có lẽ cùng Diệp Xương Hàn thể chất đặc thù có liên quan. Chỉ là, đối với Hứa Phàm mà nói, những thứ này cũng không trọng yếu. Chỉ cần đối phương kính tượng bên trong không có nguy hiểm nhắc nhở, hắn cũng sẽ không tùy tiện đi nhìn trộm đối phương tư ẩn. Hắn chưa từng ma pháp nhìn trộm người nàng lòng hiếu kỳ. Duy nhất không biến là chấp nhất tại đối với cao hơn thực lực truy cầu, từ đó nắm giữ chính mình vận mệnh không thay đổi ý chí. Theo hai người bước vào trung quanh tế đàn, hư không chi trùng cái kia long long thanh âm cũng lần nữa truyền đến. Chúc mừng các ngươi hoàn thành giai đoạn 2 khiêu chiến, thu được tiếp nhận nội phủ đại trận tẩy lễ tư cách. Con đường tu hành, mạnh được yếu thua, từ trước đến nay đều không có cái gì tuế nguyệt qua tốt. Càng đến gần đỉnh núi chỗ, cạnh tranh liền càng kịch liệt, hết thảy còn cần chính mình phụ trọng tiến lên. Trên lưng ngọn núi này, hướng về trong lòng cái hướng kia, đi tới đi. Chương 695, nội phủ tẩy lễ chương 695, nội phủ tẩy lễ tiếng quát rơi a bảnh. Bảnh. Một lớn một nhỏ giống như ngọn núi nhỏ vàng óng ánh hai tòa kim tự tháp, từ hư không đột nhiên rơi đập, trực tiếp kết kết thật thật rơi vào hai người trên lưng. Cương đại lực đạo đánh tới, trực tiếp đem hai người nện vào sâu đậm trong tầng nham thạch. Ước chừng quá gối. Thực lực yếu hơn Hứa Phàm, lưng mang nhưng là tòa kia càng lớn chữ vàng hình nón. Cùng lúc đó, trung quanh tế đàn cũng liên tiếp hiện ra tầng tầng trận giới, từ trong ra ngoài sắp xếp, tổng cộng có 9 tầng. Không cần hỏi nhiều, gánh vác kim tự tháp đi đến chỗ, liền có thể tại đối ứng trận trong vòng tiếp lễ rửa tội. Cảm nhận được thể lực cấp tốc mất đi hai người, lúc này liền kiệt lực di chuyển bước chân, hướng về cách đó không xa trận giới bước đi. Cho đến lúc này bọn hắn mới phát hiện, mỗi bước ra một bước đều so còn khó hơn lên trời. Kiên cố tầng nham thạch mặt đất, căn bản là không có cách tiếp nhận công kích kinh khủng này, trực tiếp sụp đổ xuống. Cái này cũng liên hồi hai thể lực của con người tiêu hao. Diệp Xương Hàn nào dám sơ suất, lúc này liền điều động trong cơ thể huyết mạch chi lực toàn lực tiến lên. Mà liên tại nàng đến cấp thứ 7 trận giới thời điểm, nàng cũng cuối cùng hao hết tất cả sức lực, co quắp ngã xuống đất. Hắn trên lưng kim tự tháp cũng không tiếp tục rơi đập, mà là lơ lửng tại cách mặt đất tầng 3 hư không, chợt lại biến mất không thấy gì nữa. Theo sát phía sau, chính là một đạo màn ánh sáng màu vàng rơi xuống, đem Diệp Xương Hàn bao phủ trong đó. Một cố không gì sánh nổi thư sảng cảm giác xông lên đầu, như một xuân phong. Mà lúc này, Hứa Phàm cũng đã gánh vác kim tự tháp đi tới cấp thứ 7 trận giới vị trí. Thứ nhất chân bước ra thời điểm, thân bụi lấp tầng nham thạch cái hố, đã ước chừng không có qua đuổi. Bởi vậy có thể thấy được cái này núi nhỏ kinh khủng trọng lượng. Liếc qua Diệp Xương Hàn, xác nhận đối phương không có bất kỳ cái gì nguy hiểm sau đó, Hứa Phàm liền cắn răng khổ chống đỡ, tiếp tục tiến lên. Thẳng đến cuối cùng, trong cơ thể hắn địa nguyên chi lực, huyết mạch chi lực, cùng với huyết tấn hào trong ao huyết khí, đều tiêu hao hầu như không còn, hắn cũng cuối cùng đến tầng thứ 9 trận giới vị trí. Lại hướng phía trước mấy bước, chính là không ngừng dâng lên lấy quần quần nham tương hỏa sơn miệng. Mà mười ngoài mấy trượng hỏa sơn miệng đang trung ương, đang thật cao mà lơ lửng một khối chừng 3 trượng vuông cực lớn ngọc thạch linh đài. Linh đài lộ ra hợp quy tắc hình tám cạnh, ở giữa có một to lớn hình núi khoan cái hố nhỏ. Tám đầu chừng to bằng bắp đùi ngọc chế xiên xích, từ thứ 8 cái sừng một đường kéo dài đến hỏa sơn miệng ngoại vi 8 cái phương hướng. Thật sâu vùi vào trong lớp đất, cùng Hứa Phàm dưới chân trận giới liên hệ với nhau. Quần quần dòng nham thạch, cùng với đầy trời hỏa cầu, chính là từ linh đài phía dưới tất cả đầu khóa khe hở bên trong chảy ra. Tuấn hướng bốn phương tám hướng. Điều động linh hồn chi lực liếc nhìn hư không linh đài, Hứa Phàm kinh ngạc phát giác, cái kia linh đài trung ương cái hố nhỏ, càng là cùng đỉnh đầu của mình chữ vàng hình nón rất giống nhau. Kỳ tâm bên trong phòng đoán, nếu là đem tiểu sơn đảo ngược trong đó, nhất định có thể hoàn mỹ vô khuyết phù hợp. Đem hắn bổ đủ. Chi tiết, lại hướng phía trước nửa bước chính là sâu không thấy đáy hỏa sơn miệng, bị quần quật nham tương dòng lũ bao vây, đã không có đường đi. Nếu như tùy tiện đi tới, nhất định bị hắn cuốn theo, vọt tới dưới núi đi. Giờ khắc này, Hứa Phàm trong lòng phảng phất như là o cờ giờ phát tác trong lòng bắt đầu sinh ra một cỗ mãnh liệt như muốn lấp lên ý niệm. Cảm giác kích động này không có chút nào từ lâu tới, nhưng là vô cùng mãnh liệt. Có lẽ là cảm ứng được Hứa Phàm tâm niệm biến hóa, nguyên bản tại huyết ấn hào trong ao ngủ say huyết hồn linh anh, càng là chậm rãi mở mắt ra. Ngay sau đó, ông hắn dài nhỏ thân thể đột nhiên lắc một cái, tại chỗ liền phóng xuất ra một cỗ mênh mông huyết hồn chi lực. Nhìn qua giữa không trung cao cao tại thượng ngọc thạch linh đài, Hứa Phàm cắn chặt răng đột nhiên phát lực. Thốn quyền đặc hữu vận lực phương thức lặng yên thôi động. Hách a, đi, siêu. Tại này cổ cường đại nhiều lực thôi thúc dưới, Hứa Phàm đỉnh đầu trừng tiểu sơn nặng nề như vậy chữ vàng hình nón, càng là đột ngột nhiên phi lên thẳng đến cái kia linh đài chính giữa lõm bay đi. A, Hứa Phàm tiếng giống vẫn như cũ không ngừng, tựa như còn đang vì cái kia chạy như bay hình nón kích động giống như. Thẳng đến nó phi lược ra hơn 30 trượng, nặng nề mà trừ ngược rơi đập tiến cái kia lõm trong hầm. Cà ca, phù hợp giống như thanh âm truyền đến, kín kẽ. Lúc này lại nhìn cái kia ngọc thạch linh đài, càng là biến phải hoàn mỹ không một tí vết, lại không một chút khe hở tồn tại. Liên phảng phất cái kia nơi trọng yếu chữ vàng hình nón, nguyên bản là ở chỗ này, không hề động một chút nào giống như. Ngay tại hình nón cùng linh đài phù hợp đáy mắt, một màn quỷ dị xuất hiện. Từng cái huyền áo chi cực kỳ dị phù văn, càng là từ cái kia tám đầu trong xiềng xích phi lược mà đến, cấp tốc hướng về ngọc thạch linh đài đang trung ương dũng mãnh lao tới. Tựa như từng cái hoạt bát sinh mệnh giống như hoạt động mạnh. Bất quá là trong chốc lát, liền trên linh đài tạo thành một cái kỳ dị tiểu trận. Ngay sau đó, bạch, một cỗ cường hành trí cực man lực vào tới, trực tiếp đem Hứa Phàm cuốn theo dựng lên, cưỡng ép cướp giật đến trong ngọc đài ở giữa. Nhiệt độ nóng bỏng từ nham tương chỗ sâu vào tới, Hứa Phàm liền cảm giác mình phảng phất bị kẹp ở nung đỏ trong nồi sắt thiêu đốt. Nhưng bằng hắn đem Hỗn Nguyên vô cực công thôi động đến cực hạn, cũng vô pháp đem cái kia bảng bạc hỏa độc đều luyện hóa. Vừa đúng lúc này, bạch, bạch, từng cái nham tương cự long từ hỏa sơn trong miệng bạo nhảy lên mà ra, theo cái kia tám đầu xiển xích một đường leo trèo đi tới Hứa Phàm chu thân, đem hắn gắt gao bản ở giữa. Phảng phất muốn đem hắn nguội quen. Quân quân hỏa thổ song thuộc tính linh lực, mãnh liệt hướng lấy Hứa Phàm thể nội quán chú mà đi. Cấp độ kia dã man và cuồng bạo tư thế, hoàn toàn vượt ra khỏi tử phủ cảnh tiếp nhận chi lực. So với Hứa Phàm lúc trước tiếp nhận không chết tầm tôn quán thể càng thêm dày bò. Xuất phát từ hộ chủ bản năng, Hỗn Nguyên vô cực công pháp cũng toàn lực thôi động, mức độ lớn nhất mà luyện hóa cái này một cỗ xâm lấn linh lực. Cùng lúc đó, Hứa Phàm cũng minh lộ ra cảm thấy khí tức của mình bắt đầu cấp tốc kéo lên, thẳng đến tử phủ thất trọng mà đi. Hư không chi trung cũng bắt đầu có thật dày lôi vân xúc tích. Chỉ là, hắn lúc này hoàn toàn không có cao hứng tâm tình. Cái kia nóng bỏng thổ hỏa song thuộc tính linh lực, cơ hồ khiến hắn đau đến không muốn sống. Không sai biệt lắm một ngày thời gian trôi qua, Diệp Sương Hàn trước tiên từ trong chỗ ngồi tỉnh lại. Dõi mắt chung quanh nàng càng là vô luận như thế nào cũng tìm không được Hứa Phàm vị trí. Hứa đại ca đâu? Không phải là sớm tiến vào Hạch Tâm mộ phủ a? Hay là, đúng tại nàng lo lắng bạn phần thời điểm. Răng rắc răng rắc. Xa xa hỏa sơn trên miệng vương, từng đạo kinh khủng lôi đình phát tiết mà xuống, hấp dẫn chú ý của nàng. Ném mắt nhìn đi, nàng lúc này mới phát hiện đạo kia hoàn toàn bị hỏa diễm cự long bao khỏa thân ảnh. Quân quân hỏa diễm bay lên, hoàn toàn đem linh hồn của nàng dò xét ngăn cách bên ngoài, đến mức nàng một thời gian không cách nào phán đoán đối phương sống hay chết. Hứa đại ca, thế mà tại Ngọc Thạch Linh trên đài tiếp nhận đại trận tẩy lễ, ta bất quá là ở cấp thứ 7 trận trong vòng chờ đợi một ngày thời gian, liền có không kém gì trong lục giai kỳ yêu thú sức mạnh thân thể. Không biết Hứa đại ca sẽ có như thế nào thu hoạch. Đột nhiên, siêu. Trong lúc này phủ đại trận đột nhiên phóng tới một cỗ ma lực, cưỡng ép đem Diệp Sương Hàn cuốn theo, chuyển tống mà đi. Nhậm Bằng nàng dãy rủa như thế nào, muốn lưu lại cùng Hứa Phàm cùng một chỗ, đều chẳng ăn thua gì. Đợi cho nàng lấy lại tinh thần thời điểm, đã xuất hiện tại một mảnh khác bên trong bí cảnh. Số Trương Sinh mặt khổng chính nhìn chằm chằm nàng, không có hảo ý. Chương 696, Tử Phụ Thất Trọng. Chương 696, Tử Phụ Thất Trọng. Võ Đế Sơn chi đỉnh. Mây đen che khuất bầu trời, cuồng bạo lôi đỉnh giống như phong ma giống như, không ngừng nghỉ hướng lấy trên linh đài cái kia đạo thon gầy thân hình cơ thông. Phản phất muốn đem hắn từ cái này phiến giữa thiên địa xóa đi giống như. Kinh khủng thế công kéo dài đến 3 ngày thời gian, đến mức Hứa Phàm quanh thân tám đầu nham tương cự long cũng không có thể kỳ uy đều tiêu tan. Chỉ có đạo kia hiện ra ngân sắc kim loại huy hoàng thân ảnh vị nhưng bất động. Nhậm Bằng sấm chớp mưa bão lên, ngồi vững trận cơ đài. Thời gian dần qua, lôi đỉnh chậm rãi tán đi, dưới người nham tương cũng đã mất đi những ngày qua sinh cơ, không còn gào thét, bắt đầu chậm rãi biến khô cạn, tạo thành một tầng thật dày sắc tố đen thạch vậy. Hô, Hứa Phàm thật dài thở ra một hơi, cảm nhận được chu thân bạo tạc một dạng sức mạnh. Ý thức cũng chậm chậm từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong tô tỉnh. Đây là lại đột phá, tử phủ thất trọng. Linh thể cùng hậu tiên luyện thể thuật cũng tất cả đạt đến ngũ giai hậu kỳ. Thật là không dám tưởng tượng, cái này Võ Đế mộ phủ một nhóm, thế mà để cho ta được lợi nhiều như thế. Trong cơ thể linh lực phẩm chất cũng tất cả đạt đến cực hạn nhất phẩm cấp độ. Hỏa thuộc tính linh lực thậm chí đạt đến cực hạn nhị phẩm, sánh ngang đạo thần 8, hữu trọng tồn tại. Chờ một chút, đây là cực phẩm thổ linh căn. Kế hỏa, ám chi về sau, ta lại nhiều hơn một đầu cực phẩm linh căn. Hỗn Nguyên vô cực công pháp cũng lớn có đề thăng, đáng tiếc vẫn là thiên giai hạ phẩm cấp độ. Còn lại tất cả thuộc tính linh lực phẩm chất sở dĩ có thể nhận được đề thăng, trừ cái này đại trận tẩy lễ bên ngoài, công pháp đề thăng cũng cực kỳ trọng yếu. Hứa Phàm tự lẩm bẩm, đến kỹ lấy cái này 3 ngày thu hoạch, trong lòng không khỏi hứng thú nổi lên. Lập tức hắn liền tin vung tay lên, đem trong chiếc nhẫn tôn này thất giai dung nham khôi lỗi lấy ra ngoài. Ra tay toàn lực, đánh với ta một trận, không cần lưu thủ. Hứa Phàm quát khẽ mở miệng. Sau một khắc, bạch, ngọn lửa kia khôi lỗi đột nhiên mà động, một đôi thiết quyền đánh tới thẳng đến Hứa Phàm chỗ yếu. Hắn đi đứng cùng sử dụng ở giữa, chiêu thức quỷ dị khó lường, không thể nắm lấy. Nhưng mà, như lúc trước như vậy nghiền ép chi thế đã hoàn toàn không còn tồn tại. Lúc này Hứa Phàm không chỉ có thể tại không ra khải linh thể cùng ma huyết chú ấn dưới tình huống đón đỡ sự khủng bố công kích, xuất thủ thời điểm thậm chí có thể liên tiếp đắc thủ. Mấy lần thốn kình đánh vào, càng là đem khôi lỗi đánh cho nham tương phi lượng, khí tức kịch liệt về bại. Bất quá là mấy chục giây thời gian trôi qua, hắn tìm đến một lần đánh tan đầu lâu cơ hội, sớm kết thúc bị đấu. Có tiêu hao khôi lỗi, cũng chỉ là nhảy đem hỏa sơn trong miệng tiếp tế một hồi, liền cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, đi tới Hứa Phàm bên cạnh, bị cái sau thu vào chữa vật giới chỉ bên trong. Lúc này, đỉnh đầu đại trận cũng theo đó quăng tới một đạo quan màn. Ông, một cỗ không gian chi lực đại làm, đem Hứa Phàm tiễn đưa rời chỗ. Đợi cho hắn định thần thời điểm, đã xuất hiện tại một mảnh bát ngát quảng trường. Quảng trường chính giữa đứng sừng sững lấy một tòa trường cao trăm trượng lớn cự hình pho tượng phía trước một khối cao 10 trượng lớn bia đá, trên viết Võ Đế tượng thần 4 chữ lớn. Thông qua phía trên chữ nhỏ miêu tả, Hứa Phàm biết được ở đây chính là Võ Đế đột phá thành thần chỗ. Hắn sau khi phi thăng, ở đây thiết lập mình thần miếu, hơn nữa lưu lại một tòa mộ quần áo. Dùng cái này tới thu nạp hắn tín đồ tín ngưỡng chi lực. Rất khu vực bên ngoài, còn riêng phần mình trưng bày mấy hàng hoa văn không đồng nhất các thức binh khí, đao thương kiếm kích búa rượu cầu xiên mọi thứ đều đủ. Còn những binh khí kia phía trên tất cả khắc họa lấy dị thường huyền ảo hoa văn, chu thân sử chỗ đều lộ ra không tầm thường khí tức. Không cần hỏi nhiều, hắn phẩm giai nhất định không thấp. Hứa Phàm chỉ nhìn liếc mắt liền phát hiện một chút pháp khí đã đạt đến thiên giai pháp bảo cấp độ. Tại giá binh khí trong vòng khu vực, quay chung quanh tại tượng thần trung quanh, vụ mặt lẻ kẻ ở giữa, hết thể có 5 người ngồi ngay ngắn ở bất đồng đấu võ đài bên trên. Diệp Sương Hàn nhà đấu võ đài khoảng cách tượng thần xa nhất. Quan khỏe miệng cùng trên mặt quần áo lại là có nhàn nhạt vết máu lưu lại. Đập vào mắt ngay mắt, Hứa Phàm anh tuấn dung mạo lúc này liền âm trầm như nước. Còn không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, hư không chi chúng chính là một đạo tràn đầy thanh âm tang thương truyền đến. Tu võ chi đạo, vô tận chiến. Thực lực mới là tu chân giới cứng rắn nhất thông tài phú, muốn tại võ đế thần bia phía trước thu hoạch chỗ ngồi tốt hơn lĩnh hội sao? Đấu võ đài tổng cộng có 9 tòa, càng đến gần thần bia cùng tượng thần chỗ, lĩnh hội hiệu quả liền càng tốt. Cầm lấy ngươi chú ý vũ khí, hướng người ở chỗ này khởi xướng khiêu chiến đi. Đánh bại bọn hắn, ngươi liền có thể chiếm giữ bọn hắn chỗ ở đấu võ đài. Đánh nhau sau khi kết thúc, không cần chờ đợi liền có thể tiến hành trận tiếp theo tranh đấu. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn tiến thêm một bước, đến tới gần thần bia tượng thần đấu võ đài, đánh liền thắng đấu phía trên hình chiếu kính tượng đi. 3 ngày sau, lĩnh hội chính thức bắt đầu, đến lúc đó đấu võ đài đem tiến vào phong cấm trạng thái, hết thể đánh nhau ngừng. Trước đó, tất cả đánh nhau nhất thiết phải tại đấu võ đài bên trên tiến hành, trong quảng trường dưới đài khu vực không thể công kích lẫn nhau. Lĩnh hội sau khi kết thúc bãi bỏ hết thể hạn chế có thể tùy ý chém giết. Bản giai đoạn khảo hạch cấm sử dụng hết thể kèm theo pháp bảo, bản mệnh pháp bảo cũng không ngoại lệ. Cần thiết vũ khí nhưng tại bên ngoài sân giá binh khí thượng tuyển dùng. Chỉ cần có thể đem hắn thuần phục, liền có thể mang rời khỏi mộ phủ. Đem quy tắc lên cấp thăm dò sau đó, Hứa Phàm lần nữa lật xem Diệp Sương Hàn kính tượng, đã phát hiện đối phương tân tân khổ khổ một đường vượt quan đến tòa thứ 5 đấu võ đài, bị trong đó hai vị lịch luyện người lấy xa luân chiến phương thức đánh bại, bất đắc dĩ lui khỏi vị trí đến phía ngoài nhất tòa thứ nhất đấu võ đài một màn. Khôi phục sau Diệp Sương Hàn cũng không có dừng bước không tiến, mà là đem hai người khác cũng khiêu chiến một lần. Mặc dù thắng một hồi, còn là bởi vì một người khác xuất thủ chiến thua trận. Chỉ là, một thân này vết máu cũng không phải ở phía sau trong lúc đánh nhau lưu lại. Hết thệ kẻ đầu tiên chính là ban đầu xuất thủ nam tử tóc trắng. Để cho Hứa Phàm khó mà tiếp nhận là đối phương càng là tại Diệp Sương Hàn tự mình xông qua tòa thứ 5 đấu võ đài, lại tiếp thụ qua một người khiêu chiến, gần như kiệt lực dưới tình huống lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thống hạ sát thủ đem hắn cánh tay phải đập gãy. Cũng may thể chất nàng đặc thù, điều động viêm đế huyết mạch chi lực dễ dàng liền đem hắn chữa trị. Suy đoán trong lòng có thể chứng thực, Hứa Phàm đã khó mà áp chế tức giận trong lòng. Quần quần sát phạt khí tức, như lạnh tấu xương như cuồng phong bao phủ toàn trường, đem ở đây nghỉ ngơi người đều giật mình tỉnh giấc. A, Hứa đại ca, ngươi cuối cùng tiến vào. Sương Hàn vô năng, vốn là muốn giúp ngươi chiếm giữ một tòa gần trước đấu võ đài, để cho ngươi tiết kiệm chút khí lực xung kích tốt hơn vị trí. Chỉ tiếc, vẫn là bị bọn hắn đoạt đi. Ngươi không sao chứ? Hứa Phàm ngôn ngữ trầm thấp, tùy ý trong giọng nói cũng không có quá mức rõ ràng quan tâm chi ý, hắn không phải một cái giỏi về biểu đạt chính mình tình cảm người, cũng không thích trong lời nói ăn nói xuông. Tựa hồ là sợ Hứa Phàm lo lắng duyên cớ, Diệp Sương Hàn cũng chỉ là khẽ lắc đầu, thuận miệng nói, ta không sao. Chỉ là một số người cỡ nào hèn hạ, rõ ràng thực lực đều trên ta, lại vẫn cứ để cho ta một nữ tử hướng ở phía trước vượt quan. Đợi ta giết tới tòa thứ 5 đấu võ đài thời điểm, bọn hắn lại đi tới cướp, ngựa ông đắc lợi. Cái này võ đế lịch luyện cũng ít nhiều có chút không hợp lý, đánh nhau kết thúc sau, thế mà không lưu chút nào chỉnh đốn thời gian. Bằng không, ta ít nhất có thể chiếm đóng tòa thứ 3 đấu võ đài. Hiện tại tới rồi, tình huống hẳn là còn có thể khá hơn chút. Bất quá, cầm đầu cái kia bạch đi tóc trắng tuyết họ công tử, tự ý làm cho điều khiển băng tuyết, thực lực so Diệp Quân Lâm đều không sai chút nào, chúng ta vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Chương 697, Hạch Tâm Mộ Phủ chương 697, Hạch Tâm Mộ Phủ nữ tử êm tai nói tỉ mỉ lấy mấy người đủ loại thủ đoạn. Nàng sở dĩ bất chấp nguy hiểm cùng bốn người đều đánh một hồi, chính là muốn giúp Hứa Phàm thăm dò hắn nội tình. Mà đối với mình bị thương, nàng nhưng là không nhắc tới một lời. Chỉ sợ Hứa Phàm bởi vì nổi giận, hướng vị nào thực lực cao thâm tuyết công tử khởi xướng kiêu chiến. Xuyên thấu qua Diệp Quân Lâm nguyên bản kính tượng, Hứa Phàm cũng sớm liền phát hiện, tại cái trước linh hồn dành thời gian cho việc khác không có hao tổn dưới tình huống. Diệp Quân Lâm cũng chỉ là hiểm hiểm mà còn hơn đối phương. Hắn thực lực tổng hợp hoàn toàn không phải Diệp Sương Hàn có thể so sánh. Vừa mới cái kia tay cụ tổn thương, đã là Diệp Sương Hàn tiếp nhận nội phụ tẩy lễ, thực lực đại có sau khi tăng lên, vận dụng viêm đế huyết mạch bản nguyên mới miễn cưỡng tiếp lấy. Nếu không phải nàng bị một kích đánh xuống đấu võ đài, đối phương ắt hẳn muốn thống hạ sát thủ. Bây giờ, ngay tại Diệp Sương Hàn vừa dứt lời lúc, cách đó không xa, cái kia bạch đi tóc trắng nam tử chậm rãi mở miệng, trầm thấp và giọng nói lạnh như băng truyền đến, khắp nơi đều lộ ra cao lãnh chi ý, chỉ là tử phụ thất trọng cựu linh căn, cũng có tư cách đi tới đây. Diệp Quân Lâm thật đúng là một phế vật a, thế mà bị các ngươi hai cái này còn giật hại. Vốn định lãnh hội một chút Trung Châu đế tử đứng đầu phong thái, xem ra là vô vọng. Nói cùng tại đây, cái kia tóc trắng mắt nhỏ nam tử hơi ngưng lại, chậm rãi xoay người, trêu tức giống như nhìn về phía hai người, bờ môi cơ hồ không chút động, trong miệng lại lần nữa truyền đến cái kia nghiền ngẫm giống như thanh âm. Vốn là mảnh khảnh hai con ngươi híp thành khe hở, trên vẻ mặt viết đầy khinh thường, khắp nơi đều lộ ra âm hiểm. Chỉ là, Diệp Sương Hàn, ngươi vì sao không đem ngươi vừa mới bị ta đánh gãy cánh tay phải nói cho cái này con dẹp nghe đâu? Đây sẽ không là ngươi chuồn nuôi tiểu bạch kiểm a? Diệp Quân Lâm cũng thật là vô dụng, thế mà kiêng kỵ thân phận của ngươi, tại loại trường hợp này vụng trộm nhường. Ta còn tưởng rằng hắn là như ta người bình thường đây. Lời vừa nói ra, Diệp Sương Hàn lúc này liền mặt trầm như nước. Nàng tuy có bảo hộ Hứa Phàm chi ý, nhưng là không muốn đối phương bị người khác xem nhẹ. Tuyết Vô Ngân, đừng muốn cản rỡ. Ta sở dĩ không có đem chuyện này nói cho Hứa đại ca, bất quá là xem ở ngươi người mang tuyết đế huyết mạch, cùng mẫu thân của ta huyết mạch đồng nguyên phân thượng thôi. mấy người các ngươi thân là hậu duệ của thần, gia tộc vốn là chiếm cứ vô tận tài nguyên, bây giờ lại còn liên hợp lại cùng nhau, xa lánh Trung Châu tu sĩ. Nói ra sẽ không sợ người khác xỉ tiêu sao? Chính như Diệp Sương Hàn lời nói, cái này tại chỗ bốn người, theo thứ tự là đến từ Tuyết vực, Băng vực, Sa vực, Hải vực Long Duệ Đạo tứ đại thần tộc hậu duệ. Đối ứng chính là Tuyết Đế, Băng Đế, Sa Thần, Long Thần, bốn vị thần cấp cường giả. Cách nay hẹn trăm vạn năm gần thời kỳ cổ, Thiên Huyền Đại Lục vị diện hết thảy đi ra tứ đế phàm vua gót, bọn hắn theo thứ tự là Viêm Đế, Đan Đế, Tuyết Đế, Băng Đế, cùng với Long Thần, Hải Thần, Lôi Thần, Sa Thần. Những thứ này thần cấp cường giả phi thăng vị diện sau đó, tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, đã từng đem mình bộ phận tộc đàn mang rời khỏi cái này để bị mặt. Bởi vì tại về số người có nhất định yêu cầu, cũng không phải tất cả mọi người có thể phi ly. Một chút hậu duệ liền bị lưu lại, được an bài tại đặc định khu vực sinh hoạt. Vì phòng ngừa những thứ này tộc nhân chịu đến người khác ức hiếp cùng xa lánh, thường thường đều sẽ lưu lại một vị như phong trấn tử dạng như bán thần giai cường giả thủ hộ. Bọn hắn nhân số cũng không nhiều, nhưng là chiếm cứ không kém gì Thiên Huyền Đại Lục yêu thú sơn mạch đại lượng tài nguyên. Bởi vậy, tại thật nhiều tài nguyên nâng đỡ dưới, mặc dù đã trải qua mấy chục vạn năm biến thiên, cái này tứ đại hậu duệ của thần đều chưa từng suy bại. Vẫn là Thiên Huyền Đại Lục giới diện đỉnh lưu một dạng tồn tại. Trong đó Hải vực Long Duệ đảo tương đối là thủ, bọn hắn mặc dù là nhân tộc, lại là năm đó yêu thú sơn mạch xích diễm long thần hậu duệ, người mang bộ phận chân long huyết mạch. Có cũng người cũng long đặc thủ, cũng được xưng là long nhân. Bọn hắn am hiểu điều khiển hỏa diễm, Tinh Vu đang nói. Bởi vì hải vực có thật nhiều tộc đàn thờ phụng long thần nguyên nhân, bọn hắn bị những thứ này tín đồ thủ hộ, một mực tại hải vực chiếm giữ mảng lớn si ai là nhóm, thường dụng đại lượng tài nguyên. Liền xem như hôm nay hải long nhất tộc, cũng bán bọn hắn mấy phần mặt mũi. Rồi sau đó thành thần Viêm Đế cùng Đan Đế, mặc dù đều thực lực không kém, nhưng là trở ngại thượng giới mấy vị kia lâu năm thần cấp cường giả mặt mũi, không có phá hư dưới mắt lợi ích cách cục. Chỉ là giúp Diệp Tiêu hai nhà, tại Trung Châu chiếm cứ một chút lợi ích. Nếu như đơn thuần nội tình mà nói, tại chỗ cái này tứ đại thần tộc hậu duệ, không thể nghi ngờ là càng hùng hậu hơn. Bọn hắn cũng từ trong xương cốt chướng mắt Trung Châu tứ đại gia tộc, cô độc cố thủ một mình theo lợi ích đồng thời, bọn hắn cũng thường xuyên tới Trung Châu kiếm một chén canh. Ngẫu nhiên phát sinh xung đột thời điểm, cũng là bọn hắn chiếm thượng phong số lần càng nhiều. Kỳ trước võ đế thần phủ luyện, cũng đều là bọn hắn đại gia danh tiếng thời điểm. Trung Châu chúng tu sĩ đối với cái này tứ đại thần duệ hận thấu xương đồng thời, cũng giận mà không dám nói gì. Nếu như nay ngày không có Hứa Phàm chặn ngang một gạch, cũng sắp là Diệp Quân Lâm một mình đảm đương một phía, yếu thế nghịch tập thi thố tài năng cao quang thời khắc. Sau đó Trung Châu bất tính, cũng không khỏi ca tụng Diệp Quân Lâm giúp Trung Châu hạ giận làm vẻ vang anh dũng sự tích. Hứa Phàm mặc dù không có hứng thú làm anh hùng gì, nhưng cũng không phải cái mặc người chém giết chủ. Đối mặt máu kia vô ngần trần truồng miệt thị, Hứa Phàm đồng thời không có gấp xuất thủ, mà là chậm rãi hướng về cái kia từng hàng giá binh khí bước đi. Ở đây cấm sử dụng kèm theo pháp khí, hắn cũng chỉ có thể từ trên sân tuyển. Hứa đại ca, nơi này pháp khí phẩm chất cũng không tệ. Điển tịch ghi chép, võ đế trước tiên là thợ rèn xuất thân, am hiểu nhất chế tạo pháp khí. Những thứ này cũng là mỗi một lần lịch luyện cũng sẽ có ban thưởng một trong. Chỉ là đã trải qua trên trăm vạn năm tuế nguyệt, thật chính xuất từ võ đế chi thủ pháp khí đã còn thừa lác đác. Dưới mắt những thứ này phần lớn là đệ tử của hắn cùng tín đồ chế tạo, nhưng là cực kỳ tốt. Trên tay của ta thanh trường kiếm này liền có địa giai cực phẩm phẩm chất. Cái kia Tuyết Vô Ngân chiến thương càng là đạt đến tiên giai hạ phẩm. Ngươi mau tới chọn một kiện, chỉ cần có thể đem hắn từ trên giá lấy xuống, liền là của ngươi. Ngươi tự ý làm cho trọng kiếm, trôi này vô phong cự sử chính là cái lựa chọn tốt, nhìn qua hẳn là thiên giai hạ phẩm. Không biết có thể hay không đem hắn thuần phục. Một vừa nghe Diệp Sương Hàn giảng thuật, Hứa Phàm đã ở kệ hàng chúng quanh bắt đầu đi loanh quanh. Thế nhưng là, ước chừng quét mắt một vòng, hắn cũng không có tìm được chính mình chú ý vũ khí. Đúng tại hắn do dự thời điểm, hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc qua trong góc một cái tán toái giá binh khí, nhưng là phát hiện trên đất một đôi mang theo dị sắt kỳ quái hắc cầu, cùng hư hại kệ hàng tàn phiến chồng chất cùng một chỗ. Thật dày bùn đất cơ hồ đem thân hình che giấu hơn phân nửa, chỉ có người thành niên đầu người lớn nhỏ một bộ phận lộ ở bên ngoài. Chẳng biết tại sao, Hứa Phàm chỉ là nhìn một đôi kia thiết cầu một cái, liền cảm nhận được một cỗ kiểu khác trầm trọng cảm giác. Mang theo nghi ngờ trong lòng, hắn trực tiếp chậm rãi tiến lên. Diệp Sương Hàn theo sát phía sau. Hứa đại ca, nơi đó kệ hàng đã hoang phế, cũng là chút vô dụng tán toái chi vật, nhặt được đến cũng không có tác dụng gì. Mấy người còn lại nhìn thấy Hứa Phàm hướng cái kia một đống kệ hàng mạnh mẽ bước đi, cũng toàn bộ cũng nhịn không được toát ra vẻ khinh bỉ. Tuyết Vô Ngân càng là tiếng cười mở miệng. Nguyên lai là một thối này ăn mày, chạy tới nơi này nhặt ve chai. Diệp Sương Hàn, ngươi ánh mắt kém đi nữa cũng không vừa ý cái này đẳng hóa sắc a. Ha ha. Chương 698, nát ngày quyền sáo chương 698, nát ngày quyền sáo đối với vu chúng nhân trào phúng, Hứa Phàm hoàn toàn là mắt điếc tai ngơ. Hắn lúc này đã bị một đôi kia quái dị thiết cầu hấp dẫn, căn bản không có tâm tư để ý tới mấy người. Đi tới gần, hắn lúc này liền túi người đến, đem nhất kiền tán lạc kệ hàng mảnh vụn điều khiển đến một bên. Ngay sau đó, hắn dùng cả hai tay, đem hai mai thiết cầu từ trong đất bùn tới đi ra. Một đôi trường nồi đất lớn nhỏ, ở giữa mang theo thật sâu cái hố nhỏ vật quái dị đập vào mi mắt. Thiết cầu đích chính giữa ở giữa, có một không đậm không cạn lỗ nhỏ, bên ngoài hẹp bên trong rộng, bên trong không sai biệt lắm có người lớn nhỏ cỡ nắm tay, chính giữa còn có một căn chảy cán bột to nắm chuôi, có thể cung cấp bắt lấy sử dụng. Hứa Phàm hai mắt tỏa sáng, lúc này liền kinh hô mở miệng. Đây là quyền sáo. Hô quát đồng thời, hắn cũng đội vàng phóng thích linh lực, đem bên trong bùn đất đều xua tan. Hai tay thăm dò vào trong đó, không động khu vực vừa dễ dàng dung nạp một cái nam tử trưởng thành hai tay. Không gian còn có chút có dư. Mấy người tại chỗ đã từng lưu ý vật này tồn tại, điều động linh hồn chi lực đơn giản liếc nhìn, đều không thể làm rõ ràng kỳ dụng đường. Không rõ ràng cho lắm chính bọn họ, còn tưởng rằng là lưu tinh chủ y các loại pháp khí. Bây giờ nhìn thấy Hứa Phàm đem hắn nắm trong tay, người quyền hợp nhất, kín kẽ, bọn hắn giờ mới hiểu được thứ này nguyên lai là dùng như vậy. Bất quá, nhìn kịch cận ngoại hình, bọn hắn cũng không hề cảm thấy vật này sẽ có cái gì chỗ đại dụng. Thỏa thỏa mà ở trên người buộc hai cái cục sắt, đối với tốc độ rõ ràng có cực cao hạn chế. Mà lúc này Hứa Phàm nhưng là đã yên lặng trong đó, thật sâu bị chuyện này đối với quyền sáo hấp dẫn. Nắm chặt tay cầm nháy mắt, hắn càng là cảm nhận được một cô đã lâu phù hợp cảm giác. Liên phản phất vật này vốn chính là hắn, chỉ là cựu biệt trùng phùng. Nhưng mà, ngay tại hai cánh tay hắn phát lực, như muốn cầm lên thời điểm, hắn nhưng là kinh ngạc phát giác, một đôi kia quyền sáo trọng lượng chi khủng bố, càng là không thua gì hắn ở đây Võ Đế Sơn chi đỉnh lưng đeo chữ vàng tiểu sơn. A, thật là khủng khiếp trọng lượng. Vũ khí như vậy, sợ là hóa thần cảnh cường giả cũng vô pháp huy động tự nhiên. Chỉ là không biết trong đó nhưng có như tứ huyền phương lăng kiếm như vậy có thể biến ảo trọng lượng linh trận tồn tại. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Hứa Phàm lúc này liền điều động linh lực quán chú trong đó. Soạt. Ông. Ngay tại linh lực tiến vào nháy mắt, cất giấu trong đó linh trận tùy theo vận hành, tinh thông trận pháp nhất đạo chính hắn, lúc này liền minh bạch trong cái này huyền diệu. Trong đó quả nhiên ẩn chứa như chữ vật giới chỉ giống như có thể tùy ý thay đổi trọng lượng cao dài phụ trận. Đem hắn biến ảo đến tiện tay trọng lượng, Hứa Phàm dễ dàng liền đem hắn cầm lên. Cùng lúc đó, kèm theo quyền sáo trận pháp vận hành, mặt ngoài tầng kia thật mỏng pha tạp dị sắc cũng tiêu tán theo. Lộ ra hắn màu u lam không tầm thường lộng lẫy. Một trái một phải hai cái quyền sáo, phân biệt hiện ra hai cái chữ to, nát này. Ầm. Đang ở đó một đôi quyền sáo rời đi mặt đất mấy mắt, cả tòa quảng trường đều đột nhiên khẽ động. Nguyên bản đứng sừng sững ở khu vực nồng cốt tự thần, càng là chậm rãi mở ra hai con ngươi, lườm một đôi kia quyền sáo một cái. Long long thanh âm tùy theo nổi lên. Song quyền nhận chủ này, thân mộ bế phủ thời điểm. Tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi không muốn bôi nhọ bản thân cái này một đôi thiên giai trung phẩm quyền sáo uy danh. Nếu là ngươi không cách nào đạt đến đệ thất tòa đấu võ đài, bản thân đem thu hồi vật này. Tiếng quát rơi a từng đạo tham lam ánh mắt tất cả rơi vào, Hứa Phàm trên tay một đôi màu u lam quyền sáo phía trên. Thiên giai trung phẩm phẩm chất, phóng nhãn cái này toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục giới diện, cũng là lông phượng lân rắc một dạng tồn tại. Mọi người ở đây không có một cái nào gặp qua so với cao hơn, hay là ngang nhau phẩm chất pháp bảo. Tiểu tử, đem một đôi kia quyền sáo giao cho ta. Ta đem cái này tòa thứ năm đấu võ đài nhường cho ngươi. Hơn nữa ta bảo đảm, không có bất luận kẻ nào cùng ngươi cướp. Hừ. Hứa Phàm trong hơi thở lộ ra một cỗ lạnh lùng thanh âm. Như ưng chuẩn một dạng con mắt, nhìn chằm chằm đối phương, khóe miệng hơi hơi bốc lên, lộ ra một bộ nghiền ngẫm một dạng biểu lộ, tựa như nghe được cái gì chuyện cười lớn giống như. Ngươi cái này ăn mày năng lực, là từ Tuyết Thần cái kia chuyện thừa tới sao? Hậu duệ của thần, như thế tiên chân. Ông. Tiếng quát rơi thôi, máu kia vô ngần giận tím mặt. Cho khuôn mặt cái thứ không biết xấu hổ, đừng muốn tranh đua miệng lưỡi. Có bản lĩnh, ngươi dám lên đài khiêu chiến ta sao? Hừ. Hứa Phàm lần nữa hừ lạnh, muốn chết cũng phải xếp hàng không phải, cơm muốn ăn từng miếng, người tự nhiên cũng muốn từng cái giết. Nói xong, Hứa Phàm tung người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến tòa thứ hai đấu võ trên đài. Hoặc là biến, hoặc là chết. Chờ ở tòa này đấu võ trên đài, chính là một vị một bộ phấn hồng quần dài tuấn mỹ nữ tử. Đến từ băng vực, gọi là Lang Đại Dụ. Nàng này dáng người cao gầy dáng dấp cũng cực kỳ duyên dáng, tư sắc hoàn toàn không kém Lệ Á tỷ muội. Cũng chính là tại Diệp Sương Hàn trước mặt, hơi có vẻ kém. Ngày bình thường chẳng lẽ không phải nhận hết ngàn vạn nam tu sĩ truy phủng tồn tại. Nắm giữ đạo thân thập trọng tu vi nàng, bây giờ cũng bất quá chỉ là hơn 50 tuổi, so với Diệp Sương Hàn đều càng thêm trẻ tuổi. Tổ phụ của nàng là Cao Quý Thân là băng vực chi chủ tứ hộ pháp bây giờ đang bị Tuyết vực chi chủ rất tiểu tôn tử Tuyết Vô Ngân truy cầu. Gia tộc cũng có ý tác hợp hai người, này mới khiến nàng tới cùng nhau phía trước tới lịch luyện. Tuyết Vô Ngân cũng đáp ứng đối phương muốn bảo hộ hắn chu toàn, hai người tự mình truyền âm, một hồi đợi cho hắn xung kích đến đệ lục tòa đấu võ đài lúc, dưới mắt cái này tòa thứ năm đấu võ đài liền thuộc sở hữu của nàng. Còn lại hai vị đến từ xa vực cùng Long Duệ đạo lịch luyện người, cũng đã sớm thụ Tuyết Vô Ngân chỗ tốt, tới đạt tới hòa giải. Bọn hắn bốn tộc đều phân biệt chiếm giữ một tòa thần trích, sau này chỉ cần cho thêm một cái lịch luyện danh lệch, giá trị liền viễn siêu ở tòa này gần như hoang phế võ đế thần bia phía trước lĩnh hội. Bọn hắn cường cường liên hợp, cùng bài ngoại sau đó, còn dư lại liền chỉ là trao đổi ích lợi vấn đề. Chính là bởi vì vậy vừa mới Diệp Sương Hàn chặn ngang một gạch, mới có thể bị bốn người liên thủ đối phó. Bây giờ chỉ là tử phụ thất trọng Hứa Phàm như vậy tiêu gạo, bọn hắn sao có thể nhẫn? Lăng Đại Dục thân phận tôn quý bậc nào, liền Diệp Sương Hàn đều không để vào mắt, há lại sẽ chịu Hứa Phàm như vậy vũ đủ. Số nam nhân, liền nói thân cảnh cũng không có đạt tới sâu kiến, cũng dám đối với bản cô nương vô lễ. Diệp Sương Hàn đều không làm gì được ta, ngươi cái này là muốn chết. Băng lăng ngàn tuyệt trạm. Bạch. Bạch. Nữ tử kêu quát một tiếng, trong tay điệu giai cực phẩm trường kiếm cũng đột nhiên đưa ra. Hắn trường đạo thân thập trọng ngưng thực khí tức cũng theo đó phóng thích, lực áp Hứa Phàm tử phụ thất trọng. Trong chốc lát, ước chừng bên trên bách đạo bén nhọn băng truy bắn mạnh mà ra, trực tiếp đem Hứa Phàm chu thân ước chừng qua trượng khu vực đều bao phủ. Gió thổi không loạn công kích, tại viễn siêu tử phụ cảnh tốc độ kinh khủng gia trì, hoàn toàn không có cho Hứa Phàm tránh né cơ hội. Mà cái sau cũng giống như nhìn thấu đây hết thảy, càng là không tránh không né, liền linh áo cùng linh khải cũng không có ngưng kết, dùng huyết nhục chi khu của mình đón đỡ kinh khủng kia công kích. Cái này một vòng cuối cùng lịch luyện, liền bản mệnh pháp bảo đều bị cùng nhau cấm dùng. Liền xem như Hứa Phàm có ý định điều động U Minh Tà Khải, cũng là căn bản là không có cách làm được. Mắt thấy Hứa Phàm bị công kích của mình chấn nhiếp, hoàn toàn đánh mất phản kháng. Cái kia Lăng Đại Dục khỏe miệng hơi hơi bốc lên, không khỏi nghĩ tới ngày bình thường trong phủ, những cao thủ kia hộ vệ bồi tự mình tu luyện lúc, bị đánh cho tan tác chẳng cảnh. Nhưng mà, sau một khắc, vành, vành, từng đợt thanh thúy băng bạo chi âm thanh theo nhau mà đến. Ném mắt nhìn đi, những cái kia bén nhọn băng truy va chạm trên người Hứa Phàm, chẳng những không có phá vỡ hắn phòng ngự, thế mà tự động bạo liệt, hóa thành đầy trời bụi mịn. Xuyên thấu qua linh hồn liếc nhìn, nàng đỗng nhiên phát giác cái kia Hứa Phàm nhục thân càng là không mất một sợi lông. Tương phản, một đôi kia tràn đầy che lấp con mắt như điện phong tới, cuồn cuộn ma tà chi khí tùy theo hiện lên, để cho nàng chợt cảm thấy rùng mình. Cái loại cảm giác này liền tựa như chính mình gặp một vị khoác lên da người lệ quỷ giống như kinh khủng. Chương 699, Tuyết Vô Ngân chương 699, Tuyết Vô Ngân một màn quỷ dị này hoàn toàn ra Lăng Đại Dục đó trước. Phải biết, những cái kia băng truy thế nhưng là từ cực hạn tam phẩm tầng thứ băng linh lực ngưng kết mà thành. Hắn trình độ cứng cáp đồng thời không thua gì Huyền Thiết, liền xem như tầm thường đạo thân thập trọng chịu chi, cũng chỉ có bị xuyên thủng thân thể phần. Người trước mặt bất quá là bằng vào huyết đục chi khu, liền linh khải cũng không có ngưng kết. Như thế nào lại an nhiên vô dạng đâu? Hiếm có cái gì kinh nghiệm thực chiến nàng, càng là tại thời khắc này xuất hiện ngắn ngủi chần chờ. Chính là lúc này. Siêu. Đạo kia thon gầy thân ảnh đột nhiên mà động, càng là chống rông xuất hiện ở tại nghiêng người chỗ. Lăng Đại Dục lập tức đã cảm thấy eo chỗ một cỗ dây rứt gió mát đánh tới, tựa như muốn tiến vào trong thân thể của nàng. Nếu như là đổi lại bình thường lúc huấn luyện sau, nàng thứ một thời gian thi triển thoáng hiện cũng liền tránh khỏi. Có thể nàng lại vẫn cứ tại thời khắc này bởi vì sợ hãi mà biến hành động trì hoãn. Bất quá, nàng cũng không phải thật sự cái gì cũng sai. Dưới hoảng loạn, nàng vẫn là bản năng điều động linh khải cùng không gian bảo hộ áo, đem sau lưng gắt gao bảo vệ. Bành! Phúc! Một quyền rơi đập ở giữa hắn eo. Cương đại lực đạo trực tiếp phá vỡ cái kia chắc địch linh khải, xuyên thấu qua hắn không gian bảo hộ áo, đánh vào hắn trong cơ thể. Quyền sáo này phía trên càng là kèm theo một loại chuyên môn phá hư không gian bảo hộ áo cùng hộ khải thần bí linh trận. Nó hiệu quả so với Hứa Phàm nắm giữ phá không linh trận đều cao thâm hơn. Lại nhìn cái kia Lăng Đại Dục, cao gầy thân hình đã như diều đứt dây giống như, trên không trung kịch liệt lăn lộn, hung hăng hướng về đấu võ đài phía dưới bạo vút đi. Cái kia bay nhanh tốc độ nhanh, đến mức Hứa Phàm muốn đuổi kịp đi bổ đao, đều căn bản không kịp. Hoa lạc. Số lớn tiên huyết điên cuồng bắn ra, giống như vỡ đê tiểu hạ. Lại nhìn vốn là mặt đỏ thắm gò má, cũng bởi vậy biến sắc trắng như tờ giấy. Dục Nhi, ngươi thế mà đem nàng ngũ tạng lục phủ, tính cả đạo phủ đô đều hủy diệt. Thật độc ác tâm. Tuyết Vô Ngân cuốn quýt từ tòa thứ năm đấu võ đài thoáng hiện mà đến, một cái liền đem Lăng Đại Dục ôm vào lòng. Mắt nhìn đối phương thương thế nghiêm trọng như vậy, đã ảnh hưởng đến sau này tu luyện. Hắn lại vội vàng nhìn về phía tòa thứ tư đấu võ trên đài cam áo nam tử. Long huynh đệ, nhưng có lục phẩm đại hoàn đan, còn xin ban thưởng thêm một viên tiếp theo. Cái kia đến từ hải vực Long Duệ đảo nam tử hơi chần chờ, vẫn là tràn ngập áy náy lắc đầu nói, Tuyết huynh xin lỗi, lần này lịch luyện cấm mang theo đan dược và phụ lục, cái này ngươi cũng biết. Ta lúc này đồng thời không cái gì đan dược. Huống chi, ta luyện đan thuật bình bình, căn bản không bỏ ra nổi lục phẩm đại hoàn đan dạng này thật bận. Mặc dù đối phương ngoài miệng nói như vậy, Hứa Phàm xem xét người kia kính tượng, nhưng là phát giác trong cơ thể hắn có một mảnh giống chính mình huyết ấn hào chỉ thần bí không gian. Trong đó vừa vặn chứa bị một chủng loại giống như viễn cổ huyết khí kỳ dị tinh huyết. Nếu là đem hắn quán chú đến Lăng Đại Dục thể nội, cũng có thể giúp đỡ tái tạo ngũ tạng. Chỉ là, loại này át chủ bài cũng là trong lúc nguy cấp, cứu mạng lúc dùng, há lại sẽ dễ dàng quả tặng cấp. Rơi vào đường cùng, Tuyết Vô Ngân cũng chỉ có thể giúp Lăng Đại Dục bóp nát lệnh bài, đem hắn truyền tống đến đại trận bên ngoài khiến cho tộc người hỗ trợ trị liệu. Không công bỏ lỡ lần này tuyệt hảo lĩnh hội cơ hội. Làm xong những thứ này, hắn cái này mới chậm rãi đứng dậy, như khe hở một dạng mảnh con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Phàm. Một cỗ âm u lạnh lẽo chí cực sát ý mãnh liệt mà ra, nhưng là đã không còn nửa câu uy hiếp chi ngôn. Như thế nào? Người thương bị thương nặng cảm giác không tệ chứ? Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sợ không cách nào giúp ngươi nối roi tông đường. Bớt nói nhảm, có bản lĩnh đánh với ta một trận sao? Bạch Tuyết Vô Ngân thân hình đột nhiên mà động, trong chớp mắt liền đi tới tòa thứ năm đấu võ trên đài. Ngay tại thân hình hắn kết thúc ngay mắt, đấu võ đài bốn phía không gian càng là vô căn cứ phiêu khởi bị bông tuyết. Là tuyết đế huyết mạch bị thôi động về sau, sinh ra đế huyết bộ tràng. Tam phẩm trở lên huyết mạch liền có thể thi triển, nó hiệu quả cùng đạo vực có chút tương tự, có thể để thăng cảm giác lực, ở một mức độ nào đó cũng có thể áp chế đối thủ. Hứa đại ca, người này thực lực chưa hẳn dưới Diệp Quân Lâm. Diệp Sương Hàn đội vàng mở miệng. Hứa Phàm nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp phi thân lên, đi tới cái kia tòa thứ năm đấu võ trên đài, tựa như cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Đợi cho thân hình hắn kết thúc thời điểm, đã biến thành cao lớn cự hình dạng người. Nguyên bản kia đối mang theo trên tay biểu lộ ra khá là kịch cợm quyền sáo, cũng tại thời khắc này biến cân đối rất nhiều. Chính là trực tiếp mở ra ma huyết chú ấn kết quả. Tại Hứa Phàm có ý định dưới thao túng, trong cơ thể ma huyết chi lực bị tận lực áp chế ở huyết mạch chỗ sâu. Đồng thời không có quá nhiều giống ác ma biểu hiện bên ngoài, chỉ có cái kia đằng đằng ma tà chi ý khó mà che giấu. Thực chất hóa cao lớn thân hình, giống như kình thiên cự phách. Tay cầm quyền sáo, trong cơ thể huyết hồn chi lực tới tiếp xúc thân mật, Hứa Phàm càng là cảm nhận được một cỗ lâu ngày không gặp cảm giác. Liên phản phất cái này, một đôi quyền sáo chính là vì hắn chế tạo riêng. Siêu. Tráng kiện như kình thiên trụ một dạng hai chân đột nhiên phát lực, xông thẳng Tuyết Vô Ngân mà đi. Cái sau bản liền phát hiện Hứa Phàm linh thể không tầm thường, trong cơ thể Tuyết Đế huyết mạch đã bởi vì này cô ma tà chi khí biến dục dịch. Mắt thấy Hứa Phàm khí thế hung hăng liều chết xung phong, thân pháp vận dụng ở giữa, tốc độ càng là so với tầm thường đạo thân tập trọng đều không thua bao nhiêu, hắn tử là không dám chút nào sơ suất. Trường kiếm kiệt lực vung ra đón đỡ đồng thời, cơ thể cũng bản năng thay đổi, hiểm hiểm mà tránh thoát cái kia một quyền kinh khủng. Cương đại lực đạo bạo đập mà đến, dã man mà phá tan trường kiếm của hắn, lao lồng ngực của hắn đánh qua. Hảo tiểu tử, chẳng thể trách ngông cuồng như thế, nguyên lai là có chút bản sự. Xem kiếm. Tuyết Vô Ngân trường kiếm đưa ra, chống đỡ lấy Hứa Phạm kiên cố cánh tay liền thẳng đến hắn cổ gặp đi. Cùng lúc đó, trong hư không đông tuyết đầy trời cũng tự động ngưng kết thành sắc bén tuyết nhận, thẳng đến Hứa Phạm đâm tới. Hắn tốc độ xuất thủ cực nhanh, tại đón đỡ đồng thời liền đã có công kích xu thế. Từ kỳ công phòng cấp tốc chuyển đổi tốc độ đến xem, cái này Tuyết Vô Ngân rõ ràng không giống Lăng Đại Dục như vậy, chính là một cái trải qua sát phạt lão thủ. Tổ phụ của hắn có số 10 cái nhi tử, hơn ngàn cái cháu trai. Hắn có thể đủ trong nhiều người như vậy chỗ hết tài năng, tất nhiên là có chút nội tình. Nhưng mà, ngay tại trường kiếm sắp chạm đến Hứa Phạm vị trí hiểm yếu, Tuyết Vô Ngân cũng bởi vì sắp đắc thủ thắng lợi mà mừng thầm thời điểm. Hắn nhưng là phát giác cái kia Hứa Phạm khỏe miệng càng là nâng lên một vòng rào hoạt đường cong, cũng không tính lớn trong hai con ngươi thoáng qua một tia che lấp. Sau một khắc, chỗ ngực một cỗ dây rất kịch liệt đau nhức đánh tới, tựa như đụng phải thiên thạch trọng kích. Không rõ ràng cho lắm chính hắn, còn tưởng rằng là Diệp Sương Hàn thi triển thoáng hiện đột nhiên nhúng tay. Thẳng đến hắn thu hồi linh hồn chi lực định thần xem xét, hắn lúc này mới phát hiện Hứa Phạm biên kia trường nối đất lớn quyền sáo đã hung hăng nện vào trong bộ ngực của hắn. Một cỗ không rõ khủng hoảng xông lên đầu khiến cho hắn trong lòng đại loạn. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, đối với Phương rõ ràng vừa hoàn thành một lần thứ quyền, tại sao sẽ ở không đến thốn Hứa Trường khoảng cách dưới, ngang phát động kinh khủng như vậy kinh lực. Bình thường tới nói, liền xem như Hứa Phạm tay cầm đoạn kiếm, xoay tay lại đâm ngược cũng nhất định không phá nổi hắn một thân tuyết khải mới phải. Mà một kích kia không những đánh cho trọng thương, một cỗ man lực còn thấu thể mà bảo. Đối với hắn tạo thành kinh khủng dị thường tổn thương. Chương 700, trọng thương Tuyết Vô Ngân chương 700, trọng thương Tuyết Vô Ngân phốc. Búng máu tươi lớn điên cuồng bắn ra, xen lẫn bể tan cảnh trái tim cùng xương lực. Dưới một kích này, càng là trực tiếp đem hắn trọng thương. Để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng là, liền tại thân hình của mình cấp tốc chiều đấu võ đài hạ xuống rơi lúc. Cái kia Hứa Phạm nhưng là vẫn như cũ không chịu từ bỏ, hai chân lôi mang phun trào, thẳng đến hắn bên này cùng truy mà tới. Nhìn lãnh lệ vô tình ánh mắt, rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Bởi vì thể nội bị Hứa Phạm một quyền đánh rối loạn nguyên nhân, hắn lúc này đã hoàn mỹ điều động linh lực cùng không gian chân ý dưới tình thế cấp bách, hắn cũng chỉ đành đem trong cơ thể vẻ này tuyết đế huyết mạch đều thôi động. Đế huyết tế hồn, tiên tổ buông xuống. Tuyết đế phụ thân. Ông. Tiếng quát rơi thôi, một đạo cao đại và hư ảo bóng hình áo trắng xinh đẹp đột nhiên hiện lên, trực tiếp đem cái kia Tuyết Vô Ngân thân hình bao khỏa. Mịt mờ ba thải hà quang từ hắn chu thân nổi lên, đem hắn bao phủ tại một mảnh mờ mịt bên trong. Cũng chính là lúc này, Hứa Phạm thiết quyền hung hăng rơi đập. Bành. Một tiếng vang trầm truyền đến. Cái kia Tuyết Vô Ngân cũng cảm giác chính mình phảng phất bị một tòa vừa dày vừa nặng đại sơn đập trúng giống như, thân hình như sấm sét như sét đánh bắn mạnh mà ra. Bao phủ ở tại quanh thân hư ảnh cũng theo đó tán loạn. Chỉ là, cái kia dưới một quyền lực đạo mặc dù cực kỳ kinh khủng, nhưng là phần lớn bị cái kia Tuyết Đế hư ảnh chống đỡ. Đem hắn vững vàng bảo hộ đến đấu võ đài hạ Tuyết Vô Ngân hoảng hốt, hoàn toàn không nghĩ tới cái này nhìn như giản dị không màu mẻ một quyền, sẽ có bực này uy năng. Phải biết, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, hao phí Tuyết Đế huyết mạch bản nguyên thúc dục hư ảnh, là có thể tiếp nhận đạo thân 10 trọng thiên giai phía dưới tùy ý vũ khí công kích. Mà hắn không biết là Hứa Phạm vận dụng thốn quyền thủ đoạn, chính là nguồn gốc từ võ đế thần quyền, liền Hứa Phạm dưới mắt thi triển ra uy lực, cũng không yếu tại địa giai thượng phẩm. Huống chi, phía trên phối trọng linh trận có thể khiến cho quyền sáo trọng lượng tùy ý hoán đổi, từ đó mức độ lớn nhất mà tốc độ tăng lên. Gắng sức thời điểm, quyền sáo lên xuyên giáp phụ trận, còn có thể xuyên thấu thậm chí là phá hư không gian. Lực phá hoại liền xa không tầm thường thủ đoạn có thể so sánh. Gặp Tuyết Vô Ngân tiếp nhận chính mình một kích lông tóc không hư hại, Hứa Phạm nhưng là vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Người này đem Diệp Sương Hàn cánh tay phải đánh gãy, đã chạm đến nghịch lân của hắn. Là vô luận như thế nào cũng không thể lưu. Lập tức, hắn liều lĩnh bọn tới đấu võ đài dưới, song quyền lần nữa huy động, càng làm muốn thống hạ sát thủ. Tuyết Vô Ngân không nghĩ tới Hứa Phạm sẽ như thế mang hành, lạnh thấu xương khí tức tử vong đánh tới, thân thể lại là bởi vì quá độ sợ hãi đã mất đi hành động chi lực. Cũng chính là ở nơi này sống chết trước mắt. Đột nhiên, một cỗ vô hình chi lực từ cái này thần bia bên trong bắn mạnh mà ra, trực tiếp đem bạo sông Hứa Phạm gắt gao khống giữa không trung. Như có một cái đại thủ, đem hắn nắm thật chặt giống như. Cái kia lạnh như băng thiết quyền đã chạm tới Tuyết Vô Ngân trong núi. Soạn. Một cỗ ấm áp dòng nước gấm từ giữa hai chân phóng thích, thế mà để hắn làm chàng tiểu bái tiết không kiềm chế. Thân cho người tu tiên, mọi người ở đây khiếu giác cỡ nào mẫn duệ, lập tức liền phát giác đối phương quẫn cảnh. Nói đến, đây cơ hồ so giết Tuyết Vô Ngân tàn nhẫn hơn, càng quất đủ. Ngươi lại dám đối với ta như vậy, Tuyết thị nhất tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyết Vô Ngân thẹn quá hóa giận, giọng tức tối la lên. Giang giác, trong tay lệnh bài cũng bị hắn bóp chặt lấy. Ngay sau đó, một cỗ hỗn loạn không gian chi lực đánh tới, đem hắn chuyển tống đến mộ phủ bên ngoài, chủ động lựa chọn vứt bỏ thi đấu. Trong sân rộng, đấu võ đài dưới, cấm đánh nhau. Nếu như tái phạm, chết. Cho đến lúc này, cái kia man hoành chi lực mới đưa Hứa Phạm thả xuống, mở miệng cảnh cáo. Lần nữa khôi phục tự do Hứa Phạm, lại tựa như không có thu liêm ý tứ, một đôi lãnh mâu ngược lại nhìn chăm chú về phía đệ tam đệ tứ hai tòa đấu võ trên đài nam nữ. Lệnh đấu xương sát ý vô cùng sống động. Vị huynh đài này, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, vừa mới cùng Diệp đến nữ giao thủ, cũng chỉ là bình thường luật bản. Không cần thống hạ sát thủ a. Cái kia vị đến từ Long Duệ đạo, cái trán sinh một cặp sừng rồng nam tử trước tiên mở miệng. Đúng mực ngữ khí truyền đến, hoàn toàn không mất hắn Long Thần hậu duệ thân phận. Diệp Sương Hàn thấy thế cũng đội vàng mở miệng an ủi. Đúng vậy a, Hứa đại ca, vừa mới là ta trước tiên ra tay với bọn họ. Bọn hắn lúc này mới bất đắc dĩ liên phiên cùng ta chiến đấu. Cái kia nói bóng gió rõ rãng, không cần đem tất cả mọi người đắc tội. Không cần quấy rầy chúng ta lịch luyện, bằng không, ta tuyệt không nương tay. Lạnh lùng sau khi bỏ lại một câu nói, Hứa Phạm liền phi thân lên, hướng về đệ lục tòa đấu võ đài bước đi. Kỳ thực, đây cũng không phải Hứa Phạm không muốn đem hai người này khu trục, mà là trở ngại đấu võ đài phía dưới không nỡ đánh đấu quy củ. Nếu như mình khăng khăng xuất thủ, đối phương hoàn toàn có thể tại dưới đài phòng thủ mà không chiến. Nếu là bọn họ có ý định quấy rối, còn có thể nhường Hứa Phạm trên đài không thể an ninh. Cái này đem trực tiếp ảnh hưởng hắn tham gia trận này thí luyện. Dù sao, dưới mắt chỉ có 3 ngày thời gian. Bây giờ, ngay tại hắn hiện thân đấu võ đài nháy mắt, một đạo quang hình ảnh từ võ đế trong bia bắn ra, càng là bắn ra một đạo cùng Hứa Phạm có được không khác nhau chút nào hỏa diễm khối lỗi. Tu võ chi đạo, như nghịch thủy hành chu. Siêu việt người khác tất nhiên trọng yếu, không ngừng mà siêu việt chính mình, phát hiện thật đang ngươi, mới là võ đạo chân lý. Đánh bại tôn này cùng thực lực ngươi giống nhau ném ảnh khối lỗi, liền có thể tấn cấp tòa tiếp theo đấu võ đài. Tiếng nói rơi, a cái kia dung nham khôi lỗi càng là chủ động xuất thủ đồng dạng huy động một đôi nham tương quyền bộ hướng về Hứa Phạm tấn công mạnh mà tới. Cái sau vội vàng ra tay toàn lực cẩn thận đọ sức, mà làm cho Hứa Phạm cảm thấy khiếp sợ là mặc kệ chính mình điều động loại thủ đoạn nào, cái kia kính tượng khôi lỗi tựa như cùng tâm ý của hắn tương thông giống như chính mình thủ đoạn mạnh, hắn liền đồng dạng mạnh. Lực đạo của mình yếu, hắn liền đồng dạng yếu. Cơ hồ mỗi một lần đối bính đều liều mạng ngang sức ngang tài. Đảo mắt chính là hơn một canh giờ đi qua, hai người vẫn như cũ bất phân cao thấp, mà ra tay toàn lực phía dưới, Hứa Phạm đã hiện ra xu hướng suy tàn. Trái lại cái kia kính tượng khôi lỗi lại tựa như vẫn như cũ bảo trì trạng thái đỉnh phong. Mấy lần đối oanh sau đó, hắn minh lộ ra rơi hạ phong, thể lực của ta đang từ từ hạ xuống, đối phương lại hoàn toàn như trước đây, cái này căn bản là một vị không thể nào chiến thắng đối thủ. Chẳng thể trách trước chừng 3 ngày thời gian, bọn hắn 5 cái mới xung kích đến tầng thứ 5 trận giới, coi như ta bây giờ rời đi đấu võ đài chỉnh đốn sau lại đến cũng sẽ không có chút nào thay đổi, nên làm cái gì mới phải đây. Một bên mệt mỏi ứng phó đồng thời, Hứa Phạm suy nghĩ cũng đang nhanh chóng xoay tròn lấy. Dưới đài xem cuộc chiến Diệp Sương Hàn mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng vô kế khả thi. Năm vị trí đầu tòa đấu võ đài chỉ cần tranh đấu lẫn nhau, hay là đánh bại chú đóng bình thường khôi lỗi là đủ. Chỉ có từ đệ lục tòa đấu võ đài bắt đầu, mới có tự thân hình chiếu kính tượng xuất hiện. Trong quá khứ 3 ngày thời gian bên trong, bọn hắn 5 cái đều không chỉ một lần tiến lên khiêu chiến qua, nhưng là không có người nào thủ thắng. Bởi vì bọn hắn vô luận như thế nào cũng không khả năng đánh bại đỉnh phong lúc chính mình, kéo càng lâu, thủ thắng hy vọng liền càng xa vời. Kỳ thực, bọn hắn đối với cái này hạch tâm mộ phủ khảo hạch cũng không xa lạ gì. Kỳ trước thần phủ mở ra, trong tộc đã từng có rất nhiều vị lịch luyện người đến đây, lại chưa từng nghe nói có ai có thể xông qua cái này cửa thứ 6. Cơ hồ tất cả mọi người là ở năm vị trí đầu tòa đấu võ đài tiến hành lĩnh hội. Cái này cũng là bọn hắn vì hà hội bởi vậy phát sinh tranh đấu nguyên nhân chỗ. Đấu võ đài bên trên đã có chút thoát lực Hứa Phạm, đang thừa nhận hình chiếu kính tượng điên cuồng công kích, tàn nhẫn thiết quyền rơi đập, cơ hồ đem xương cốt của hắn đều phải manh bạo giống như. Thật là đáng chết, cái này khôi lỗi minh lộ ra so chính ta còn hiểu hơn chính ta. Chiêu thức của ta còn không có thi triển, đối phương liền đã đoán được. Hơn nữa sớm làm ra dự phán tiến hành phản kích. Đánh tiếp như vậy, sợ là mệnh chết ta cũng sẽ không có thắng hy vọng. Nếu là đổi thành một cái không hiểu rõ ta khôi lỗi, dù là thực lực cao hơn chút, cũng không dạng này. Chương 701, kính tượng khôi lỗi chương 701, kính tượng khôi lỗi nhớ tới tại đây. Hứa Phạm mâu quang lóe lên dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Võ đế nói không giả, tu hành một đạo chính là không ngừng mà tự ngã đột phá. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, chỉ có càng không ngừng sửa cũ thành mới, thay đổi át chủ bài mới có thể làm cho mình lâu dài đứng ở thế bất bại. Đã hình thành thì không thay đổi. Bảo thủ không chịu thay đổi giống như đi vào ngõ cụt. Hôm nay ta nhất định muốn so với hôm qua mạnh hơn, mới là tiến thủ. Cái này cũng không phải là đơn thuần linh lực phẩm chất cùng xúc linh lượng tăng lên, chiêu thức, thủ đoạn, át chủ bài cũng phải thời khắc sửa cũ thành mới. Do đó, muốn chiến thắng leo lên đấu võ đài một khắc kia ta, nhất định phải thay đổi chính mình. Quên mất tất cả nhất quán giỏi dùng thủ đoạn. Mạch suy nghĩ đến nơi này, Hứa Phạm đã tựa hồ có chút đã hiểu. Mắt thấy cái kia khôi lỗi thi triển thứ quyền công tới, Hứa Phạm cũng sẽ không như lúc trước như vậy tránh né đồng thời, lại đi để phòng tốn quyền phát động. Tương phản, hắn trực tiếp ấn ngực, đón cái kia thứ quyền đụng vào. Hai người đụng vào nháy mắt, kỳ hưu vai đột nhiên phát lực, càng là lấy thốn quyền thủ pháp, hung hăng khiêng cái kia khôi lỗi một cánh tay. To lớn kình lực thấu quyền mà qua, cái kia khôi lỗi không kịp chuẩn bị, lúc này liền thân hình lảo đảo, lộ ra sơ hở. Hứa Phàm nắm lấy cơ hội, thứ một thời gian thi triển quỷ ảnh bạo lôi thiểm, vòng tới sau người định lần nữa phát động công kích. Chỉ là cái kia khôi lỗi nhưng là đã sớm làm ra dự phán, thân hình quay ngược lại đồng thời, khuỷu tay móc ngược mà đi, càng là mượn nhờ mất cân bằng lực đạo, sớm tấn công về phía Hứa Phàm vị trí. Ra sau tới trước công kích đánh tới, liền xem như Hứa Phạm có thể hiểm hiểm mà tránh thoát. Theo nhau mà đến thôn quyền, linh hoạt đa dạng, hắn nhưng là vô luận như thế nào cũng không kịp né tránh. Cái này dị thường tinh diệu chuyển bại thành thắng kỹ năng, liền xem như Hứa Phạm thấy đều âm thầm tán thưởng. Chỉ tiếc, hắn lúc này đã hoàn toàn mở ra một đầu tân mạch suy nghĩ. Sau một khắc, đợi cho Hứa Phạm bị ảnh bạo lôi thiểm kết thúc thời điểm, thân hình lại là xuất hiện vị dị tại khôi lỗi kia ngay phía trước, dễ dàng nhất bị công kích đến chỗ, mà không phải ban sơ thiết tưởng phía sau. Cái này liều lĩnh cử động, tại tầm thường người xem ra, không khác tự tìm đường chết. Nhưng phàm là có chút kinh nghiệm chiến đấu tu sĩ đều sẽ không làm như vậy. Mà Hứa Phạm nhưng là dự đoán trước khôi lỗi kia dự phán xuất hiện tại khó nhất xuất hiện chỗ nguy hiểm nhất cũng thường thường an toàn nhất. Sau một khắc, toàn thân sức lực đột nhiên điều động, thẳng đến cái kia khôi lỗi yếu kém nhất đầu người công tới. Cái sau lần nữa kịp thời làm ra phản ứng, song quyền bỗng nhiên lui về, định ở nửa đường chặn lại Hứa Phàm thiết quyền công kích. Mà lần nữa ra hắn dự liệu là, Hứa Phàm một đầu đỉnh đến, lại là dùng mình đồng dạng yếu ớt đầu người, cùng khôi lỗi kia đầu người đối hoành. Cùng lúc đó, một đạo màu xám bạc ám mang cũng từ mi tâm chỗ bắn mạnh mà ra, trực kích khôi lỗi kia thức hải. Sụp đổ nhi, một tiếng vang nặng nề truyền đến. Lại nhìn khôi lỗi kia cái trán, đã thật sâu lõm xuống. Nhìn bề ngoài mặc dù tốt giống như không quá mức trở ngại, thức hải bên trong bản nguyên linh hồn nhưng là đã tán loạn, thân thể cũng gắng gượng ngã xuống. Đây chính là Hứa Phàm mượn cơ hội phát động đế thí thiên truyền thụ, thất sắc nhiếp hồn truy kết quả. Phương diện lực lượng công kích đồng dạng không thể khinh thường, Hứa Phàm cơ hội là gạch ngói cùng tan. Cương đại lực dưới đường, cái sau đồng dạng bị đụng cái thất điên bắt đảo, lảo đảo ngã xuống đất. Lịch luyện người Hứa Phàm, thông qua thứ lục trọng khảo nghiệm, thu được tại bản tọa đấu võ đài tìm hiểu tư cách. Nếu muốn chiếm giữ này đài có thể tiến lên khiêu chiến, chỉ cần đem hắn đánh bại, không cần đối mặt kính tượng khôi lỗi. Như muốn khiêu chiến đệ thất tòa đấu võ đài, thì cần thông qua kính tượng khôi lỗi khiêu chiến. Âm thanh rơi thôi, đám người đứng ngoài xem tĩnh mịch. Cái này đây là cái gì thô bị đấu pháp? Đơn giản cùng hương giã thôn phu tranh đấu không khác. Cái này đều có thể thắng. Đến từ xa vực một vị nữ tử áo đen không khỏi mở miệng, tựa như đối với Hứa Phàm thủ đoạn đồng thời không coi trọng. Nhưng mà, vị nào long duệ đảo long nhân tu sĩ nhưng là xem thường. Không phải vậy, người này tùy cơ ứng biến năng lực làm thật là giỏi, sau cùng 3 lần xuất thủ, mỗi một lần đều vượt qua lẽ thường. Chân chính liều mạng tranh đấu ở bên trong, phá địch chế thắng thường thường không phải là cái gì cao thâm bí kỹ, mà chính là những thứ này đánh bất ngờ, góp gió thành bao yếu đất ưu thế. Có một loại lợi hại gọi làm đối thủ không biết sự lợi hại của ngươi. Gia chủ có lời, phong cách chiến đấu một khi dưỡng thành, bị đối thủ nắm giữ sau đó, thực lực đem giảm bớt đi nhiều. Trái lại, chiến đấu không bám vào một khuôn mẫu, tỷ lệ ý mà làm khiến cho đối thủ nhìn không thấu cao thủ, thường thường có thể vượt cấp mà chiến, khắc địch chế thắng. Cái này cũng là vì cái gì có người thường nói, nếu như ngươi mạnh nhất át chủ bài cũng tại trước mặt người khác triển lộ qua, hoặc là đem người nhìn thấy diệt trừ, hoặc là cũng đừng lại dễ dàng thi triển. Ngược lại tìm kiếm mới át chủ bài. Trong cái này Huyền Cơ nói đến đơn giản, làm nhưng là khó khăn như đan thiên. Gia hỏa này thế mà trong một ngắn thời gian bên trong lĩnh hội, hơn nữa nhạy bén vận dụng. Đây cũng là đạo căn chỗ kinh khủng. Tuyết Vô Ngân thua bởi hắn. Không an. Một lời nói này mở miệng, khi trước nữ tử áo đen cũng thái độ đột ngột chuyển, ánh mắt lần nữa rơi trên người Hứa Phàm lúc, đã thêm ra một tia vẻ kính sợ. Vị này long nhân gọi là Long Tiên Sách, thực lực mặc dù không cùng Tuyết Vô Ngân, nhưng là rất có cơ trí đầu não. Chỗ ở long nhân nhất tộc, bởi vì người mang long tộc huyết mạch, thông minh hơn người duyên cớ, cũng được xưng là Thiên Huyền Đại Lục linh nhân tộc. Tại đạo căn, tuệ căn lên biểu hiện càng nô ra. Quen biết nhiều năm, hắn chưa từng có nghe đối phương khen qua bất luận kẻ nào. Dưới mắt lại là đối Hứa Phàm có đánh giá cao như thế, cái này khiến hắn cũng đối Hứa Phàm lau mắt mà nhìn. Diệp Sương Hàn đồng dạng rung động, nàng đã khiêu chiến đã từng không chỉ một lần đệ lục tòa đấu võ đài. Tất nhiên là biết trong cái này gian khổ. Nghe được Long Thiên Sách phân tích, nàng cũng chậm chậm minh bạch Hứa Phàm thủ thắng mấu chốt. Nhìn thấy đối phương ngất đi, nàng cũng đội vàng xông lên đấu võ đài, chỉ sợ còn lại hai người lên đài khiêu chiến. Hứa đại ca, ngươi không sao chứ? Phương nguyên của ta tinh huyết có thể chữa thương, ta cho ngươi uống một ngụm. Nói, Diệp Sương Hàn đã vén tay áo lên, lộ ra trắng non như ngó sen cánh tay, tiến đến Hứa Phàm bên miệng. Trường kiếm trong tay cũng theo đó huy động, liền muốn vạch phá ra thịt, lấy huyết uy trì. 3. Hứa Phàm bàn tay đột nhiên nô ra, đem hắn cổ tay trắng nắm thật chặt, ngăn xuống dưới. Kỳ thực, ngay tại ngã xuống ngay mắt, hắn cũng đã điều động thể nội số lượng không nhiều tinh lực, đem đầu ám thương chữa trị. Linh hồn phẩm chất đủ để tiếp nhận linh hồn chấn đãng, há lại sẽ dễ dàng như thế lâm vào hôn mê. Sở dĩ hiện ra chật vật chi thái, bất quá là muốn câu dẫn Long Thiên Sách hai người lên đài thôi. Chỉ cần bọn hắn dám đến, hắn liền sẽ tùy thời xuất thủ, đem hắn diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Mà cái sau mặc dù không tính là chính nhân quân tử gì, nhưng cũng đối với Hứa Phàm sinh ra một loại cùng chung chí hướng cảm giác, không muốn như đối phó Diệp Sương Hàn như vậy, dầu đổ bình leo. Đồng dạng, cơ trí như hắn, trong lòng cũng đối với Hứa Phàm tồn tại ở 5-6 phần đề phòng cùng kiêng kỵ chi ý, không dám tự ý động. Thật tình không biết, cái này cũng gián tiếp cứu tính mạng của hắn. Sương Hàn, tòa này đấu võ đài là của ngươi rồi. Làm sơ chỉnh đốn sau đó, Hứa Phàm chậm rãi đứng dậy, thẳng đến đệ thất tòa đấu võ đài mà đi. Bởi vì hắn chủ động rời đi duyên cớ, Diệp Sương Hàn cũng một cách tự nhiên trở thành chủ nhân mới. Long Thiên Sách thấy thế, hướng về Hứa Phàm vị trí, chắp tay thi lễ nói: "Hứa đạo hữu, bây giờ cái này tòa thứ 5 đấu võ đài đã để đó không dùng, có thể hay không nhường cho Long Mỗ?" "Tự rước là được." Hứa Phàm cước bộ không ngừng, thuận miệng trả lời. Long Thiên Sách tạ quá Hứa huynh rồi, hôm nay nhận huynh đại nhân tình, ta cùng với Mặc Nghiên nhất định suốt đời không quên. Chương 702, Thổ Chi Lịch Luyện chương 702, Thổ Chi Lịch Luyện cô gái áo đen kia cũng đội vàng hướng hai người hành lễ, mở miệng phụ họa. Cái này võ đế bị tôn xưng là đế sư, rất nhiều cao thủ đều bởi vì ở tại thần bia phía trước lĩnh hội, từ đó lấy được ích phi thiện. Mà càng đến gần thần bia chỗ, hiệu quả liền càng tốt, bọn họ đây là biết đến. Đừng nhìn chỉ là để thăng một cái thứ tự, có được chỗ tốt vô cùng có khả năng khác nhau một trời một vực. Lúc này, liền xem như Hứa Phàm hướng bọn hắn đòi hỏi một kiện địa giai cực phẩm pháp bảo, bọn hắn cũng đều nguyện ý trao đổi. Nhất là đệ lục tòa đấu võ đài, nếu như trên đài không có người, tân lịch luyện người là cần thông qua đối ứng khảo hạch mới có thể chứng cứ. Còn nếu là đã có người thông qua khảo hạch, liền chỉ cần đem hắn đánh bại, khu trục là đủ. Giống như Hứa Phàm đem hắn giao cho Diệp Sương Hàn trên tay. Nếu như hai người không phối hợp, hắn liền cần trải qua như Hứa Phạm vậy kính tượng rằng co. Mặc dù Long Thiên Sách đã nhìn ra trong cái này manh mối, nhưng là không có 10 phần lòng tin có thể chiến thắng. Lĩnh hội một chuyện chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, không phải dăm ba câu liền có thể lĩnh ngộ thông suốt. Chi tiết, nếu như đệ lục chàng kính tượng khôi lỗi khảo thí không thông qua, không cách nào tiến hành sau này lịch luyện. Do đó, có thể tại đệ lục tòa đấu võ đài lĩnh hội đã trở thành Long Thiên Sách mục tiêu cuối cùng. Cái này đã vượt qua vạn năm qua tuyệt đại đa số lịch luyện người. Đối với cái này Hứa Phạm từ chối cho ý kiến, chỉ là tập trung tinh thần mà nhảy lên đệ thất tòa đấu võ đài, hoàn toàn không có tâm tư để ý tới bực này việc vặt. Hắn thấy, chỉ cần hai người không nổi phía trước bày rối, còn lại cũng không trọng yếu. Kỳ hành chuyện thẳng thắn mà làm, hoàn toàn không giống còn lại tu sĩ như vậy, đối với những cái kia thực lực và thân phận yếu hơn mình người, còn muốn tiến hành xa lánh. Đây cũng là hắn một thân một mình chỗ tốt. Đệ thất tòa đấu võ đài bên trên, Hứa Phạm lù lù mà đứng, hư không chi trung quen thuộc kia thương lão thanh âm lại nổi lên. Tiểu gia hỏa, không tệ lắm, thế mà có thể đạt đến tầng thứ 7 khảo nghiệm. Nhìn chung bản đế một đời, am hiểu nhất ba loại linh lực, lấy thổ làm chủ, hỏa lôi vì phụ trợ. Thông qua lượt này sa chi khảo hạch, ngươi đem có cơ hội thu được bản đế thổ hệ truyền thừa. Điều động ngươi thổ hệ linh lực, từ nơi này phiến sa chi hải trung đi ra đi. Soạt. Tiếng nói rơi thôi, Hứa Phạm dưới chân kiên cố mặt đất đột nhiên mà biến, càng là trực tiếp biến thành quần quần sa lưu. Cái kia tinh mịn và vừa dày vừa nặng kim hoàng sắc đất cát phảng phất có sinh mạng đem Hứa Phạm hai chân gò bó, trực tiếp đem hắn kéo vào giả dích vô tận sa hải trung. Quất cái kia, một cú có thể xương kinh khủng nghiền áp chi lực đánh tới, Hứa Phạm liền cảm giác mình phảng phất đưa thân vào ép dưới bàn, nhục thân liền bị ép bạo. Hai cánh tay bản năng kiệt lực huy động, muốn từ cái kia sa hải trung tránh thoát. Nhưng mà, hai tay có thể đạt được chỗ, nhưng là không có tổn phiến có thể chống đỡ không gian. Giờ khắc này, Hứa Phạm liền cảm thấy mình tựa như là mênh mông đại trong biển một mảnh lá cây giống như mặc cho đối phương cuốn theo, vận mệnh hoàn toàn bị người khác thao túng. Cái này khiến hắn nguyên bản cứng cỏi vững chắc tâm cảnh biến dao động, trong lòng sinh ra vẻ sợ hãi vô hình. Nghĩ hắn cái này trùng sinh một thế, bất quá chỉ là muốn đem mạng của mình bận vững vàng trưởng không trên tay chính mình. Cái gì tiền tài, danh lợi, mỹ nữ, đều tại kỳ thứ. Bây giờ hắn lại thật sự biến khẩn trương lên, đã hoàn toàn quên đây chỉ là một tràng lịch luyện. Hết thảy đều là dạng như chân thực, liền phảng phất chính mình một khi không cách nào tránh thoát, liền sẽ mệnh tang nơi này giống như. Bởi vì chỉ có thổ thuộc tính linh lực có thể điều động nguyên nhân. Hứa Phạm lúc này liền thi triển tụ linh hóa vật, ngưng luyện ra một cây trường dài hơn 3 trượng thạch cán, muốn đem hắn xử tiến dưới mặt đất, đem thân hình của mình củng cố. Chỉ là, làm cho hắn không có nghĩ tới là, đang ở đó thạch cán vừa mới ngưng luyện thời điểm, kinh khủng kia xa lưu vào tới, liền trực tiếp đem hắn ép bạo, làm cho trở thành trong đó một bộ phận. Đón lấy tới, Hứa Phạm lại đếm thử tại dưới chân cùng trong tay ngưng luyện đủ loại ngoại vật, ý đồ dùng cái này mượn lực. Liền xem như ngẫu nhiên có từ xa lưu bên trong nhô đầu ra cơ hội, cũng sẽ bị từng cái đủ có trượng hứa cao lớn xa sóng vô tình rơi đập tiến xa biển sâu chỗ. Không sai biệt lắm ước chừng gần nửa canh giờ trôi qua, Hứa Phạm tử phủ trong không gian linh lực đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, thể lực đều còn thừa lác đác. Hắn nhưng là vẫn tại xa lưu bên trong bị tùy ý cuốn theo, không tiến triển chút nào. Tương phản, cái kia xa lưu đủ loại thủ đoạn, cơ hồ khiến tín niệm của hắn đều phải đánh nát. Một cỗ trước nay chưa có cảm giác tuyệt vọng cảm giác xông lên đầu. Hắn cũng cuối cùng khôi phục ý thức, biết được chính mình chỉ là tại kinh lịch một hồi lịch luyện chuyện. Náo hải chung cái kia long long thanh âm cũng theo đó truyền đến, nói cho hắn biết chỉ cần nói ra chịu thua hai chữ, liền có thể thoát ly cái này xa chi hải, trở lại đệ lục tòa đấu võ đài tiếp nhận thần bia lĩnh hội. Cũng chính là tại thanh âm này sinh ra nháy mắt, hắn ở sâu trong nội tâm vẻ này lâu ngày không gặp và không có chút nào từ đâu tới ma tà chi ý hiện lên. Nhưng là nhường hắn lâm vào một cố gần như biến thái bướng bỉnh bên trong. Hắn liền cảm thấy mình phảng phất là tại gặp lớn lao vũ nhục giống như, lòng tự trọng cũng tại thời khắc này đạt tới một cái trước nay chưa có cao điểm. Phảng phất chúng xì nợ thiên hạ này bận, cũng không có thể khinh nhường hắn uy nghiêm giống như. Ở sâu trong nội tâm, một cái quen thuộc mà xa lạ thanh âm tùy theo tuôn ra. Đáng chết, chỉ là một đoàn đất cắt liền muốn nhường phàm ra ta khuất phục. Thiên hạ thương sinh bận, đông đảo huệ cô sâu kiến, không ai dám phạm ta trưởng thiên ý chí. Ông, một cỗ có thể xương kinh khủng mênh mông ký tức từ Hứa Phàm sâu trong linh hồn bao phủ mà ra, toàn bộ xa chi hải đều tại thời khắc này xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Từ phủ trong không gian, nguyên bản nhắm mắt ngưng thần đế thí thiên cũng không nhịn được thần sắc đột nhiên du lên, hai con ngươi trong nháy mắt mở ra, cảnh giác vậy liếc nhìn một phía. Tốt kinh khủng uy áp, ngay cả ta đế phẩm linh hồn đều có thể áp chế. Chẳng lẽ là tiên đế cấp đại đạo ý chí? Cái kia phi thăng võ đế đạt đến loại cảnh giới này rồi, còn là nói trưởng thiên kính trung cất giấu tiên sơn hơi thở của lão đạo? Hay là nhớ tới tại đây, đế thí thiên mâu quang chậm rãi liếc nhìn đạo trong phủ Hứa Phàm Nguyên Anh, hai con ngươi hơi hơi nheo lại, ánh mắt biến càng ấm chậm. Bây giờ Hứa Phàm đưa thân vào xa trong biển, chợt cảm thấy một loại không minh cảm giác. Trong thiên địa mỗi một hạt linh trần hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được. Thổ chi áo nghĩa, nhu cho là đống đất cất bạt bẩn, thai nghén sinh cơ, cũng có thể che giấu bạt bẩn, táng che chuyện xưa. Vừa mới bị thạch chịu tại đại lục mở kỷ nguyên, cũng có thể hủy thiên diệt địa, tiên nguyên quy tịch. Cũng nhu cũng vừa gọi là xa, văn có thể trường sinh, võ có thể giết phạt, ngũ hành sinh khắc, như đến cực điểm, trong đất kiếm tiền, chính là mặt khác nhất trọng tạo hóa. Hứa Phàm trong miệng nỉ non, phản phất đã đối với thổ chi đạo có mới lĩnh hội. Đợi cho hắn hai con ngươi chậm rãi mở ra thời khắc, đã đối với cái này quần quận xa sóng sinh ra một loại trường không cảm giác. Thuần linh chi thuật, hoàng sa đổi chỗ. Bạch. Ngay tại Hứa Phàm một cái ý niệm trong đầu đưa qua đồng thời, cái kia mãnh liệt xa chi hải càng là tại thời khắc này trong nháy mắt đình trệ. liền ngay cả những thứ kia đủ có trượng hứa cao lớn xa sóng bảo hiểm tất cả cầm bốn coi trạng thái, giữa không trung biểu hiện ra như mặt nước độ cong. Thời gian đều tựa như ngưng trệ. Không bao lâu, thằng đến cái kia thân ảnh thon gầy chậm rãi từ xa tầng chỗ sâu leo trèo mà ra. Một cái ý niệm trong đầu đưa qua, cao vút xa sóng lúc này mới trong nháy mắt sụp đổ, tán lạc tại mà trở thành băng phẳng mặt đất. Thời gian dần qua lại lần nữa biến ảo thành nguyên bản bằng đá đấu võ đài. Đấu vũ tràng bên ngoài, ba người ngơ ngác nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, mặc dù không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, lại là có thể vững tin Hứa Phàm đã thông qua được đệ thất tòa đấu võ đài khảo hạch. Trong lòng bọn họ tin tưởng, mang ý nghĩa đối phương đã chiếm được thu hoạch võ đế bộ phận chuyển thừa tư cách, cũng có đem võ đế còn sót lại nát ngày quần sáo, mang rời khỏi mộ phủ quyền lợi. Phải biết đây chính là cao cao tại thượng võ đế, nếu như chỉ bàn về sức chiến đấu mà nói, là hoàn toàn nghiền ép cận cổ tứ đế, phá hủa gột tồn tại. Liên xem như chiến đấu cực kỳ hung mãnh Viêm đế cùng Lôi thần, cũng đều tại võ đế mộ trong phủ có chỗ linh hội, chịu hắn ân huệ. Chính là bởi vì vậy võ đế bị chụp mũ lấy đế sư danh xưng. Hứa Phàm có thể thu được loại tầng thứ này chuyện thừa, không thể nghi ngờ là cực kỳ làm cho người hâm mộ. Chương 703, Hỏa chi lịch luyện chương 703, Hỏa chi lịch luyện mắt thấy Hứa Phàm từ đệ thất tòa đấu võ đài bên trong đi ra, Diệp Sương Hàn càng là khó nén vui sướng trong lòng, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Cùng lúc đó, hắn ở sâu trong nội tâm cũng không hiểu sinh ra một loại bất an cùng xấu hổ, thậm chí là sợ hãi cảm giác. Ngay mới vừa rồi, nàng khiêu chiến tự ngã kính tượng thất bại, không có thể thu được tấn cấp đệ thất tòa đấu võ đài tư cách, chỉ có thể bằng vào Hứa Phàm nhường cho nàng quyền lợi, ở nơi này đệ lục tòa đấu võ đài tiến hành lĩnh hội. Mà đã từng trải qua chính mình lại là đối phương theo không kịp tồn tại, hai người vốn nên diễn ra tiểu tử nghèo cùng phú công chủ bài trừ muôn vàn khó khăn đi chung với nhau kịch bản. Bây giờ càng là luân lạc tới, dần dần rơi phía sau trận, đuổi theo đối phương nhịp bước tình cảnh. Suy nghĩ một chút bên người các nữ nhân, Hắc vụ rừng rậm nhất Tiến Nhi, là cao quý Hứa Phàm sư phụ Sở Lạc Ly, cùng với đế tư Mạn gia tộc Lý Á, không người nào là thiên chi tiêu nữ tồn tại. Liên liên thị nữ đối phương Khả Nhi, cũng là cựu thải ngọc hoa đồng người sở hữu, bị ma thú sơn mạch Lộc Hoàng thu vào dưới quyền tồn tại. Lúc này Diệp Sương Hàn đã bởi vì Hứa Phàm chắc tuyệt biểu hiện, chợt cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ. Cao ngạo như nàng, sao có thể đồng ý chính hứa, lấy dựa vào người thân phận đứng tại Hứa Phàm bên cạnh. Tự tin, lẻ loi, tự nhiên hào phóng đây mới thật sự là chính mình. Giờ khắc này, nhìn qua Hứa Phàm đạp vào thứ 8 tòa đấu võ đài thon gầy bóng lưng, hắn song quyền nắm chặt ở giữa, phản phất cũng làm ra nào đó cái trọng yếu quyết định. Mẫu thân, xin lỗi, ta không có thể bị Hứa đại ca rơi xuống quá nhiều. Do đó, ta muốn mượn cố lực lượng kia dùng một chút. Lập tức, nàng liên điều động trong cơ thể Viêm đế huyết mạch, hướng về trong cơ thể một chỗ ân ký chỗ, điên cuồng đánh tới. Thời gian dần qua, ở đó mãnh liệt bị đụng, một phần nhỏ khác thường màu trắng huyết mạch chi lực chậm rãi tràn ra, bao phủ hắn chu thân các nơi. Diệp Sương Hàn khỏe miệng hơi hơi bốc lên, ánh mắt đã kinh biến đến mức càng kiên nghị. Cuối cùng thành công sao? Võ đế đại nhân, ta muốn một lần nữa khiêu chiến mới vừa tự ngã kính tượng. Cùng lúc đó, trong ngoài vạn dặm, rời xa sâu trong hư không nào đó phiến không gian loạn lưu bên trong, một vị một bộ bạch y liễu, tóc trắng phơ tuấn lạnh nữ tử chậm rãi mở mắt ra, lạnh như băng mắt vượng bên trong mang theo làm cho người hít thở không thông uy nghiêm. Phong ấn thế mà biến gian ra, nhìn qua giống như là chính xương nhi điều động Viêm đế huyết mạch đánh kết quả. Rốt cuộc là chuyện gì, để cho nàng nóng lòng cầu thành? Diệp Huyền, ngươi nếu là dám để cho nữ nhi bảo bối của ta chịu nửa điểm bị quất, lão nương không phải muốn ngươi đẹp mặt không thể. Nếu là bởi vì cái kia Diệp Quân Lâm, ta liền đem toàn bộ Diệp gia đều thuận tay diệt, nhìn ngươi còn dám hay không bưng Diệp gia tộc trưởng Tắc Phong đáng tởm, lấy nó tới từ chối ta. Nhớ tới tại đây, nữ tử áo trắng con ngón đúng ra, Diệp Sương Hàn chỗ ở không gian liền trực tiếp bắn ra tại trước mắt. Nguyên bản liền bình thường hư thần cảnh đều không thể theo dõi võ đế mộ phủ, tại trước mặt càng là không có chút nào cách trở. Thứ tam tòa đấu võ đài bên trên, Hứa Phàm ngạo nghễ mà đứng, đã đối với phía dưới lịch luyện tràn ngập chờ mong. Hỏa chi lịch luyện, thủ hộ cái này tâm viêm chi hỏa, nó có thể để xua tan ngươi sâu trong nội tâm hắc ám. Chỉ cần tại đấu võ đài bên trên kiên trì 6 canh giờ, ý chí không có tiêu tan liền coi như thông qua khảo hạch. Nếu như ngươi không kiên trì nổi, cái này tâm viêm chi hỏa liền sẽ dập tắt, đưa ngươi từ trong lịch luyện kéo về. Khảo hạch thông qua, nắm giữ hỏa diễm đại đạo bộ phận chân ý, liền có thể đạt được bản đế tại hỏa diễm chi đạo truyền thừa. Bạch, hắn nhất thời liền cảm giác trong cơ thể mình hỏa thuộc tính linh lực tới thành lập thứ quan hệ nào đó. Quả nhiên, đợi cho hắn một cái ý niệm trong đầu đưa qua thời điểm, cái kia một ít hỏa miêu liền bởi vì hắn linh lực ra chỉ biến càng thịnh vượng, trong nháy mắt liền trở nên vì trường lớn chừng bàn tay một đoàn. Cũng chính là lúc này, hoắc, quần quần hỏa diễm chi lực từ dưới chân đấu võ đài bên trong phun ra, hóa thành từng cái hỏa diễm cự long, thẳng đến Hứa Phàm chỗ đang bật tới. Vốn là yếu ớt tâm viêm chi hỏa phảng phất tao nộ kinh khủng kinh địch giống như, trong nháy mắt liền trở nên vì lịch lệ thùng lớn nhỏ một đoàn. Chiến nguy nguy hỏa miêu lơ lửng không cố định, phảng phất lập tức phải dập tắt giống như. Hứa Phàm khẩn trương, lập tức điều động hỏa diễm trong cơ thể chi lực, cùng những cái kia hỏa long đối kháng đồng thời, cũng thi triển đế viêm hỏa long chói, đem cái kia tâm viêm chi hỏa đoàn bao khỏa, tạo thành một tầng bền bị hỏa long phòng ngự. Về phần hắn chính mình, bởi vì tu hành hậu thiên luyện thể thuật, một mực lấy hỏa lôi luyện thể duyên cớ, sớm đã thành thói quen cùng hỏa diễm làm bạn. Bây giờ lại đã trải qua võ đế sơn một nhóm lịch luyện, hắn hỏa diễm trong cơ thể chi lực đã đạt đến cực hạn nhị phẩm cấp độ. So với rất nhiều đạo thân thập trọng tu sĩ đều không kém chút nào. Há lại sẽ ngại cái này khu khu hỏa long, mà làm cho hắn không có nghĩ tới là cái kia quýt ngọn lửa màu đỏ đánh tới, càng là nhường hắn khổ không thể tả. Kinh khủng hỏa độc vô cùng bất nhập, vọt thẳng tiến thân thể của hắn, tùy ý làm vậy. Trong cơ thể linh hồn đều đau đớn một hồi, ý thức đều phải biến đổi đến mức mơ hồ, linh lực cũng biến thành hỗn loạn. Cái kia tâm viêm chi hỏa phụng dưỡng xuất hiện gián đoạn, trong nháy mắt liền trở nên vị như hạt đậu nành một đoàn, suýt nữa dập tắt. Hứa Phàm hoảng hốt, vội vàng cố nén khổ sở, kéo dài vì cái kia tâm viêm chi hỏa chuyển vận hỏa diễm chi lực. Ngay tại hắn phân thần mấy mắt, kinh khủng hỏa độc trực tiếp chiếm giữ hắn thể xác, đem hắn kéo vào vô tận mộng hiểm bên trong. Quả thật, Hứa Phàm hoàn toàn đánh giá thấp cái này hỏa diễm chi lực uy lực. Đây chính là trực tiếp tác dụng với linh hồn mộng hiểm ma diễm, có đốt cháy linh hồn, mê thất tâm trí chi thần uy. Hắn lúc này đã hoàn toàn trỗi trong mộng hiểm, bị từng cái hỏa long gắt gao cố định ở trên thập tự giá. Hư không bên trên một cái trường bách trượng khoan lớn hỏa phượng hoàng, chính lại miệng hướng hắn thổ tức, phản phất muốn đem hắn nung cháy. Dưới chân nhưng là một mảnh như đại dương hỏa diễm hải, dõi mắt tứ phương miên diên vạn lý không thấy phần cuối. Ly, trực kích linh hồn hót vang âm thanh truyền đến, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Túi đầu nhìn lại, một cái ấu tiểu hài nhi đang dưới chân hắn run lẩy bẩy. Hắn cố gắng mở mắt ra, muốn nhìn rõ đứa bé tiếp nhưng là kinh ngạc phát giác, cái kia càng là mình kết trước. Không cha không mẹ, không nhà để về, nhập bằng người khác ức hiếp, không dám có nửa câu phản kháng chi ngôn. Chỉ có trong tay một cái nho nhỏ bút chỉ, trên đất một mảnh giấy vụn cắn câu phát hỏa vẽ, nói tiếng lòng của mình. Chỉ là đợi cho hắn muốn nhìn một chút mình năm đó vẽ hà bất lúc, một cố vô tình hỏa diễm từ cái kia hỏa phượng hoàng trong miệng dâng lên mà đến, đem cái kia mảnh giấy đốt thành hư vô. Còn tấm vẽ mình cũng mình đầy thương tích. Bên hai cũng theo đó chuyển đến những cái kia quen thuộc mà xa lạ trào phúng chi ngôn. Ha ha, không có cha đau, không có nương dưỡng đường phố hải tử. Thế thế thanh âm giống như một đôi vô tình đại thủ, xé nát kỳ tâm bên trong còn sót lại một chút an ủi. Cũng sắp phần kia đối với kiếp trước tuổi thơ sự đau lòng của mình cảm giác, đẩy tới đỉnh phong. A, một cỗ không nói ra được kiềm chế cảm giác xông lên đầu, Hứa Phàm liền cảm giác mình phảng phất muốn bạo tạc. Hắn lúc này bản tính lộ rõ, không còn chút nào che lấp. Đợi cho hắn ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía hư không thời điểm, hai con ngươi đã biến thành yêu dị màu đen. Ở sâu trong nội tâm một cái âm thanh khủng bố tùy theo truyền đến, quen thuộc mà xa lạ. Chương 704, thuần linh chi thuật. Chương 704, thuần linh chi thuật đáng chết, hết thảy đáng chết. Bất quá là chỉ là một chỉ hỏa điệu thôi, cũng dám ở Phàm gia trên đầu làm bị tắc phúc. Sợ hai không cách nào làm cho ta khuất phục, dày vò cũng không thể để ta lùi bước. Ta tâm niệm đã định, nên tới cuối cùng một tới. Cái này quần quật liệt diễm thì sao, bất quá là hỗn độn mới bắt đầu nửa điểm huy quang thôi. Nhĩ đằng bất quá là lây dính hỗn độn chi chủ một chút mưa móc, liền dám ở bản chủ trước mặt làm càn. Diễm Vĩ Nguyên. Ông. Một cỗ mênh mông vô ngần cường đại chân ý đánh tới, trực tiếp đem cái kia trong hư không hỏa phượng hoàng cuốn theo, kéo vào Hứa Phàm thể nội. Hai cánh tay phát lực ở giữa, dễ dàng liền tránh thoát gò bó hai cánh tay hỏa diễm du long. Ngay sau đó, hắn chậm rãi cúi người, đem cái kia mình đẩy thương tích hài đồng bảo hộ dưới thân thể. Ngay tại tới đụng vào sát cái kia hài đồng cũng biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một chỉ có lớn chừng ngón tay cái hỏa diễm. Hắn quận mình thân hình cũng thay đổi làm một mai to lớn màu đỏ thắm hỏa trứng. Dưới chân miên diên hỏa hải, cũng tất cả chủ động hướng lửa kia trứng lưu tiên. Con hỏa miêu đã không nữa cao ngạo, lại giống như thần phục. Cùng lúc đó, đấu võ trên đài mãnh liệt hỏa diễm cũng bắt đầu chủ động hướng Hứa Phàm thể nội dũng mãnh lao tới. Chỉ là, cùng nhau so với trước kia, cái này hỏa không mất nóng bỏng nhiệt độ đồng thời, nhưng là cũng lại không có khi trước cuồng bạo chi khí, biến ôn thuận nội liễm rất nhiều. Không gian loạn lưu chỗ sâu, cô gái tóc trắng kia nhìn qua đấu võ trên đài Hứa Phàm, ánh mắt cũng tại thời khắc này xuất hiện ngắn ngủi trì trệ. A, vừa mới vẻ này lóe lên một cái rồi biến mất hỏa chi chân ý, cỡ nào kinh khủng. Sợ là tiểu huyền tử cũng so với không bằng a. Liên võ đế thần phụ hỏa diễm đều hướng hắn thần phục, là ai có bản lĩnh vực này? Nếu như ta nhớ không lầm, tầng này hỏa chi lịch luyện, khảo nghiệm chính là lịch luyện người đối mặt sợ hãi và nguy nan, chỗ lộ ra bản tính. Ý chí kiên định người có thể bằng vào nghị lực hơn người khổ chống đỡ 6 canh giờ, người này nhưng là đạo khách thành chủ, chiếm được tiên cơ. Liền xem như ta của năm đó nhóm, cũng chưa từng làm đến như vậy. Người này sợ không phải là cái gì chuyển thế trùng sinh lão yêu quái a. Sương Nhi nhìn ánh mắt của tiểu tử này minh lộ ra không đúng. Không được, ta được đi tìm cái kia không đứng đắn phu quân hỏi một chút. Nhớ tới tại đây, cô gái tóc trắng một cái tâm ý thoáng qua, người đã vô căn cứ tại chỗ biến mất. 6 canh giờ trong chớp mắt, cái kia trong ác mộng hỏa chứng cuối cùng niết bàn trọng sinh, một đạo thon gầy thân ảnh chậm rãi bước ra, trên lưng như ẩn như hiện hiện ra một cái đỏ rực phượng hoàng hoa văn. Đấu võ đài bên trên, đợi cho Hứa Phàm chậm rãi mở mắt ra thời điểm, trước mặt tâm viêm chi hỏa đã biến mất không thấy gì nữa. Trong cơ thể hỏa chủng nhưng là biến càng cuồng bạo, sinh cơ giạt giảo. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một cái nhỏ nhắn sinh sắn hỏa phượng hoàng tại hỏa chủng bên trong du thoan. Bên hai cũng theo đó truyền đến khảo hạch thông qua âm thanh. Lúc này, Hứa Phàm chậm rãi chiều đấu võ đài phía dưới đi đến, hắn những nơi đi qua, nguyên bản thịnh vượng hỏa diễm đã tránh không kịp. Liền xem như bốn phía không gian hỏa diễm chi lực, cũng bởi vì Hứa Phàm một cái ý niệm trong đầu đưa qua, tại chỗ bị đuổi tản ra. Loại cảm giác này cùng mới vừa từ thổ chi lịch luyện kết thúc lúc, không có sai biệt. Đế Thi Thiên, đây là có chuyện gì? Ta đối với hỏa diễm chi lực trường khống, giống như phát sinh thay đổi. Hỏa trùng bên trong vượng hoàng hư ảnh ngươi thấy được sao? Âm thanh truyền đến, Đế Thi Thiên cũng cuối cùng từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Không có gấp trả lời Hứa Phàm vấn đề, hắn nhưng là phản hỏi ra lời. Hứa Phàm, vừa mới ngươi có cảm giác hay không đến một cố cường đại dị thường hỏa chi chân ý? Cùng ngươi bây giờ hoàn toàn không tại một cái tốc độ. Không, ta vừa mới bị lửa kia độc dày vò, tựa như nhìn thấy mình kết trước, về sau nữa liền đánh mất tâm trí. Ngươi nói vẻ này hỏa chi chân ý, hẳn là võ đế còn để lại tàn hồn, điều khiển hỏa diễm lúc phát ra a. Hơn phân nửa cùng cái kia hỏa phượng hoàng có liên quan, nếu như đoán không sai võ đế hẳn là nắm giữ phượng hoàng chi hỏa tồn tại. viên kia tâm viêm chi hỏa bị ta hấp thu, hẳn là nó phát ra. Mau nói, ta lúc này đối với hỏa thổ linh lực trưởng không là chuyện gì xảy ra a? Tựa hồ là cảm nhận được Hứa Phàm trong lời nói một tia bội vàng, Đế Thí Thiên cũng không hỏi thêm nữa. Nhưng trong lòng thì minh bạch, sự thật cũng không phải là như Hứa Phàm lời nói. Trong lòng ngươi sợ là đã có đáp án a? Không sai, chính là thuần linh cảnh cảm ngộ, cao hơn tụ linh hóa vật tồn tại có thể thuần hóa bên ngoài linh lực. Là hóa thần cảnh tầng diện cường giả mới có cơ hội có thể nắm giữ tồn tại. Ngươi đột phá nguyên anh cảnh lúc, lĩnh ngộ được nguyên tố bóc ra chính là cảnh giới này nơi tay đoạn trên biểu hiện. Nguyên tố bóc ra mặc dù bá đạo, chỉ có thể đối với thấp phẩm chất linh lực thi triển, ở cách bên trên cũng có cực lớn hạn chế. Lấy ngươi lúc trước thực lực, cơ hội là tại có thể đụng tay đến dưới tình huống mới có thể thôi động. Mà thuần linh cảnh cảm ngộ, lại là có thể đem cao hơn tự thân hai phẩm bên trong linh lực hình thái cương ép xua tan. Làm phép khoảng cách cũng viễn siêu nguyên tố bóc ra. Lại hướng lên một cảnh giới, chính là luyện hư cảnh cường giả nắm giữ đoạt linh cảnh. Cái tầng thứ kia cường giả có thể cưỡng ép từ giữa thiên địa điều động linh lực, không cần luyện hóa liền có thể trực tiếp thi triển vũ khí và pháp thuật. Từ trình độ nhất định giảm, một chút thiên phú dị bẩm, đạo căn xuất chúng người, đến cấp độ này về sau, sức chiến đấu đã không hề bị tự thân xúc linh lượng bao nhiêu hạn chế. Còn nhớ rõ U Minh Ngọc, còn có nữ nhi của nàng Nha Nha sao? Hai người đoạt linh chi thể, chính là nắm giữ gần như vô hạn bay liên tục chi lực. Nhất là Nha Nha khát máu đoạt linh thể, toàn bộ nhục thân cũng có thể luyện hóa linh lực, mà không chỉ hạn chế vu đan ruộng. Một khi tại chiến trường bày ra chém giết, hoàn toàn là một tôn không biết mệnh mỏi giết hại của ma. Viễn siêu khôi lỗi tồn tại. Nghe nói như thế, Hứa Phàm lúc này mới ý thức được nữ hoa hoa kia khác biệt. Hắn lúc này đã đối với trong truyền thuyết kia đoạt linh chi cảnh tràn đầy khát vọng, mong mọi linh lực lấy hoài không hết thời điểm. Chỉ là trong lòng của hắn cũng hết sức rõ ràng, cưỡng ép điều động bên ngoài cơ thể linh lực thi triển vũ khí và pháp thuật, nhất định là không bằng tự thân linh lực. Bất kể là linh lực phẩm chất, vẫn là nhạy bén điều khiển tính chất át hẳn đều giảm mất đi nhiều. Lão đế, năm đó ngươi trưởng khống linh lực tới rồi loại tầng thứ nào rồi? Đối mặt Hứa Phàm đặt câu hỏi, Đế Thí Thiên như có điều suy nghĩ mà nói, nói ngươi cũng không hiểu. Bất quá, ngươi hẳn nghe nói qua điểm thạch thành kim, chỉ điệu thành cương a. Vũ hành chi lực có thể tùy ý tại trong sự khống chế của ta chuyển đổi. T. Hứa Phàm hít sâu một hơi, cả người đã ở vào mộng trong vòng. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, những cái kia tồn tại ở trong truyền thuyết từ ngữ, lại là chân thực tồn tại. Bằng hắn bây giờ nhận thức, cũng căn bản không nghĩ ra trong cái này logic. Rời đi đấu võ đài, Hứa Phàm đã phát hiện Diệp Sương Hàn thông qua đệ lục tòa đấu võ đài lịch luyện khảo hạch, hướng đệ thất tòa đấu võ đài đi đến. Mà làm hắn cảm thấy kinh ngạc là, hắn lúc này muốn lần nữa tra nhìn đối phương kính tự lúc, nhưng là lần nữa bị một tầng mê vụ chỗ cản. Nha đầu này sợ không phải tự tiện vận dụng thần bí kia trong phong ấn sức mạnh a, lại trở thành ta không cách nào trêu chọc tồn tại. Tâm niệm đến nước này, Hứa Phàm cũng đồng thời không có quá nhiều ngôn ngữ hỏi đến. Mỗi người cũng có độc thuộc tại sự riêng tư của mình, Diệp Sương Hàn chưa từng dò hỏi lai lịch của hắn. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, nhau nhau gật đầu ra hiệu. Vạn ngữ thiên luôn đều ở đây một ánh mắt bên trong. Chương 705, cấp 9 thí luyện chương 705, cấp 9 thí luyện đệ cửu tòa đấu võ đài bên trên. Đợi cho Hứa Phàm chậm rãi bước vào thời điểm, hư không chi trùng xúc tích lôi đỉnh đã như mưa rơi xuống, không ngừng mà hành kích chừng có phương viên bách trượng đấu võ đài. Thật dày tầng mây che khuất bầu trời, giống như tận thế buông xuống. Kinh khủng lôi thanh cùng quen thuộc kêu long long thanh âm trộn chung. Lôi chi lịch luyện, cùng thượng cổ lôi long hư ảnh vị chiến, kiên trì 6 canh giờ không bị thua, liền coi như thông qua khảo hạch. Soạn. Tiếng nói rơi thôi, trong hư không lôi đỉnh biến càng cuồng bạo. Kinh khủng lôi đỉnh chậm rãi tụ lại, bất quá trong chốc lát, liền ngưng kết thành một đầu trường dài 30 trượng cự long hư ảnh. To lớn long thủ phía trên, sinh một cặp quái dị mười xin long giác. Hiện lộ rõ ràng hắn không tầm thường huyết mạch phẩm chất. Cái kia cự long triều lấy Hứa Phàm bạo hướng mà đến, thân còn chưa đến, trong hư không lôi đỉnh liền như mưa cũng giống như rơi đập. Đợi cho lôi đỉnh rơi thôi thời khắc, đã ngưng luyện vì từng cái cỡ nhỏ du long, hướng về phía Hứa Phàm chỗ ở không gian chính là ngừng một lát đánh mạnh. Cho dù là tu hành hậu thiên luyện thể thuật, trường kỳ lấy lôi đỉnh tôi thể Hứa Phàm, cũng rất cảm thấy dày vò. Bởi vì, những cái kia dị thường tinh thuần lôi đỉnh chi lực đồng dạng nắm giữ xuyên thủng nhục thân, trực kích linh hồn năng lực. Cũng may Hứa Phàm nghị lực hơn người, đủ để tiếp nhận bực này không thuộc về mình hủy hoại. Còn không đợi hắn định thần, cái kia thượng cổ lôi long hư ảnh đã như sét đánh nhào tới trước mặt, Hứa Phàm nào dám sơ suất. Uy ảnh bạo lôi thiểm thân pháp trong nháy mắt thôi động, hiểm hiểm mà tránh đi kinh khủng kia long thủ. Thân hình to lớn cơ hồ là dán vào hắn tiền thân sắc qua. Mà liên tại Hứa Phàm thoáng nhẹ nhàng thở ra lúc, ba, một cái vang dội như tiếng sấm chói hai thanh âm truyền đến, nhưng là cái kia long vĩ hung hăng quất vào trước ngực của hắn. Kinh khủng lực dưới đường, trong cơ thể xương ngực cùng xương sườn đều bị tại chỗ hoành bạo. Phúc. Hứa Phàm phun ra một bụng máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Thần long bại vĩ, kèm theo võ đế thần quyền tốn kinh hiệu quả. Thông minh như hắn, một cái liền nhìn ra một kích này nội tình. Chỉ là, hắn lúc này hoàn toàn không có tâm tư đi phỏng đoán trong cái này huyền áo. Bởi vì cái kia lôi long hư ảnh tốc độ cực nhanh, Hứa Phàm chỉ là một thất thần, đối phương liền lần nữa vọt tới. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể điều động huyết ấn hào trong ao huyết khí, ngắn ngủi chữa trị gãy xương, tiếp đó toàn lực chống lại. Tại đủ loại át chủ bài thi triển hết dưới tình huống, hắn cũng có thể miễn cưỡng cùng cái kia lôi long đối đánh mấy lần. Chỉ tiếc, càng nhiều hay là hắn đơn phương tiếp nhận cái kia lôi long công kích. Nguyên nhân cuối cùng vẫn là Hứa Phàm chỉ là tử phụ cảnh tu vi, không cách nào thi triển thoáng hiện hạn chế hắn phát huy. Mà cái kia thượng cổ lôi long rõ ràng cùng không gian chi lực cực kỳ sự hòa hợp, thoáng hiện cơ hội là chuyện thường ngày giống như tùy ý thi triển. Bất quá là một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Hứa Phàm trong cơ thể xương cốt, bao quát cuộc sống ở bên trong, đều bị hoanh bạo, huyết ấn hào trong ao vốn là số lượng không nhiều tinh lực, cũng cuối cùng tiêu hao hầu như không còn. Dù vậy, Hứa Phàm cũng không có lùi bước, lấy người thất bại tư thái rời đi đấu võ đài. Tương phản, hắn thi triển báo cắt thiên táng, ngưng luyện ra một cái chừng mười trượng lớn tự hình xa cầu, đem chính mình gắt gao cố định tại đấu võ đài bên trên. Tại tụ linh hóa vật thủ đoạn gia trì, xa cầu cơ hồ cùng đấu võ đài hợp làm một thể. Nhưng bằng cái kia thượng cổ lôi long như thế nào phát động công kích, hắn đều bất vi sở động. Gào ha, cái kia cự long thấy thế nhưng là phát ra một tiếng cuồng ngạo tiếng giống, mặc dù không từng mở miệng, Hứa Phàm nhưng là từ đó cảm nhận được trong đó xen lẫn ý trào phúng. Quả nhiên, sau một khắc, cái kia cự long miệng lớn mở ra, hướng về phía cái kia xa cầu chính là thi triển một lần toàn lực thổ tức. Giang giác giang giác, một đạo kinh khủng dị thường màu lam lôi đỉnh từ trong miệng rồng bắn mạnh mà ra, trực tiếp xuyên thủng chừng mười trượng có thừa cực lớn xa cầu. Từ Hứa Phàm ngược động thể mà qua, trong hư không lôi đỉnh liền phản phất chịu đến triệu hoán giống như, bắt đầu điên cuồng hướng về xa cầu đánh kích. Đấu võ đài bên ngoài, Diệp Sương Hàn nhìn thấy một màn này, đã không nhịn được vọt tới dưới đài, hết sức vớt bảo hộ đài đại trận, không giúp nước mắt gì rào mà rơi, thể nội hồng lam hai cỗ huyết mạch phun trào, tại chỗ liền ngưng tụ ra một tôn trừng trượng nửa cao lớn bóng hình áo trắng xinh đẹp. Trắng dưới áo, lờ mờ có thể thấy được quần cuộn trong ngọn lửa giáp. Băng hỏa hai loại linh lực đụng vào ở giữa, hắn chu thân các nơi đều không giây phút nào phát ra đôm đốt thanh âm, tựa như pháo nổ tung. Chỉ nhìn một chút, liền có thể cảm thụ trong cơ thể bạo tạc một dạng sức mạnh. Hắn trường kiếm trong tay cũng trong nháy mắt này, ngưng luyện vì hơn một trượng dáng dấp ngân sắc lưới dao. Lệnh đấu xương một dạng sát ý phóng lên trời, bao phủ toàn trường. Nơi xa xem cuộc chiến Long Tiên Sách cùng Mạc Nghiên liếc mắt nhìn nhau, tất cả cảm nhận được cỗ khí tức này kinh khủng. Thân ở trong đó, hai người liền phảng phất bị điên cuồng phong quyển lên lá rụng giống như, không có chút nào cảm giác an toàn có thể nói. Loại kia vận mệnh bị người khác tùy ý nắm trong tay cảm giác, để bọn hắn bản năng thối lui đến số ngoài trăm trượng, bàn tay cắn chặt lệnh bài, tùy thời làm xong chuyện tống đến mộ phủ ra chuẩn bị. Không hề nghi ngờ, nằm trong loại trạng thái này Diệp Sương Hàn, như là ra tay với bọn họ. Liền xem như hai người liên thủ cũng không có chút nào chống đỡ chi lực. Bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, đây bất quá là chỉ là một ngày thời gian trôi qua, cái kia Diệp Sương Hàn tại sao có thể có như thế phiên tiên phúc địa chuyển biến? Không rõ ràng cho lắm Mạc Nghiên, còn tưởng rằng là đệ lục tòa đấu võ đài lịch luyện cho phép. Mà cơ trí hơn người Long Tiên Sách, nhưng là liếc mắt một cái thấy ngay trong cái này huyền áo, là Tuyết Đế huyết mạch chi lực bị thúc dục kết quả. Hơn nữa phẩm chất xa trên Tuyết Vô Ngân, sợ là đạt đến bảy bát thành phẩm chất. Thực sự là không hiểu rõ, cái kia Diệp Sương Hàn chính là Trung Châu Diệp gia tộc trưởng đế nữ, Viêm Đế hậu nhân, làm sao lại người mang Tuyết Đế huyết mạch? Lúc trước cùng Tuyết Vô Ngân giao thủ thời điểm nàng cũng không có đụng tới cỗ lực lượng này, bây giờ vì Hứa Phàm lại muốn không tiếc hao phí bản nguyên chi lực. Tên kia đến cùng trong lòng chiếm cứ lấy cỡ nào địa vị? Nhớ tới tại đây, Long Thiên Sách lần nữa nhìn về phía trong sân cái kia xa cầu, ánh mắt bên trong đã có không nói ra được vẻ hâm mộ, trong đó thậm chí có mấy phần ghen tị hương vị. Rõ ràng, ưu tú như Diệp Sương Hàn cô gái như vậy, liền xem như hắn cũng tâm sinh ngưỡng mộ. Bây giờ, liền tại cuối Diệp Sương Hàn bài thi triển hết, muốn phải toàn lực phá trận thời điểm, cái kia đang phát động kinh khủng công kích cự long hư ảnh nhưng là đột nhiên trì trệ, to lớn long nhãn ngơ ngác chằm chằm lên trước mặt xa cầu, phảng phất gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi chi vật giống như. Khan khan và thương lão giống như nỉ non âm thanh vang lên theo. A, cố khí tức này là thượng cổ lôi độc, nguồn gốc từ bản hoàng bản thể tinh hạch chỗ sâu hương vị. Tiểu tử này thế mà cùng bản thể của ta Di Hải có chỗ gặp nhau, còn từ đó được lợi. Võ đế làm hại ta, đem phân thân của ta cầm tù ở nơi này lao lung một dạng mộ trong phủ, một chờ chính là 200 năm. Dưới mắt cái này nát ngày quyền sáo đã nhận chủ, ta cần gì phải mặc phòng thủ trần quy, mặc kệ bại bố. Nay tâm trí người hơn người, nghị lực lạ thường, nói không định chân có thể giúp ta giải cứu bản thể hồn nguyên, giúp ta lại vào luân hồi. Cùng ở nơi này mộ trong phủ linh hồn tán loạn, chẳng bằng tiễn hắn một hồi tạo hóa, cũng coi như là phúc của ta báo. Nhớ tới tại đây, cái kia hơn 30 trượng cự hình lôi long hư ảnh thân hình đột nhiên biến đổi, trực tiếp hóa thành một đạo lôi mang hướng về xa cầu chỗ sâu bạo hướng mà đi. Chương 706, tái tạo gân cốt. Chương 706, tái tạo gân cốt xa cầu chỗ sâu. Đang điều động không số không nhiều huyết khí, hiệt lực chữa trị gãy xương tổn thương Hứa Phàm. Cả người đã lâm vào một loại bướng bỉnh một dạng tà nội chi ở bên trong, lý trí cùng ý thức cũng dần dần mơ hồ. Chẳng biết tại sao, từ trước đến nay lo liệu cầu đạo trên hết hắn, lại ở đây một khắc không chết không thôi đứng lên. Đây có lẽ là hắn trong xương một loại bản tính, từ cái này gãy xương tổn thương lúc xuất hiện, liền bị triệt để gây nên, hoàn toàn không lấy hắn ý chí của cá nhân vì thay đổi vị trí. Đế thí tiên nhắc nhở thanh âm, cũng theo đó truyền đến. Tiểu tử thúi, ngươi không muốn sống nữa. Cái kia thượng cổ lôi long thể bên trong ẩn chứa lôi bản nguyên chi trùng, trong đó lôi đỉnh chi lực có tịnh hóa linh hồn chi thần công hiệu. Nếu không đi ra, ngươi nguyên anh của ta đều sẽ bị nó rèn luyện thành hư vô. Lưu được thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt, đi mau a. Chẳng lẽ ngươi không có lưu ý, trưởng thiên kính đã sớm cho ngươi phát ra gợi ý. Nhưng mà, Hứa Phàm đối với cái này nhưng là mắt biết hai ngơ, sớm tại hắn vừa mới đạp vào tòa này đấu võ đài mới bắt đầu, trưởng thiên kính liền phát tới nhắc nhở. Mà hắn lúc này vô cùng rõ ràng chính mình muốn làm gì, liền không để ý đến cái kia đoạn kính tượng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn càng là quyết định muốn tử thủ cái này xa cầu, thẳng đến 6 canh giờ đến. Mặc dù hắn cũng không xác định mình liệu có thể sống sót chịu tới một bước kia. Có thể hắn thấy, có một số việc chính là đáng giá bỏ qua sinh mệnh đi liệu một phen. Tu tiên chi lộ vốn là cựu tử nhất sinh, từ đâu tới nhiều như vậy ổn thỏa. Tâm niệm đến nước này, đạo trong phủ lưu làm dự bị linh lực cùng địa nguyên chi lực cũng tận số bị điều dùng, ra sức cùng kinh khủng kia lôi đỉnh làm chống lại. Chỉ là, liền hắn cũng không có lưu ý là, thể nội lôi đỉnh luồng khí xoáy chỗ sâu, đoàn kia hóa lòng thượng cổ lôi độc, đang lặng lẽ hấp thu từ ngoại giới mạnh mẽ xông tới mà vào lôi đỉnh. Hắn khí tức cũng bị cái kia thượng cổ lôi long bắt được. Cũng chính là lúc này, một đạo lôi mang như thiểm điện đánh tới, trực tiếp chui vào đạo phủ chỗ sâu luồng khí xoáy bên trong. Cùng đoàn kia hóa lòng thượng cổ lôi độc cùng một chỗ, ngưng luyện làm một mai hạt táo lớn nhỏ lôi trùng. Tiểu Giang Hỏa, hôm nay lão long ta đưa ngươi một hồi tạo hóa. Hy vọng ngươi giúp ta một chuyện, nếu có may mắn lần nữa gặp phải thai nghén cái này thượng cổ lôi độc tinh hạch, đem luyện hóa, nhường hồn ta chi bản nguyên tự động tiêu tan. Bản thể của ta trước kia hiệp trợ Đan Thần Tông đối kháng ác ma có công theo lý thuyết là có thể lại vào luân hồi đấy. Cái này giữ mấy bạn năm tinh huyết, liền tặng cho ngươi tái tạo nhục thân sử dụng đi. Tiếng quát rơi a ầm. Hứa Phàm chợt cảm thấy một cỗ bạo tạc một dạng sức mạnh từ đạo phủ chỗ sâu nổ tung, phảng phất một cái bom nổ dưới nước ném vào trong cơ thể của hắn. Khó mà miêu tả căng đau cảm giác đánh tới, cơ hồ muốn đem hắn nhục thân cùng linh hồn tê liệt. Mà liên tại Hứa Phàm cảm giác mình sắp chống đỡ không nổi thời điểm, cái kia dã man chi lực càng là tự nhiên thu liễm, chủ động hướng những cái kia gãy lìa xương cốt chỗ rung manh lao tới, đem vốn là pha toái trạng thái cốt phiến đều ép bạo, tiếp đó lại mạnh mẽ ghép lại với nhau, giống như một cái bàn tay vô hình tại Hứa Phàm thể nội tùy ý làm vậy. Nhưng bằng cái sau làm sao không nguyện, đều không thể chống lại một chút. Cùng lúc đó, trong hư không lôi đỉnh cũng không có phút chốc ngừng, điên cuồng hướng về xa cầu phát động công kích. Màu xanh thẳm lôi đỉnh chi lực xuyên thấu đất cát, dã man mà va chạm tiến Hứa Phàm thể nội, đem hắn còn sót lại một chút ý thức triệt để xô tan, miễn cưỡng không có thương tổn cùng bản nguyên linh hồn. Trong lúc đần độn, Hứa Phàm cũng không biết sau bao lâu, chẳng qua là cảm thấy thể nội một mực có một loại chui cốt kịch liệt đau nhức. Nội thị phía dưới, hắn lúc này mới phát hiện nguyên bản kinh khủng kia xương vỡ tổn thương, lại có thể đã hoàn toàn bị chữa trị. Một bộ hiện ra yêu dị làm quang tân xương cốt thay vào đó. Siêu việt kim loại khuynh hướng cảm xúc, khắp nơi đều lộ ra không tầm thường chi khí. Tiểu tử thúi, ngươi thật đúng là gặp vận may. Thế mà nhường cái kia thượng cổ lôi long không tiếc hao phí bản nguyên tinh huyết, vận dụng long tộc đặc hữu không gian chân ý giúp ngươi tái tạo chân long cấp gân cốt. Bằng không, bằng ngươi cái này rách dưới một dạng cựu linh căn tư chất, nói phá thiên cũng là không thể nào thông qua cái này tầng thứ 9 khảo hạch. Thực sự là kẻ tồi có nát vô phúc. Đế thí thiên không mặn không lạt âm thanh truyền đến, nhưng là lộ ra mấy phần bị chua. Lúc này Hứa Phàm cũng thật đang phát hiện cái này cỗ thân thể khác biệt. Bởi vì khi hắn tính toán thi triển quỷ ảnh bạo lôi thiểm thân pháp thời khắc, đã phát hiện một cỗ vô hình chi lực từ thân thể các ngõ ngách tuôn ra hiện ra, trực tiếp thôi động thân thể của hắn, trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài mấy chỗ. Tốc độ so với quỷ ảnh bạo lôi thiểm còn muốn mau lẹ nhiều lắm. Hắn trong nháy mắt liền ý thức đến đây bên trong khác biệt. Đây là không gian chi lực, ta có thể thi triển thoáng hiện. Là phần này xương rồng nguyên nhân. Chân long nhất tộc trời sinh cùng không gian chi lực sự hòa hợp, nhất định là đoàn kia thượng cổ lôi long tinh huyết giúp ta tái tạo gân cốt duyên cớ. Ha ha. Hứa Phàm cất tiếng cười to, khó nén vui sướng trong lòng. Lúc này liền tại đấu võ đài bên trên tiếp liền thi triển mười mấy lần tuấn di. Mặc dù đang thi triển long huyền khống hơi thở quyết dưới tình huống, thực lực của hắn đã sớm vượt qua đạo thân cảnh. Có thể bởi vì một mực không cách nào chuẩn xác bắt được đủ nhiều không gian chi lực nguyên nhân, hắn cũng chậm trễ không thể thi triển thoáng hiện cái này một thiên phú kỹ năng. Chỉ có thể bằng vào quỷ ảnh bạo lôi thiểm miễn cưỡng bù đắp. Cái này khiến hắn ở đây cùng người đối chiến thời điểm, chịu không ít thua thiệt. Không chỉ có như thế, tái tạo nhục thân sau đó, hắn cũng cảm nhận được tự thân gần như kinh khủng đề thăng. Nhất là hậu thiên luyện thể thuật phương diện, sức mạnh và tốc độ gần như gấp bội. Cái loại cảm giác này chính như bốn chữ, thoát thai hoàn cốt. Đấu vũ chàng hạ khôi phục trạng thái bình thường Diệp Xương Hàn, thất thần nhìn xem Hứa Phàm trên đài tránh chuyển xê dịch, đôi mắt đẹp như trăng phảng phất sẽ cười. Hô, kèm theo một ngụm trọc khí phun ra, còn sót lại một chút lo nghĩ cũng yên tiêu bất tán. Thay vào đó chính là không nói ra được ngưỡng mộ. Bằng vào tử phụ thất trọng tu vi, liền có thể thi triển ra hóa thần cảnh cường giả mới có thể miễn cưỡng làm được liên tục thoáng hiện, thiên phú như vậy đã đem nàng xa xa bỏ lại đằng sau. Lập tức nàng không đợi Hứa Phàm rời đi đấu võ đài, liền một đầu tiến vào thứ 8 tòa đấu võ đài, tiếp nhận hỏa chi lịch luyện. Bằng vào hai cố đế huyết phụ trợ, nàng đã thông qua xa chi lịch luyện khảo hạch. Tầng thứ 8 hỏa chi lịch luyện nàng cũng nhất định phải được. Mà lúc này, Long Thiên Sách cùng Mặc Nghiên đồng dạng bị Hứa Phàm bày ra thiên phú kinh khủng rung động. Nhất là Hứa Phàm chậm rãi bước ra, ngưng thực như sắt thép chiến ý tập, đến thời điểm, hai người toàn bộ đều cảm giác được trước nay chưa có cảm giác áp bách. Không cần giao thủ, bọn hắn liền biết, người này thực lực chi cường, đã hoàn toàn là nghiền ép sự hiện hữu của bọn hắn. Mà người mang long tộc huyết mạch Long Thiên Sách, càng là từ trên người Hứa Phàm cảm nhận được một cấu nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu cảm giác áp bách. Liên tưởng đến vừa mới cái kia thượng cổ lôi long hư ảnh xông vào xa cầu bên trong một màn, hắn cái gì thậm chí đã đoán được sự tình đại khái. Cơ trí như hắn, đã ý thức được Hứa Phàm giá trị, trong lòng ngầm sinh lôi kéo, lòng kết giao. Hắn mặc dù xuất thân Long Nhân tông tộc, là cao quý trưởng tộc huyền tôn, địa vị tại ngàn vạn trong đồng tộc nhưng là cũng không tính quá thu hút, lần này cơ hội rèn luyện cũng là hắn tốn sức thiên tân bạc khổ, mới thật không dễ dàng tranh tới. Chương 707, bắt đầu lĩnh hội chương 707, bắt đầu lĩnh hội. Mắt thấy Hứa Phàm bàn ngồi ở đệ cửu tòa đấu võ đài phía dưới nhắm mắt ngưng thần, Long Thiên Sách cũng không nhịn được mở miệng nhắc nhở, "Hứa Minh, trông thấy võ đế trước tượng thần cái kia ngọc bồ đoàn rồi sao? Bên cạnh có hai cái không đậm không cạn lõm. Theo ta thấy, hình dạng của nó tựa như cùng trong tay ngươi quyền sáo không sai biệt lắm. Không bằng ngươi đem hắn để đặt trong đó, hoặc Hứa năng có gì ngoài ý muốn thu hoạch." Âm thanh truyền đến, Hứa Phàm mâu quang lóe lên đồng dạng phát giác một đôi kia cái hố nhỏ tồn tại. Hắn lúc này vừa mới tái tạo gân cốt, lại đã trải qua tam trọng luyện, đang chuyên tâm lĩnh hội trong cái này được mất, cũng không hề để ý cái kia trùng quanh khác thường. Trải qua Long Tiên Sách vừa nói như thế, hắn nhất thời liền hứng thú nổi lên. Ám đạo gia hỏa này cỡ nào nhạy bén, không có suy nghĩ quá nhiều, hắn trực tiếp đứng dậy đi tới mấy trượng xa trước tượng thần, đem một đôi quyền sáo đặt ở hai cái lon trong hầm. Nhất thời, ông, một tòa trường gần trượng lớn nhỏ linh trận từ trước mặt ngọc bổ đoàn bên trong bay lên, long long thanh âm tùy theo truyền đến. Lịch luyện người hứa phàm thông qua bản đế lưu lại cửu trọng khảo hạch, đồng thời lại đạt được nát ngày quyền sáo, nắm giữ trở thành võ đế ký danh đệ tử cơ hội. Một ngày sau có thể trên bổ đoàn tiếp nhận thần bia quán đỉnh, lĩnh hội đại đạo. Hứa phàm hội tâm nở nụ cười, quay người hướng Long Thiên Sách đưa qua một cái khẳng định ánh mắt, lúc này mới chậm rãi đi tới trận trong vòng ngồi ngay ngắn. Đồng thời, cái này cũng mang ý nghĩa Hứa phàm tiếp nhận trở thành hắn ký danh đệ tử sự thật này. Cũng đúng tại hắn vừa mới ngồi xếp bằng lúc, cái kia quen thuộc thanh âm lần nữa truyền đến, nhưng là nhường hắn hơi kinh hãi. Đệ tử Hứa phàm, ngươi huyết hồn linh anh chưa ký kết bản mệnh pháp bảo, phải chăng cùng pháp bảo nát ngày quyền sáo đế ký khế ước? Bản đế tàn hồn không mẫn có thể giúp ngươi hoàn thành chuyện này. Ta nguyện ý. Không chần chờ chút nào, Hứa phàm lúc này hét lại. Bản mệnh pháp bảo sử dụng thuận buồm xuôi gió, cơ hồ cùng thân thể của mình cũng khác, lấy huyết hồn chi lực tế chi, uy lực còn có ngoài định mức tăng thêm. Tất nhiên là không phải bình thường pháp bảo có thể so sánh. Bạch. Kèm theo giọng Hứa phàm rơi xuống, một đạo quang màn từ võ đế trước tượng thần rơi xuống, tạo thành một đạo đạo huyền áo chi cực hoa văn, đem Hứa phàm cùng cái kia nát ngày quyền sáo liên hệ với nhau. Cái này khiến nơi xa ngắm nhìn Long Mặc hai người nhìn đến liên tục liễu lưỡi, thèm nhỏ dãi không thôi. Long Thiên Sách, ngươi thật đúng là một đống đốc, ngươi nhắc nhở hắn làm gì, không công để cho ta ở nơi này trông mà thèm. Mặc Nghiên cũng là thật chân tình, trêu ghẹo nói. Cái trước nghe vậy lại là khẽ lắc đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối không cách này đạo thon gầy thân ảnh. Thiên tài chân chính là ép không được đấy. Coi như ta không lên tiếng nhắc nhở, hắn một hồi cũng sẽ phát hiện cái kia cái hố nhỏ tồn tại. Ta bất quá là kiếm lời cái thuận nước dòng thuyền thôi. Người tin hay không, không dùng đến trăm năm, người này chính là người ta đều theo không kịp tồn tại. Có lẽ chúng ta cũng đều vì hôm nay có thể cùng người này có bực này gặp nhau, mà cảm thấy kiêu ngạo. Nữ tử hơi sững sờ, thất thần nhìn về phía Long Thiên Sách, nửa ngày cũng không nói ra lời tới. Đối phương là bực nào tâm cao khí ngạo, ngay cả nàng chủ động truy cầu cũng không thể làm đối phương nhìn nhiều chính mình một cái. Mà bây giờ, cái này Long Thiên Sách càng là đối với một cái sự nữ đang khinh bị liên trong cùng nhất nhân tộc, cho cao như vậy đánh giá. Cái này khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Gia hỏa này tất nhiên có chút thực lực, có thể là chúng ta trong tộc mạnh hơn hắn không có là sao. Mặc Nhiên không có cam lòng. Long Thiên Sách nghe vậy nhưng là lắc đầu không nói, không muốn nhiều nói nửa câu. Chịu đến Hứa phàm cùng Diệp Sương Hàn của Vũ, hắn cũng lần nữa đi tới đệ lục tòa đấu võ đài khiêu chiến tự ngã kính tượng. Gặp qua hai người khảo hạch hắn cũng lớn có cảm ngộ. Quả nhiên, trải qua hai lần nếm thử về sau, hắn liền thông qua một vòng này khảo hạch. Khi hắn tính toán đi tới đệ thất tòa đấu võ đài, nếm thử thổ chi lịch luyện lúc, hắn vẫn lấy kết cục thảm bại. Dù vậy, tại chỗ mấy người hay là vì đó hơn người nhìn rõ lực lĩnh ngộ ám đưa ngón tay cái. Trong mấy mắt, ba ngày thời gian đã đến. Diệp Sương Hàn cũng cuối cùng thông qua được thứ 8 tòa đấu võ đài khảo hạch. Chỉ tiếc, tầng thứ 9 lôi chi lịch luyện, bởi vì thượng cổ lôi long đối với Hứa phàm hiến tế nguyên nhân không còn tồn tại. Nàng cũng chỉ có thể tại đệ cửu tòa đấu võ đài ngồi ngay ngắn, không cách nào tiếp tục tiến lên. Long Thiên Sách cùng Mặc Nghiên tắc thì phân biệt chiếm giữ đệ lục, đệ ngũ hai tòa đấu võ đài. Võ đế thần phủ lĩnh hội bắt đầu. Lần theo trong lòng ngươi đại đạo một đường hướng về phía trước, truy cứu chân lý vị trí. Hữu tình nhắc nhở, tìm hiểu thời gian càng lâu, thu hoạch liền càng phong phú. Vị cuối cùng lịch luyện người rời đi mộ phủ thời điểm, đại trận liền vĩnh cửu đóng lại, sẽ lại không mở ra. Lũ tiểu gia hỏa, cố gắng tu luyện đi, tranh thủ có cơ hội đi thượng giới nhìn một chút, nơi nào có thiên huyền đại lục không từng có phong thái. Bản đế kỳ chờ đến của các ngươi. Soạn. Âm thanh rơi a mấy người trước mặt võ đế tượng thần càng là bốc lên một cỗ đằng đằng kim sắc hỏa diễm, phản phất bị nhen lửa. Thực chất hóa màn ánh sáng tinh chuẩn rơi vào tại chỗ bốn người trên thân. Ngồi ở tiểu trận trung Hứa phàm tự mình liền chiếm cứ ước chừng 7 thành hào quang, Diệp Sương Hàn chỉ chiếm 2 thành. Long Mặc hai người cùng chia một thành. Kèm theo màn sáng rơi xuống, như lúc trước một dạng kịch liệt đau nhức cảm giác cũng không có xuất hiện nữa, thay vào đó chính là một cỗ không thể danh trạng thư sảng. Cái kia long long thanh âm lần nữa truyền đến, cũng biến thành dị thường ôn hòa, tràn đầy tự ái. Ta có tam vấn, có thể mở tuệ căn. Đệ nhất hỏi, cái gì là võ đạo? Võ đạo chân lý là cái gì? Ngươi truy tìm võ đạo mục đích lại là cái gì? Âm thanh truyền đến, Hứa phàm hơi sững sờ, đồng thời không có gấp mở miệng. Tu hành nhiều năm như vậy, hắn nhưng là không có cẩn thận suy nghĩ qua vấn đề này. Cân nhắc sau một lát, hắn lúc này mới lên tiếng nói, tu võ chi đạo, dùng võ chỉ phạt. Văn bối cho rằng võ đạo chân lý chính là không võ. Nhưng những cái kia ức hiếp người bởi vì đối ngươi e ngại mà không dám tự tiện động võ, mức độ lớn nhất thuận theo bản tính của mình, làm chân chính chính mình. Đây cũng là ta truy tìm võ đạo mục đích. Lời vừa nói ra, cái kia thương lão thanh âm lần nữa truyền đến, nhưng là mang theo vài phần chất vấn cùng phẫn nộ. Nói như vậy, ngươi một mực chính ngươi. Vậy nếu như có một ngày ngươi võ đạo đạt đến độ cao nhất định, tùy ý hoặc trong lúc vô tình giày xéo người khác tôn nghiêm, lại nên làm như thế nào? Vậy ta hỏi lại ngươi, nếu có một ngày ngươi với tới võ đạo đỉnh phong, quay đầu nhìn lại, trên tay ngươi dính đầy tiên huyết, trong đó không thiếu người vô tội. Ngươi đã trở thành ngươi nguyên bản ghét nhất, muốn đánh nhất bại người vô số người muốn giết ngươi cho thông khoái. Ngươi đã trở thành toàn bộ vị diện công địch, lại nên làm như thế nào? T. Hứa phàm hít sâu một hơi, tựa hồ đối phương trong miệng lời nói đã trở thành thực tế. Hắn đã đứng ở võ đạo chi đỉnh, nắm giữ lấy toàn bộ vị diện quyền sinh sát, chuyện tốt chuyện xấu đã không chừa. Cựu gia của mình trải rộng các ngóc ngách, muốn người giết hắn loại nào ngàn ngàn vạn. Liên người nhà của hắn xuất hành, đều phải có hộ vệ tùy hành tự mình bảo hộ. Giờ khắc này, Kỳ Tâm bên trong càng là sinh ra một cỗ đã lâu mở mịt cùng trống rỗng. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Ta, Hứa Phàm ngữ tắc, thật lâu không thể ngữ. Hắn cẩn thận hồi tưởng đến quá khứ, ý đồ phát hiện mình tại cái nào khâu đi nhầm bước đầu tiên, từ đó sai một ly kém chi thiên lý. Cái này khiến hắn lâm vào thật sâu tự ngã hoài nghi. Những cái kia chết thảm tay nhân cũng như thoảng qua như mây khói giống như, tại trước mắt tái hiện, nói số mạng oan quất. Từ trên bờ đệ nhất nhân Lâm Viễn Du, lại đến Trương Hổ, Trương Long, Hàn Phong, Lâm Kiếm Văn. Tựa hồ mỗi người tử vong cũng là Hứa Phàm phạm vào một món nợ máu. Chương 708, Võ Đế Tam Vấn. Chương 708, Võ Đế Tam Vấn. Cái kia long long thanh âm lần nữa truyền đến, cũng như đối với hắn thẩm phán. Bọn hắn phần lớn tội không đáng chết, ngươi bất quá chỉ là một người, sao dám vọng giết nhiều như vậy tính mệnh? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem toàn bộ vị diện người đều giết sạch? Chẳng lẽ ngươi so thiên địa pháp tắc còn lớn hơn hay sao? Ngươi lại cường năng mạnh hơn thiên, mạnh hơn hồng hoang pháp tắc sao? Thanh âm hung tợn giống như một thanh lưỡi dao đâm thẳng linh hồn, tựa như muốn đem hắn đạo tâm đánh tan. Trên đỉnh đầu cũng theo đó lơ lửng lên một thanh sắc bén dị thường lợi kiếm. Thần thánh trang nghiêm, không thể xâm phạm. Cùng lúc đó, còn lại ba vị lịch luyện người cũng đều tại kinh lịch đồng dạng tao ngộ, thừa nhận to lớn tinh thần dày vò. Mạc Nghiên thứ nhất chống đỡ không nổi, bị màn sáng cưỡng ép đẩy ra trận giới. Cả người nằm dạp trên mặt đất đã khóc không thành tiếng, càng không ngừng sám hối. Ta có tội, ta có tội. Ta xuất thân cao quý, chiếm giữ vô tận tài nguyên, không có lòng cảm ơn, tùy ý trả đạm sinh linh. Ta tội đáng chết vạn lần. Bạch. Nói cùng tại đây, cái kia Mạc Nghiên trường kiếm trong tay đột ngột nhiên phi lên, càng la thẳng đến cổ ngọc của nàng mới tới. Lại là muốn làm chàng tự ngã chấm dứt, lấy cái chết tạ tội. Đúng tại sắc bén mà lưỡi kiếm chạm đến da thịt thời điểm, một cô vô hình chi lực đánh tới, đem trường kiếm kia gắng gượng cản lại. Mạc Nghiên cũng theo đó thanh tỉnh. Trong kinh hoàng, nàng đội vàng đem trường kiếm trong tay vứt bỏ ở bên, quy quy củ củ hướng về Võ Đế tượng thần đập một cái cấu đầu. Tiếp đó liền lặng lặng rời đi, liền trên đất trôi này địa giai cực phẩm trường kiếm đều không để ý đến. Mà lúc này, nàng bất quá chỉ là tại thần bia phía trước tìm hiểu bán chú hương thời gian. Đây cũng là đạo tâm không yên biểu hiện. Không sai biệt lắm lại qua bán chú hương thời gian. Long Thiên Sách đồng dạng không chịu nổi màn sáng kia chi uy, chật vật bị loại. Hắn quỳ rạp trên đất, càng không ngừng hướng về phía Võ Đế tượng thần dập đầu, trong miệng cũng nói năng lộn xộn. Võ Đế đại nhân thứ tội, thứ tội. Ta mặc dù xuất thân cao quý, các tộc nhân không muốn đem ta diệt trừ, cướp đoạt ta chiếm cứ phụng dưỡng phân ngạch. Ta thiết kế hại chết nhiều người như vậy, cũng đều là bất đắc dĩ a. Gia tộc lớn như vậy, tài nguyên thì nhiều như vậy, ta không có giết bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta một nhà này. Ước chừng qua một hồi lâu, Long Thiên Sách cuối cùng từ ấy nấy cùng trong sự sợ hãi tỉnh táo, ý thức được hết thảy trước mắt đều chẳng qua là ảo cảnh. Hô, hắn bất đắc dĩ nổ một ngụm trọc khí, đóng lại hối hận một dạng hai con ngươi. Vốn cho rằng ta đã có thể được xem tâm trí kiên nghị, sát phạt quả đoán, nghị không ra đạo tâm lại là như thế không kiên định. Võ Đế thần bia quả nhiên ghê gớm, vậy mà đem ta nội tâm là hắc ám nhất một mặt dẫn xuất, đem hắn vô hạn phóng đại. Nhớ tới tại đây, hắn nhưng là không khỏi cười nhạo mở miệng, tự rêu nói, thứ, cái này kỳ thực cũng không trách Võ Đế thần bia. Ta mặc dù thiên phú không yếu, tính toán người khác chuyện xấu nhưng là làm quá nhiều, cuối cùng đã trở thành khúc mắc. Ngay bình thường, liền ngay cả chính ta đều cảm thấy ta xấu bụng. Ngẫu nhiên nghỉ ngơi thời điểm, cũng không làm thiếu ác mộng. Bây giờ Võ Đế giúp ta đem cái này khúc mắc đâm thủng, không biết xung kích hóa thần cảnh thời điểm, có thể hay không dễ dàng chút. Nói xong, hắn liền lấy trong tay một thanh thiên giai hạ phẩm trường kiếm, hướng về đấu vũ tràng bên ngoài truyền tống linh trận bước đi. Rời đi huyễn cảnh thời điểm, Võ Đế đã bảo hắn biết, kiên trì thời gian đạt đến một nén nhang thời gian có thể đem chỗ phải pháp bảo mang ra mộ phủ. Quay đầu nhìn về phía ngồi vững màn sáng trong Hứa Phàm cùng Diệp Xương Hàn, hắn nhưng trong lòng thì không khỏi sinh ra một cỗ thất lạc cảm giác. Chỉ là, liền hắn cũng chưa từng biết được là, trải qua chuyện này sau đó, hắn đạo tâm đã kinh biến đến mức càng kiên định. Đối với lúc trước làm đủ loại chuyện ác, cũng đều thản nhiên xử chi. Lần nữa tính toán người khác thời điểm, càng trở nên càng tàn nhẫn, quả quyết. Rời đi mộ phụ không lâu sau, hắn liền mới nhìn qua hóa thần cảnh cánh cửa, hơn nữa thành công đột phá. So sánh dưới, đối mặt cái này Võ Đế Tam Vấn, từ trước đến nay chưa từng làm việc các gì Diệp Xương Hàn, liền ứng đối phải cực kỳ thong dong. Rất nhanh liền thông qua khảo hạch, tiến vào vì đó chế tạo riêng màn ánh sáng tẩy lễ bên trong. Đỉnh đầu treo lưới dao, cũng chậm chậm tiêu tan. Mà xem như điển hình mặt trái án lệ, lúc này Hứa Phạm nhưng là đang chịu đựng Võ Đế tàn hồn vô tình thẩm phán. Cùng Long Thiên Sách cùng Mạc Nghiên bất đồng chính là, theo xét xử kéo dài, Hứa Phạm không những không có nửa điểm hối ý, nhưng trong lòng thì gây nên một cô không do ý phản kháng. Hắn vừa thối vừa cứng bản tính tùy theo hiện ra. Loại kia đã lâu ma tà chi ý, như hỏa sơn bộc phát giống như phun ra. Cút. Đi mẹ nó thiên địa phát tắc. Đi mẹ nó vũ trụ hồng hoang. Tất nhiên lựa chọn dùng võ lập đạo, đứng tại vạn cổ chi đỉnh, vậy ta chính là cái này hồng hoang chi pháp. Ngàn vạn pháp tắc tất cả cần lấy ta làm chuẩn. Liền xem như sai, ta cũng muốn gắng gượng đi ra một đầu đúng đường tới. Cùng ta khác nhau chính là sai. Giết. Cái cuối cùng chữ sát mở miệng, cuốn lấy cùng tiên tướng tranh, nghịch thiên mà đi ma tà chi khí, trực tiếp đem đỉnh đầu lơ lửng thẩm phán chi kiếm đánh tan. Lúc này, cái kia long long thanh âm lần nữa truyền đến, nhưng là mang theo vài phần kinh ngạc. Đạo tâm bên trong có 3 phần ma, 3 phần tà, 3 phần đàng, còn có 1 phần gần như cố chấp tâm hiểm. Nhưng lại hết lần này tới lần khác vô cùng bền bỉ, vừa thối vừa cứng, chính là trăm vạn năm không gặp tổn hại tài. Quái dị như vậy đạo tâm, cái này 200 vạn năm qua, cũng là thở bình sinh ít thấy, nếu ai đắc tội tiểu tử này, sợ là gặp tai vạ. Kẻ này sau này cũng nhất định là không cách nào đi ra một đầu chính đại quang minh chi lộ. Nếu là đem ta chuyện thừa cho ngươi, lại vì ngươi gột rửa đạo căn cùng đạo tâm, sợ là hưu thụ ngươi dính líu tai họa. Nói cùng tại đây, thanh âm kia hơi ngưng lại, lúc này mới lại nói, thôi thôi, vì một chút tin đồn thất thiệt chuyện do dự dự, ngược lại là lao nhân ra ta đạo tâm không yên. Ta lại hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, ngươi người mang cựu linh căn, đối với thủy, hỏa, thổ chờ nhiều loại thuộc tính đều rất có linh hội, lại tu hành hậu thiên luyện thể thuật cùng linh hồn chi lực. Ngươi bây giờ đã trải qua nguyên anh cảnh, sắp xung kích đạo thân cảnh, lựa chọn một đầu thuộc về chính ngươi lại đạo. Ta muốn biết ngươi sẽ như thế nào thủ thắng, đi một đầu dạng gì đạo. Nó tên gọi là gì? Bây giờ đã linh hội đến mức nào rồi? Nghe thế lời nói, Hứa Phàm lại lần nữa lâm vào thật sâu trong suy tư. Tu hành chi đạo phần lớn tại bước vào nguyên anh cảnh thời điểm, liền đã tuyệt định, sau này thường thường cũng sẽ không thay đổi. Chính như Sở Lạc Ly lựa chọn băng xương chi đạo, kiếm trần tâm kiếm đạo, hay là một chút hỏa diễm, lôi đình, đan đạo, phù đạo các loại nói. Nếu như cao hơn một chút, cũng có như Diệp Quân Lâm vậy giết hại, luân hồi, không gian, thời gian chờ chờ. Một khi tuyển định sau đó, liền vô cùng rõ ràng. Sẽ chỉ ở lĩnh hội trong cảnh giới biểu hiện ra khác biệt, cơ hội sẽ không phát sinh trên bản chất thay đổi. Mà Hứa Phàm thì lại khác. Tại hắn đột phá nguyên anh cùng tử phụ thời điểm, cảm ứng được cũng không phải là tự mình một loại trên thuộc tính chân ý mà là nhiều loại thuộc tính linh lực, từ không tới có, từ có đến không, tại trong thiên địa chuyển hóa quá trình. Đột phá tại trên đại đạo rõ ràng nhất đề thăng, cũng là đối với linh lực lực khống chế đề cao. Của ta đạo. Đúng vậy a, ta giống như cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, cho nó lấy một cái tên. Nên gọi nó cái gì tốt đâu? Nguyên tố chuyển hóa, hỗn độn pháp tắc, cũng đều không phải là. Hứa Phàm trong miệng nỉ non, bốn phía trong thiên địa linh lực, cũng bởi vì suy nghĩ của hắn phát sinh tùy ý khó lường chuyển biến. Cái này khiến hắn lâm vào thật sâu trong suy tư. Chương 709, tự chi đạo chương 709, tự chi đạo trong bất chi bất giác chính là 3 ngày thời gian trôi qua. Tại trong lúc này, Hứa Phàm minh tư khổ tưởng, náo hải trung nguyên bản cái kia khái niệm mơ hồ, tựa hồ chậm rãi có hình dáng. Giống như bát khai vân vụ gặp nguyên minh, hết thảy đều trở lên rõ ràng. Cả người cũng biến thành sáng tỏ thông suốt. Nếu như cần phải cho ta đạo lấy cái danh tự, ta cảm thấy hẳn là tự chi đạo. Tự người, pháp tắc vậy. Hắn có thể vì hồng hoang vạn cổ cố hữu chi pháp tắc, cũng có thể vì tiên vì đế giả cố định chi quý củ. Tự chi đạo, thuận làm đầu, trường ở phía sau, trọng tại phá, đứng ở cuối cùng. Không phá thì không xây được, làm thuận theo thiên mệnh, từng bước vì thắng, trường khống vạn pháp, mới có thể phá tự mà đứng. Phá mà sống, tùy tâm mà đứng, mới có thể theo tâm mà đi. Cái này trọng đại đạo có thể phân thuận, trường, phá, lập bốn trọng cảnh giới, ta bây giờ bất quá là mới nhìn qua trường cảnh cánh cửa, có thể miễn cưỡng thi triển thuần linh chi thuật thôi. T. Nghe được Hứa Phàm lời nói này, cho dù là lấy võ đế tàn hồn định lực, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Tự chi đạo. Thân cư thiên huyền đại lục vị diện 200 vạn năm ta, giống như cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Không biết ta bản tôn, phi thăng thượng giới về sau, có thể từng tính văn. Theo ta thấy, ngươi xây dựng cái này đầu đại đạo, không tại ngũ hành vạn pháp bên trong, mà là một đầu nghịch thiên mà đi phản nói. Ngươi bất quá chỉ là tử phụ cảnh, vậy mà liền có như vậy dạ tâm. Sau này nếu là bộc lộ ra đi, tất nhiên sẽ bị võ đạo đỉnh những cái kia đại năng bất dung. Đương nhiên, nếu như ngươi tư tưởng cái này đầu đại đạo thật có thể đi thành, nhất định là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tồn tại. Liền dưới mắt mà nói, ta cũng chỉ có thể tại tự chi đạo thuận hóa trường, hai cái này phương diện, đối với ngươi tiến hành quán đỉnh gợi ý. Đến nỗi ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem chính ngươi. Cùng lúc đó, ta cũng sẽ đem ta tại thổ, hỏa, lôi ba trên đường chuyển thừa chuyển thụ cho ngươi. Ngày bên ngoài phụ tặng một bộ cùng nát ngày quyền sáo phù hợp sử dụng võ đế thần quyền. Nói cùng tại đây, cái kia thương lão thanh âm hơi ngưng lại, mở miệng lần nữa thời điểm, trong giọng nói đã mang thêm vài phần tự ái. Tiểu gia hỏa, thuận theo ngươi bản tâm một đường đi tới a. Nói thật, từ trên người ngươi ta cũng nhìn thấy trước kia cái kia vừa mới đạp vào con đường tu hành, hăng hái, lòng tin tràn đầy, phải cải biến tu chân giới trẻ tuổi chính mình. Chỉ là, theo con đường đi tới này, thường thấy người quá nhiều ở giữa ấm lạnh, gió tanh mưa máu, ta đã dần dần mất bản tâm. Hy vọng cái này con đường tu hành chậm rãi, chưa từng san bằng ngươi góc cạnh. Cố gắng đi tới, ta chờ mong có thể tại thượng giới cùng ngươi mặt đối mặt gặp nhau. Nơi đó mới là ngươi thi triển khát vọng chân chính đất dụng võ. Cái này hồn ấn ngươi ghi nhớ, từ giờ khắc này, ngươi chính là ta Võ Đế Lâm hoàn thân truyền đệ tử. Soạn. Âm thanh rơi thôi, trong hư không màn sáng đột nhiên đại thịnh, trực tiếp hóa thành một đầu sáng chói con trụ, đem Hứa Phàm bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, một cỗ vốn không thuộc về Hứa Phàm ký ức, cũng tràn vào hắn thức hải bên trong. Hai cỗ ký ức va chạm, giao nhau cùng một chỗ, chậm rãi cải biến Hứa Phàm đối với tại thiên địa vạn vật nhận thức. Cũng vào đúng lúc này, Diệp Sương Hàn bị một cỗ nhu hòa chi lực từ trong màn sáng ra khỏi. Nhìn thấy một màn trước mắt, nàng không khỏi môi đỏ khẽ nhếch, lần nữa toát ra vẻ kinh ngạc. A, mạnh mẽ như vậy màn sáng, so với ta mới vừa tẩy lễ hiệu quả sợ là muốn mạnh hơn mấy chục lần. Ta chẳng qua là tìm hiểu 3 ngày thời gian, liền có thể tại băng xương cùng hỏa diễm hai đạo có chất tăng lên. Không biết Hứa đại ca có thể ở bên trong kiên trì bao lâu, sẽ có như thế nào thu hoạch. Thật là khiến người ta mong đợi đấy. Nói xong, Diệp Sương Hàn lúc này ngay tại đấu võ đài ngoại vi ngồi ngay ngắn, chậm rãi lĩnh hội vừa mới sở ngộ đồng thời, đã ở lặng chờ Hứa Phàm tẩy lễ kết thúc. Đảo mắt chính là một tháng thời gian trôi qua. Hứa Phàm đã ở vào màn sáng bao phủ bên trong, không có cần đi ra ngoài dấu hiệu. Lúc này mộ phủ đại trận đã triệt để đóng lại, qua lâu rồi ước định cẩn thận cuối cùng thời hạn. đám người cũng từ Long Thiên Sách mấy người nhân khẩu bên trong nghe nói, thần phủ sẽ vĩnh viễn không lại mở ra tin tức. Mắt thấy Hứa Phàm cùng Diệp Sương Hàn đến bây giờ còn chưa hề đi ra, bọn hắn cũng không nhịn được ngờ tới, hai người này sợ không phải xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bị cái kia võ đế tàn hồn luyện hóa thành dung nham khối lỗi, tại nội bộ giúp hắn phòng thủ mộ rồi. Rất nhiều ghen ghét cái này một đôi thần tiên bạn lữ tu sĩ, cũng tại trong âm thầm châm chọc khiêu khích đứng lên, trong lòng có không nói ra được thoải mái. Duy chỉ có Lý Á ngoài đại trận lo lắng đi dạo, tàn bộ tựa như kiến bò trên chảo nóng. Vốn là nàng vẫn đối với Hứa Phàm có 10 phần lòng tin, nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp Quân Lâm từ mộ trong phủ an nhiên vô dạng đi ra, trong lòng liền bắt đầu sốc lên. Nàng biết đạo nhị người kết thù kết toán đã sâu, đã đến ngươi chết ta sống tình cảnh. Mắt thấy đại trận đã đóng lại nhiều ngày, hai người chậm chạp chưa từng đi ra. Nàng cuối cùng lấy hết dũng khí, đi tới Diệp Quân Lâm trước mặt. "Diệp Quân Lâm, ta Hứa đại ca còn có Sương Hàn tả tỷ đâu? Ngươi đem bọn hắn thế nào?" Cố gắng chấn định âm thanh truyền đến, nhưng là mang theo một tia sợ hãi ý tứ. Người này là cao quý đế tử đứng đầu, có viễn siêu thường nhân mạnh đại khí chàng, nàng thở nhỏ liền nghe qua kỳ uy tên, đánh trong đáy lòng đối nó tâm sinh e ngại. Bây giờ tráng lên lòng can đảm tiến lên lánh luôn hỏi thăm, đã đúng là không dễ. Diệp Quân Lâm lạnh lùng lườm Lý Á một cái, trong ánh mắt ý khinh miệt không che giấu chút nào. Mà đang khi hắn dự định trực tiếp xuất thủ, đem Hứa Phàm cái này tiểu thiểm cầu diện trừ thời điểm, hắn nhưng là bén nhạy bắt được nàng này hơi thở bất phàm. Không giống với tiến vào mộ phủ mới bắt đầu, dưới mắt Lý Á đế tư mạn, nhưng là đã cho nàng một loại nguy hiểm một dạng cảm giác. Tựa như thực lực cùng hắn hiện tại không kém bao nhiêu. Hắn bên cạnh Phỉ Á cùng Tiêu Tinh lâu đồng dạng thu được võ đế tín đồ truyền thừa, càng là đại thắng lúc trước. Chỉ cần bị Hứa Phàm tính toán, từ võ đế sơn chuyển tống rời đi hắn, không thể có lớn thu hoạch. Nếu như ba người liên thủ, dưới mắt hắn nhất định chống đỡ không được. Nhớ tới tại đây, Diệp Quân Lâm liền tới cái giết người chu tâm. Đôi cậu nam nữ kia đã bị ta giết, không cần ở nơi này chờ rồi, trở về cho bọn hắn cử hành tang sự a. Thời hận ngữ khí mở miệng, càng thêm làm cho người ta cảm thấy cao lãnh cảm giác, liền phảng phất hắn tiện tay xóa bỏ chính là hai con dẹp giống như. Lộ bộ, Lý Á trong lòng lạnh lẽo, cả người đều mặt trắng hơn quả cà giống như, vẻ mặt suy sụp. To lớn trong con ngươi cũng đã có ánh triệt nước mắt quay tròn, bằng nàng thực lực hôm nay, càng là đang nghe tin tức này về sau, không cách nào khống chế tâm tình của mình. Trong lòng đại loạn. Ngươi nói dối, Hứa đại ca sẽ không chết. Còn dám nói bậy, ta giết ngươi. Đàng. Lý Á tức giận gào thét, đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm, tựa như một cái nổi giận mèo con. Mà hắn chu thân đằng đằng khí tức phóng thích, nhưng là đã đạt đến kinh khủng hóa thần nhất trọng. 3. Trong tay một cây gần dài 3 trượng hỏa diễm đuôi bọ cạp roi huy động, chô kích chô hư không đều khởi sướng nhỏ xíu gần sóng. Bởi vậy có thể thấy được hắn lực tàn phá kinh khủng. Một kích này nếu là rút tại tầm thường hóa thần nhị trọng trên thân, cũng không chết cũng tàn phế. Cái này một màn quen thuộc, không khỏi làm Diệp Quân Lâm nhớ tới ngày đó tại Hoa Đồng Tông, phân thân của mình tao ngộ thượng quan Khả Nhi một màn. Trong lòng cũng sinh ra một tia kiêng kỵ cảm giác, ám đạo cái kia Hứa Phàm nữ nhân duyên thật đúng là tốt đáng sợ. Cùng lúc đó, tại chỗ Diệp Quân Lâm tam thúc cũng thứ một thời gian thi triển thoáng hiện tiến lên, chấp nhận muốn phát tác Lý Á ngăn lại. Một đôi kia con mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đầu kia hỏa diễm trường tiên, hắn phần đuôi bọ cạp nọc độc hình dáng gai sắc, tựa như là dùng cứng rắn nhất tiên linh ngọc chế tạo thành, để cho người ta quan chi lông tóc dựng đứng, dẫn hắn khơi gợi lên một loại nào đó nhớ lại. Đây là Xích Diễm Ma Tiên Hạt Tứ Nương bản mệnh pháp bảo, thiên giai hạ phẩm cấp độ. Chuyên môn người này 3000 năm trước đột phá luyện hư cảnh lúc bị người đánh lén, đạo tâm bị hao tổn tiến vào võ đế mộ phủ bế quan. Thật là nghĩ không ra, ngươi thế mà lấy được nàng truyền thừa. Chương 710, còn nói ta chết đi. Chương 710, còn nói ta chết đi. Tại chỗ người không thiếu một chút tuổi thọ cao đạt mấy ngàn tuổi, kiến thức rộng rãi hàng người. Tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Lý Á đế tư mạn trong tay trưởng tiên lai lịch. Nghe được Xích Diễm Ma Tiên bốn chữ này, rất nhiều người cũng nhao nhao hít sâu một hơi, nhớ tới đã từng ở trong sách cổ thấy liên quan ghi chép. Người này nguyên bản bừa bãi vô danh, thẳng đến nàng một cái cạn chuyện kinh thiên động địa. Đó chính là bằng vào nửa bước luyện hư cảnh thực lực, lấy lực lượng một người diệt mất một cái nắm giữ hai vị luyện hư cảnh trấn giữ nhị lưu thế lực. Hơn nữa đem hai vị tông chủ chém giết về sau, tại viện quân đến trước đó toàn thân trở ra. Về sau đột phá thời điểm, bị cái kia tông môn chỗ dựa vào yêu khôi tông, phái ra cao thủ đánh lén. Cái này mới không được đã làm võ đế tín đồ, ý đồ dùng cái này gột rửa bị thương đạo tâm. Mà cái yêu khôi tông chính là Hứa Phàm thủ hạ chính là Khôi Lỗi Tân Liệt, nguyên bản chỗ ở tông môn, chỉ là về sau bị đệ tử Hỏa Vân Tà sở đoạn. Bây giờ đối với phương chính tại tiếp nhận Tân Liệt vĩnh viễn tập kích phải rối. Cái kia Lý Á sở dĩ có thể thu được hạt tứ nương truyền thừa, chính là bởi vì nàng cùng Hứa Phàm thân cận, đối với cái này một tông môn rất nhiều chuyện cũ lòng dạ biết rõ, giảng Vu Na tàn hồn nghe nguyên nhân. Để báo đáp lại, nàng cũng đáp ứng hạt tứ nương, sau này có cơ hội muốn thay nàng báo thù, chém giết một cái tên là Hỏa Vân Long đằng người. Giờ này khắc này, đối mặt khí thế hung hăng Lý Á, Diệp Quân Lâm cũng chân chính cảm nhận được như thượng quan Khả Nhi vậy uy hiếp. Kỳ tâm bên trong tin tưởng, nếu như để mặc cho nàng này trưởng thành tiếp, sau này nhất định trở thành hỏa lớn. Bản thể của hắn đồng dạng lấy tu hành hỏa diễm làm chủ, bây giờ đã mất đi hai đạo dành thời gian cho việc khác, nếu là đem những cái kia có liên quan Xích Diễm Ma Tiên Phong tứ nương ký ức chiếm đến, có lẽ đối với hắn sau này tu hành cũng có trợ giúp. Nhớ tới tại đây, Diệp Quân Lâm chậm rãi tiến lên, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía đối phương, trên vẻ mặt thoáng qua một vòng nghi ngẫm. Nha đầu, ngươi Hứa đại ca sớm đã chết ở trên tay của ta rồi. Nếu như ngươi muốn cho hắn báo thù lời nói, ta Diệp Quân Lâm có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ta chỉ có nửa bước hóa thần cảnh, ngươi dám cùng ta đơn độc một trận chiến sao? Ngắn gọn mấy câu mở miệng, tại nó mạnh mẽ khí chàng nổi bật, rất có lực áp bách. Cho dù là Lý Á đã nắm giữ không kém gì thực lực của đối phương, nhưng như cũng bản năng đối với người này tâm sinh e ngại. Chỉ là khi nàng nghĩ đến chính mình tâm tâm niệm niệm Hứa Đại Ca đã chết ở trên tay người này sau đó, quần quần tức giận vẫn là trong nháy mắt đem cái này vẻ sợ hãi xông đến yên tiêu bất tán. Hắn nghiến chặt hàm răng ở giữa, quật cường âm thanh mở miệng, nhưng là không mang theo do dự chút nào. Được, hôm nay cho dù chết, ta cũng không phải vì Hứa Đại Ca báo thù không thể. Hoắc, hô quát đồng thời, thể nội quần quần màu đỏ hỏa diễm quần quần mà ra, trực tiếp đem hắn bao phủ trong đó, hóa thành một cái khí tức cực kỳ khủng bố hỏa nhân. Một bên phỉ á cái nào có thể để cho mình tăng muội lâm vào hiểm cảnh, lúc này liền tiến lên ngăn cản. Muốn vì đó đứng ra, cùng cái kia Diệp Quân Lâm một trận chiến. Vừa đúng lúc này, xa xa hư không chi trùng, một đạo hờ hững giống như thanh âm truyền đến, nhưng lại như là một cái bạt tai, hung hăng quất vào Diệp Quân Lâm trên mặt. Là ai lại tại cái này nói khoác không biết ngượng, nói phạm ra ta chết đi. Diệp Quân Lâm, ngươi thực lực không đủ, chẳng lẽ là cải tu nguyên rủa một đạo rồi sao? Ngươi có đảm lượng đánh với ta một trận sao? Bạch. Cơ hồ tất cả mọi người quay người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, vô số đạo ánh mắt đem trong hư không hai đạo thân ảnh kia khóa chặt. Người tới chính là vừa xuất quan Hứa Phạm cùng Diệp Sương Hàn. Trời ạ, nguyên lai bọn hắn đều còn sống. Đã sớm tính văn, tại mộ trong phủ đợi đến càng lâu, thu hoạch liền càng lớn. Khoảng cách lịch luyện bắt đầu đã qua gần 2 tháng, bọn hắn thế mà có thể ở bên trong chờ lâu như vậy, nhất định là nhiều lĩnh hội. Chẳng thể trách Diệp Quân Lâm chậm chạp không hề rời đi, nguyên lai là muốn xác nhận hai người này có thể đợi bao lâu. Nghĩ không ra, thân là đệ tử đứng đầu hắn cũng luân lạc tới phô trương thanh thế tình cảnh. Bất quá, ta xem cái này Hứa Phạm cũng bất quá chỉ là tự phụ thất trọng, lại dám lớn mật đến khiêu khích Diệp Quân Lâm tình cảnh, cũng thực có chút không biết trời cao đất rộng. Nếu như ta là hắn, nhất định sẽ lựa chọn ẩn nhận chờ đến thực lực để thăng sau đó, báo thủ nữa không muộn. Đám người ngươi một lời ta một lời, rất nhanh liền biết rõ sự tình từ đầu đến cuối. Bất quá, xét thấy Diệp Quân Lâm từ xưa tới nay dựng nên uy tín, bọn hắn còn chưa xem trọng Hứa Phạm. Dù sao, tiến vào mộ phủ phía trước, hai người thực lực sai biệt là rõ ràng. Mặc cho bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, ngắn ngủi 2 tháng không tới thời gian, sẽ phát sinh đảo ngược. Nhưng mà, đối mặt Hứa Phạm phát khởi khiêu chiến, Diệp Quân Lâm nhưng là không có tùy tiện đi đón ý tứ. Chuyên tu sát lục một đạo hắn, đã bén nhạy bắt được trên người đối phương ẩn mà không phát ngưng thực sát ý cố khí tức kia mạnh, đã hoàn toàn không kém gì hắn. Lập tức, hắn liền hơi hơi nghiêng bài, lơ đãng hướng bên cạnh một vị lão giả đưa qua một ánh mắt. Cái sau ngầm hiểu, lập tức liền thi triển thoáng hiện, đi tới Hứa Phạm phụ cận, bén nhọn một trường đánh ra, thẳng đến hắn đỉnh đầu đánh tới. Lớn mặt cung đồ, thiếu chủ nhà ta uy nghiêm, há lại như ngươi loại này vô danh tiểu bối có thể dễ dàng khiêu khích. Có bản lĩnh trước tiên qua lão phu cửa này. Sóng giữ vệ long trưởng. Ông. Tiếng quát rơi thôi, quần quần thủy nguyên tố đột nhiên ngưng kết, tạo thành một cái trường rộng khoảng một trượng đại phong phú trường ảnh, trực kích Hứa Phạm mà đi. Cùng lúc đó, hắn trường hóa thần nhất trọng khí tức khủng bố phong thích, cũng không giữ lại chút nào. Người này gọi là Diệp Thiên Sơn, chính là Diệp gia tông tộc, một vị bối phận cực cao lão giả. Biến cố bất thình lình, hoàn toàn vượt qua tại chỗ dự liệu của tất cả mọi người, bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, một vị thứ thiệt hóa thần cảnh cường giả sẽ không để ý đến thân phận đối với một vị tử phụ thất trọng xuất thủ. Lý Á mấy người càng là dọa đến mặt không có chút máu, có lòng muốn ngăn cản, nhưng là không bằng cái kia hóa thần cảnh tầng diện thoáng hiện tới mau lẹ. Rơi vào đường cùng, các nàng cũng chỉ có thể chờ đợi Hứa Phạm bên cạnh Diệp Sương Hàn có thể xuất thủ cứu rút. Đối phương là cao quý đế nữ, vốn là có nửa bước hóa thần cảnh thực lực, tất nhiên là có hy vọng nhất đem Hứa Phạm cứu người. Mà lúc này, đối mặt cái này đủ lấy chí mệnh kinh khủng công kích, Diệp Sương Hàn nhưng là không hề động một chút nào, không có chút nào muốn ý xuất thủ. Cái kia Diệp Tiên Sơn nhìn thấy Hứa Phạm bị khí tức của mình trấn nhiếp, không thể tới lúc làm ra phản ứng, thậm chí hắn chu thân liền điều động hơi thở của linh lực ba động cũng không có, cũng trong lòng không khỏi cười lạnh. Ám đạo những thứ này tiểu bối cũng chỉ là thanh danh tại ngoại, cũng không thực chất hơn người năng lực. Hay là hắn loại này trải qua sát phạt, thủ hạ vong hồn vô số lao yêu quái càng hơn một bậc. Hắn trong lòng cũng đã làm xong thống hạ sát thủ, hướng mình thiếu chủ biểu trung tâm chuẩn bị. Nếu là đối phương vui vẻ, tùy tiện thưởng thêm một viên tiếp theo 6 phẩm đan thuốc, vậy liền hưởng thụ vô cùng. Nghĩ tới đây, hắn lực đạo trên tay liền lại nặng 3 phần. Hoàn toàn không có đối với tiểu bối hạ tử thủ gánh nặng trong lòng. Nhưng mà, ngay tại hắn trưởng ảnh sắp kết thúc tại Hứa Phạm đầu người phía trên lúc khiến cho người không tưởng tượng được một màn vẫn là xuất hiện. Liền thấy cái kia Hứa Phạm bị nhưng bất động thân hình, càng là không có dấu hiệu nào tại chỗ biến mất. Chương 711, Hứa Phạm thực lực chương 711, Hứa Phạm thực lực biến cố bất thình lình này hoàn toàn là Diệp Thiên Sơn bất ngờ. Cái kia Hứa Phạm bất quá là chỉ là tử phụ cảnh, liền xem như tu hành cái gì cao thâm thân pháp, thôi động phía trước cũng phải có linh lực ba động mới phải. Cho dù là đạo thân cảnh tầng thứ tu sĩ thi triển thoáng hiện, hắn thân là chân chính hóa thần cảnh cường giả, cũng có thể sớm bắt được không gian ba động, từ đó sớm làm ra dự phán. Mà lúc này một màn lại tựa như là Hứa Phạm hư không tiêu thất không có dấu hiệu nào, không có chút nào logic. Dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng điều động linh hồn chi lực liếc nhìn xung quanh, ý đồ phát giác hắn chỗ ẩn thân. Thân là trải qua sát phạt lão thủ, hắn cũng thứ một thời gian nghĩ đến phía sau mình. Thân hình thay đổi ở giữa, bản năng vọt tới trước đồng thời, đùi phải cũng như roi thép giống như hướng phía sau quét tới. Những động tác này nhất mạch mà thành, hoàn toàn là tại hắn phát giác Hứa Phạm phía trước liền đã làm ra. Quả thật, không ra Diệp Thiên Sơn chỗ liệu, Hứa Phạm cũng quả nhiên là thi triển thoáng hiện xuất hiện tại hắn phía sau. Bởi vì đối phương kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú, phản ứng dị thường mau lẹ duyên cớ, hắn còn không có làm ra động tác công kích, cái kia Diệp Thiên Sơn một chân cũng đã quét tới. Chỉ là, hắn lúc này, đối mặt với đối phương đánh tới lăng lệ một chân, hắn nhưng là không tiếp tục tránh né ý tứ. Vừa mới thi triển thoáng hiện đồng thời, một đôi kia màu u lam quyền sáo đã mang theo trên tay. Mắt thấy cái kia một chân cách mình bất quá hơn một xích, trong cơ thể quần quận linh lực phun trào, không giữ lại chút nào quán chú tới tay cánh tay cùng quyền sáo bên trong. Ô, một quyền đánh ra, đi sau mà tới. Tiến lên bất quá thấp hơn, liền cùng Diệp Thiên Sơn đuổi phải đối cứng cùng một chỗ. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, rất nhiều thực lực không đủ người, căn bản là không có thể bắt được Hứa Phàm động tác ra tay. Không rõ ràng cho lắm chính bọn họ, chỉ coi là Hứa Phàm mặc dù thi triển thoáng hiện, cũng là bị lao lạt Diệp Thiên Sơn dự phán, thành công đánh trúng. Rất nhiều người đã không nhịn được quăng tới nhìn có chút hạ hê thần sắc. Liên Diệp Quân Lâm đều khỏe miệng hơi hơi bốc lên, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý. Diệp Thiên Sơn thành danh đã lâu, thuộc về thực lực phái lâu năm cao thủ, nội tình chi thâm hậu, sợ là một chút hóa thần nhị trọng cao thủ cũng có thiếu sót. Hắn trong lòng đắc định, Hứa Phàm chịu một đòn này, chắc chắn phải chết. Sau một khắc, răng rắc, thanh thúy tiếng xương nước truyền đến, nghe vào Diệp Quân Lâm trong lỗ tai, là dạng như êm tai. Nhưng mà, khi hắn chăm chú nhìn lại thời điểm, hắn nhưng là bỗng nhiên phát giác, cái kia Diệp Thiên Sơn bắp chân càng là gắng gượng bị vênh bạo. Huyết nhục bay tán loạn ở giữa, đầu gối trở xuống phần lớn khu vực đều đã hóa thành một mịn, tiêu tan tại giữa thiên địa. Không chỉ có như thế, một đạo kinh khủng lôi đỉnh từ hư không rơi xuống, càng đem Diệp Thiên Sơn đánh cho một hồi lảo đảo, ý thức cũng bởi vậy xuất hiện ngắn ngủi trì trệ. Ngay sau đó, đạo kia thon gầy thân ảnh lần nữa từ trước mặt hắn biến mất không thấy gì nữa. Đợi cho Diệp Thiên Sơn từ tê liệt bên trong lấy lại tinh thần thời khắc, cái kia Hứa Phàm càng là trống rỗng xuất hiện tại ngay phía trước hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi cơ hồ muốn sờ đụng nhau. Cái này khiến hắn có chút nhớ nhung muốn phản kháng đều không thể thi triển quyền cước. Cũng chính là lúc này, nơi bụng một cỗ cảm giác lạnh như băng đánh tới, càng là không có nửa điểm cảm giác đau. Tựa như là bị người nhẹ nhẹ đẩy một cái, thân hình cũng là bị một cỗ cực không thất phối kinh khủng chi lực cuốn theo, như đạn pháo hướng về mười ngoài mấy trượng hậu phương bắn tới. Diệp Thiên Sơn hoảng hốt, định thần liếc nhìn bụng của mình, một màn trước mắt nhưng là xoa điểm tương hắn dọa đến bất tỉnh đi. Nguyên bản bền bị đạo phủ đã rách nát không chịu nổi, nội bộ nguyên thần đều đã bạo liệt. Đối phương càng là một quyền đem hắn tu vi phế bỏ. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, cái này hai lần cùng xô đẩy không khác một quyền, vì Hà Hội có uy lực kinh khủng như thế. Chỉ là, còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, cái kia Hứa Phàm liền cùng truy mà đến, tàn nhẫn thiết quyền toàn lực huy động, trực kích đầu lâu, càng là muốn lấy hắn tính mệnh. Thiếu chủ, cứu ta! Cảm nhận được tử vong uy hiếp, Diệp Thiên Sơn cuối cùng nhịn không được hướng Diệp Quân Lâm phát đi cầu cứu truyền âm. Cái sau đồng dạng bị Hứa Phàm thủ đoạn chấn nhiếp, sớm tại Hứa Phàm đánh ra quyền thứ nhất thời điểm, hắn liền ý thức đến vấn đề không đúng, trong lòng đã làm xong ứng đối chuẩn bị. Mắt thấy Diệp Thiên Sơn liền tại cách mình bất quá số trượng địa phương xa, Diệp Quân Lâm cũng thứ một thời gian thi triển thoáng hiện, đi tới trước người của nó. Ngươi tự tìm cái chết! Đế Huyền Bát Hoang Côn. Ông sớm có chuẩn bị một côn đánh ra, càng là Diệp gia tàng kỹ cát, nguồn gốc từ Viêm Đế lưu lại một quyển địa giai cực phẩm côn pháp. Quyền này tuy là Viêm Đế lịch luyện mới bắt đầu lúc sử dụng, đi qua đối phương hậu kỳ cải thiện về sau, lực đạo cực kỳ cương mãnh, chính là chí cương chí dương một loại quân pháp, rất có lực phá hoại. Diệp Quân Lâm xuất thủ phía trước cũng đã sớm làm xong một kích quyết tâm phải giết. Bất diệt luyện thể quyết thôi động đến cực hạn, sử xuất 12 phần khí lực đánh ra một côn này, cùng Hứa Phàm màu u lam quyền sáo đối cứng cùng một chỗ. Ầm ầm, quyền côn đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng nổ vang truyền đến. Gắng sức chỗ không gian đều một hồi rung chuyển, nổi lên kịch liệt gợn sóng. Lại nhìn hai người kia, càng là toàn bộ đều rối rít nhanh lùi lại, tất cả ra khỏi hơn 10 trượng ngoại trạm định thân hình. Cân sức ngang tài. Chỉ là, cái kia Diệp Quân Lâm trong tay hắc thiết trường côn đã đứt gãy, cánh tay phải chỗ cũng có máu tươi đỏ thâm chảy ra. Mặc dù hắn thứ một thời gian điều động hỏa diễm chi lực đem hắn sấy khô, bị quần áo che đậy, có thể vẻ này huyết tinh chi khí vẫn không thể nào đào thoát một số cao thủ cảm giác. Hắn khí tức trong người chập trùng không chắc, cũng như nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nhưng bằng hắn như thế nào kiệt lực áp chế, cũng không thể đem hắn trong nháy mắt lắng lại. Trái lại Hứa Phàm nhưng là khí định thần rảnh rỗi, mặt không đổi sắc, chu thân cũng không một chút linh lực ba động. Hai người lập tức phân cao thấp. Không chỉ có như thế, một kích rơi thôi sau đó, Hứa Phàm đồng thời chưa từ bỏ ý định, thoáng hiện thân pháp lại một lần nữa thôi động, liền muốn đối với Diệp Quân Lâm thống hạ sát thủ. Cái sau đồng dạng mặt lộ vẻ hung lệ chi sắc, muốn xông lên đi cùng Hứa Phàm liều mạng. Vừa đúng lúc này, một bên quan chiến thật lâu Nhậm Thiên Hành đột nhiên xuất thủ, trực tiếp phóng xuất ra hai cỗ không gian chân ý, đem bạo xông hai người ngăn lại. Hai vị, liền như vậy thu tay lại đi, tiếp tục đánh xuống sợ là lại muốn gây nên hai phe đội ngũ đại chiến. Nếu như các ngươi thật muốn đánh nhau chết sống có thể đi Trung Châu Thánh Thành Đế Quốc Liên Minh diễn võ trường, ký văn thư, tiến hành sinh tử đấu. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây mặc dù cảm thấy bỏ lỡ một hồi cho hay, nhưng cũng không cho rằng Nhậm Thiên Hành là xen vào việc của người khác. Tương phản, phòng ngừa Thiên Huyền Đại Lục đại thế lực lẫn nhau sống mái với nhau, tạo thành tổn thương không cần thiết, một mực là Đế Quốc Liên Minh bổn phận trách nhiệm. Nhậm Thiên Hành được xưng là Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất ngụy quân tử, mặc dù sau lưng sẽ làm một chút định vợ quyền quý, lúc này cũng là tận chức tận trách. Hắn càng nhiều hay là đối với bên ngoài đóng vai chính nhân quân tử hình tượng. Thế nhân cũng không phải đen tức là trắng, một cái dân cư bên trong quân tử cũng có thể là một người khác trong miệng ác nhân. Nói đến, Nhậm Thiên Hành đã so tuyệt đại đa số người cầm quyền phải tốt hơn nhiều rồi. Dù sao, hắn chí ít vẫn là sẽ cải quân tử. Mắt thấy người này đứng ra ngăn cản, Diệp Quân Lâm cũng vừa tốt liền dưới sườn núi con lửa.